Chương 17, no một khen tôi siêu đỉnh, còn mời lập tim. Chen và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt nhờ ổ gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, đúng ra thì, đặc tính này khá là lý tưởng cho ngành công nghiệp giải trí. Con hàng này hữu ích vì sẽ có lúc bạn phải biến hóa đa dạng tùy theo yêu cầu trên sân khấu, nó sẽ giúp thu hút sự chú ý hơn. Chết. Nếu bạn là một thần tượng nổi tiếng, các chương trình có thể thuê bạn làm những công việc khác, có thể là MC chương trình ca nhạc, phát thanh viên khách mời của các chương trình radio, khách mời hoặc đóng phim truyền hình, người mẫu thương hiệu, v.v. Nhưng vì tên và cách hệ thống giải thích về thuộc tính này, tôi cứ không thôi cái ấn tượng rằng kỹ năng mới này chỉ để cho mấy thằng trai đi gạ gái. Nó còn không có phần trăm chính xác về hiệu suất của việc sử dụng nữa chứ. Tại sao thông tin cho thuộc tính này lại không chính xác như vậy? Có phải vì nó là mới chỉ ở cấp D không? Lần này, cửa sổ trạng thái không trả lời câu hỏi của tôi nữa. Cuối cùng tôi phải chấp nhận thực tế. Thôi thì, một thuộc tính đặc biệt ấy, tôi hy vọng nó đủ để giúp tôi là tùn. Tu du dùn. Ngay sau khi cửa sổ trạng thái vừa biến mất, điện thoại của tôi rung lên. Tôi kiểm tra ngay lập tức, đề phòng đó là cuộc gọi từ đội sản xuất, nhưng không phải. Gì đây? Tôi nhận được một số tin nhắn. Li Sejin, tên muốn đi ơi muốn đi à, sao bổ không thèm xin vờ giúp chắc gì? Li Sejin, tên người đang bỏ lỡ mấy thứ rất đỉnh đó mà tôi. Đáng lẽ ra tôi cũng nên tắt tiếng tin nhắn riêng của cậu ấy, nhưng trước thì do tôi quên bén mất. Và giờ thì sẽ rất rắc rối nếu tôi lờ tin nhắn của cậu ta đi, vì tôi đã đọc chúng, nên tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải trả lời. Tôi không hay sử dụng điện thoại cho lắm. Xin lỗi. Li Sejin, tại sao bổ lại xin lỗi tôi gì? Li Sejin, cứ trên đài. Có tin gì đặc biệt à? Tôi mở phần chắc nhóm của những đứa nhóc trong team từ trận bạ tổ đầu tiên và đập vào mặt tôi là hơn 500 tin nhắn mới. Tôi cũng không ngu gì mà xem tất cả, chỉ lướt xuống cuối để đọc đoạn chat mới nhất. Mấy đứa này vẫn đang bàn tán về trận bạ tổ. Tụi nó cứ tâng qua tâng lại, biểu hiện hào hứng rằng mọi người bảo nhóm mình đẹp trai á bây ơi, xong thì hình của em đẹp trai ghê, rồi thì đồng sện của anh đỉnh nhất. Li Sejin, tên nghĩ lại thì, cảm giác như mỗi lần tôi nhìn muốn đi trên TV, hắn càng ngày càng đẹp trai hơn hay sao á? Li Sejin, tên vì chúng ta là bạn bè, giới thiệu cho tôi bác sĩ da liễu của cậu đái. Câm miệng lại đi cái thằng này. Tất nhiên tôi không thể chửi cho cậu ta một trận trước mặt mọi người, vì vậy tôi chỉ nói rằng tôi chả đi đâu làm gì mà quen bác sĩ cả. Cái tên này đã PM yêu cầu tôi kiểm tra chặt nhóm, xong thì đòi tôi giới thiệu bác sĩ ra liếu cho cậu ta chỉ muốn chọc tức tôi thì có. Tôi cảm thấy quá sức mệt tim, nhưng ngay lúc đó, điện thoại của tôi lại rung lên. Xe ông A Hi Un, Moody, cậu có khỏe không? Cảm ơn cậu vì đã luôn rất tốt với tôi trong suốt thời gian chúng ta cùng tham gia bạ tổ nhóm. Tôi chắc chắn sẽ đền đáp cậu lần tới, đọc thêm, một tin nhắn dài xuất hiện trong khung chat. Thật là lạ vì không có đứa nào nói gì nữa, tất cả mọi người đều im lặng. Sau khi ngắn gọn trả lời lại cậu ấy, tôi tắt dữ liệu di động. Lần tới khi chúng ta gặp nhau à tôi sẽ nói với tụi nó rằng tôi không thể xem match vì tôi không có wifi ở nhà. Chỉ còn 5 hôm nữa là đến ngày quay tiếp theo cho chương trình. Nhiều ngày qua đi, hôm nay chúng tôi đi quay cho một sự kiện giới thiệu các thực tập sinh của chương trình, ngay trước ngày tập đầu tiên được phát sóng. 77 thí sinh cũng không có nhiều việc phải làm cho lắm, chúng tôi chỉ cần hát xì nỉnh sờ ta và chụp một vài bức ảnh thôi. Việc chụp ảnh như đi làm chứng minh thư tại buổi giới thiệu sản xuất này đã được chứng minh rằng nó đóng một vai trò quan trọng trong việc dự đoán tỷ lệ các cử tri đi bỏ phiếu ở giai đoạn đầu. Nhờ mấy sự kiện này, mình cũng đã được trả kha khá tiền để đi chụp ảnh. Tất nhiên thí sinh sẽ không tự chụp ảnh mình để bán mà có những người ngoài, họ chọn ra các thí sinh hợp thị hiếu rồi chụp ảnh và đem bán, tiền công họ nhận lại thường khá hậu hĩnh. Dù sao, nếu cho tôi bày tỏ cảm xúc của mình về loại sự kiện như này thì tôi hoàn toàn ủng hộ hai tay hai chân luôn. Rất có thể mình sẽ gặp lại những người mà mình từng quen trước đây. Tôi thấy một vài khuôn mặt quen quen đang cầm máy ảnh chuyên nghiệp. Có vẻ như chúng tôi đã từng đứng cạnh nhau trong ít nhất một hoặc hai sự kiện. Phân tích kỹ càng thì, có một số người như tôi, chỉ chụp ảnh để bán lấy tiền. Nhưng cũng có những master fans của các thần tượng khác, tôi cá chắc một nửa trong số họ đến tham gia sự kiện này chỉ để cho vui và nửa còn lại là với mục đích tìm kiếm một hai đồ tiềm năng tương lai. Có lẽ vì thế mà tôi để ý ống kính của hội này không tập trung vào một thí sinh cụ thể nào cả. Hiện tại, vì sự kiện vẫn chưa bắt đầu nên không có nhiều người chụp ảnh lắm. Tôi thấy một số người đợi nhóm 3 hoặc 4 thực tập sinh đi ra chung với nhau để chụp ảnh, sau đó có lẽ họ sẽ tắt ra để trông giống như là ảnh chụp cá nhân. Nhiều người đến hơn tôi nghĩ. Có vẻ cái cách mà chương trình cố tình để bản thân trở thành chủ đề gây tranh cãi đã thành tiền để giữ độ hot cho sâu. Xui ghê, giờ dù mình có sử dụng tất cả số điểm tiết kiệm để tăng điểm ví dụ án, cũng vẫn chưa đủ để thoát điểm B. Có lẽ những thực tập sinh có ngoại hình từ A trở lên là người sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ những sự kiện kiểu này, nên giờ tôi sẽ phải cố hết sức để biểu diễn khi quay để bản thân nổi bật thêm một chút. Có cái mã đẹp là quá đủ cho một cuộc tình tôi đang hối hận vì đã không cải thiện ngoại hình của mình trước buổi sụt hôm nay. Chúng ta sẽ bắt đầu sau khi các phóng viên đông đủ. Nhân viên nhắn chúng tôi khi chúng tôi đang đứng trên bãi cỏ theo đội hình mà chúng tôi đã tổng duyệt theo từ sáng đến giờ, video bài hát chủ đề đã quay xong rồi. Tôi đang thực hiện một số bài tập khởi động cho chân thì đột nhiên có ai đó bắt chuyện với tôi. Em xem bài thi của anh rồi. Hở? Cha Du Dìn, người đứng center. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ấy cũng sẽ no một xếp hạng chung cuộc mùa này. Tại sao cậu ta cứ nói chuyện với mình theo cái kiểu không đầu không cuối thế? Chợt tôi nhớ ra. Cậu ta cũng đã nói chuyện với tôi ý vậy vào lần trước. Tôi nhớ không nhầm là trong quá trình quay bài hát chủ đề xỉ đình sờ ta ít em e. Cha Dù Dìn đã hỏi tôi rằng liệu tôi nhảy được không, vì vậy tôi đã nói với cậu ta là cứ xem tôi diễn lần tới đi rồi hãy tự đánh giá khả năng nhảy của tôi. Có thể bây giờ cậu ấy chỉ đang tiếp tục cuộc trò chuyện còn dang dở đó thôi. Nếu cứ nói tiếp về tôi, chắc sẽ đề cập đến phần của tôi đã có trong trận vừa rồi. Nếu đúng, thì tôi phải thừa nhận rằng tôi nghĩ mình làm rất tốt và mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy khá tự mãn. Mà cậu ta đang làm tôi ngạc nhiên vì tự nhiên lại bắt chuyện tiếp với tôi. Tôi biết nếu so sánh thì hơi hài, nhưng nếu đây là một màn nhỏ dành cho các chàng trai trẻ tuổi sẽ dạng dạng như kiểu bạn đi gặp mặt kỳ phùng địch thủ của mình vậy á, và thật bất ngờ, dù gìn đã bật like cho tôi anh có một phần thi siêu đỉnh luôn á. Ồ anh cảm ơn. Lập tim vào lần tới nhé anh. Nếu được thì tuyệt. Tôi không quan tâm lắm anh chàng này đang nghĩ cái gì, tôi cũng biết sẽ rất tuyệt nếu được cùng chung tim, vì vậy tôi chấp nhận lời mời của cậu chàng mà không cần thắc mắc hay băn khoăn gì. Nếu anh ấy ở trong những hoàn cảnh khác mà anh ấy không cải thiện khả năng của tôi, anh ấy sẽ không phải lo lắng về tôi. Cuộc trò chuyện giữa tôi và cha Dụ Dìn kết thúc tại đây, cậu có muốn ăn? À, cảm ơn nha. À thì ưu nim, cậu không cho tôi miếng nào hả? À, có vẻ như cần xe dìn của chúng ta còn chẳng nuôi bản thân nổi nữa. Từ chức leader đi ba ơi. Đờ đây. Tôi ăn kẹo cao su mà A Hi Un đưa tôi và cũng vừa hoàn tất việc khởi động chân cẳng. Sau đó, các nhân viên đang nghiêm cẩn bắn nhở tuổi tôi một lần nữa trong khi mấy đứa hạng vàng trong team tôi còn đang bận chia nhau mấy viên kẹo cao su. Sẵn sàng rồi thì, bài hát chủ đề mà tuổi tôi phải học trong tuần đầu tiên bắt đầu vang lên, một bài hát khiến tôi chán hẳn chỉ sau một tuần vì nghe quá nhiều. Lần này bài hát sẽ được tải lên mạng tuyệt, tốt hơn hết tôi không nên có bất kỳ sai sót nào. Khi tôi hoàn thành phần trình diễn của mình trong Si Ninh Sơ Ta, tôi nghe thấy tiếng ai đó hét lên. Mún đi ơi, ai vừa gọi tôi hả? Gọi bác Mún đi này á. Tôi quay lại nhìn và thấy một cô gái cầm máy ảnh. Cô ấy đang mặc một chiếc áo hủ tị và cứ không ngừng chụp ảnh ngay khi tôi vừa quay đầu lại. Có phải tôi là người cô ấy gọi không ta? Theo phản xạ, khi tôi chỉ vào mặt mình tỏ vẻ nghi hoặc thì cô gái đó lại hét lên. Mún đi ơi. Làm hẹ ở xịt đi đủ. Tôi không ngờ sẽ có ngày tôi cũng phải nghe điều đó. Nhưng tôi cần tận dụng cơ hội này, vì vậy tôi đang cắt ngón tay vào nhau tạo thành trái tim và giơ cao tay lên. Hơi bị xấu hổ đấy. Bây giờ đến má. Chạm vào má mình đi bé ơi. Xe ổng ạ Hi Un đang cố gắng nhích sang một bên. Có vẻ như anh chàng cũng đang hứng chịu những lời kêu gào từ những người chụp ảnh khác. Tôi chớp mắt liếc cậu ta. Cậu ra đây cùng làm với tôi lại đi. Tôi sẽ bất xấu hổ hơn nếu có ai đó chịu trận cùng. Như thể nhận ra tín hiệu từ tôi, xe ổng ạ Hi Un chạy đến, nhưng cần xe gì đột ngột chen vào giữa chúng tôi. Đang làm gì đấy bù? Họ, chụp ảnh họ cậu ta vẫn rất giỏi trong việc tận dụng tình hình. Tôi không muốn ôm vai người khác, nhưng tôi phải cố chịu vì có camera ở đây. Ba chúng tôi quàng vai nhau chụp ảnh kỷ niệm. Rồi thì tập đầu tiên còn chưa lên sóng, ba đứa đã có ảnh chụp chung rồi từ khi chúng tôi có gờ giúp chặt riêng cũng được một thời gian rồi. Có một chút không thoải mái lắm, nhưng dù gì cũng đã ủng hộ nhau kể từ ngày chúng tôi bị gộp chung làm một nhóm, vì vậy tôi cũng không cự tuyệt việc chụp ảnh nữa. Khi cô gái đưa máy ảnh ra xa để kiểm tra xem có chụp được góc đẹp hay không, tôi mới nhìn kỹ được khuôn mặt của cô ấy. Ồ, cô gái này từng mua video của tôi trong quá khứ. Có một số người hâm mộ, nếu có lúc nào đó họ không thể tham gia sự kiện và không thể quay phim chụp ảnh idol, họ có thể mua tài nguyên từ người khác và đăng tải lên mạng như thể họ đã thực sự quay phim chụp ảnh. Nó. Tất nhiên là sau khi chỉnh sửa qua rồi. Giá của tài nguyên được bán tùy thuộc vào nhu cầu. Để xem nào, tôi nhớ rằng cô ta đã mỉa mai tôi khi nói rằng với tư cách là một kẻ bán dữ liệu chui, tôi quá không có tư cách gì để tăng giá bán. Nhưng mình không hề quay video đời tư cá nhân của bất kỳ thần tượng nào, kể cả khi họ đang trên đường đến sân bay hay khi trở về nhà sau chuyến bay. Nếu tài nguyên không bán được, tôi sẽ đăng miễn phí lên Fans for Zoom hoặc lên mạng tuyệt. Thì mình cũng chẳng có tư cách bàn tán người ta. Có lẽ vì từng là loại người chụp ảnh kiểu đó nên bây giờ mình mới bị nguyền rủa. Đội ngũ sản xuất của sự kiện này cho phép chụp ảnh miễn phí vì sự kiện này công khai, nhưng cũng đồng thời đã mắt nhắm mắt mở việc chụp ảnh thí sinh và bán ảnh thu lợi nhuận của mấy người này. Tôi không biết có phải vì lẽ đó mà tôi bị trừng phạt bằng việc nếu không đỡ tốt, tôi sẽ chết ngay lập tức không? Hay có lẽ để cho tôi đã hiểu được cảm giác của một thần tượng khi bị quay chụp. Bác Mún đi thật là đáng yêu quá đại. Không thể tôi thực sự vẫn không thể quên nổi. Nghĩ lại thì, cái người mà họ đang chụp đây thực ra là một lão già đầu trong một lần say rượu mà mất luôn cả thân thể mình một ngày cuối năm. Cái tên già đó lại là mảnh bộ cản cơ. Có lẽ tôi muốn bản thân vẫn là bác Mún đi. Tôi vẫy tay để tránh cảm giác kỳ lạ khi nghĩ như vậy. Mà, mấy cái tài nguyên ảnh họ chụp được trong mấy hệ vẹn như này khá có giá trị. Tôi hy vọng mấy người này chụp nhiều nhiều ảnh của tôi một tí. Úp ảnh lên trước thứ 6 thì càng tốt. Thứ 6 tuần này, công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết sẽ phát sóng tập đầu tiên. Phòng biên tập nằm ở một góc tầng 9 của tòa nhà công ty truyền hình LED, chật cứng nhân viên đang làm việc suốt đêm. Giải quyết Sê Họ Dìn, người đã chọn Bác Mún đi tham gia chương trình, cũng là một trong số đó. Sê Họ Dìn à, mắt em như sắp rớt ra rồi kìa. Em nhìn màn hình máy tính nhiều quá. Nghỉ ngơi một chút coi, uống miếng cà phê rồi hãy tiếp tục. Em không có thời gian. Chị cho em ly cà phê với. Đây là ly cà phê thứ 7 mà cô ấy đã uống cả ngày nay. Sau nhiều giờ liên tục xem đi xem lại mấy đoạn video đã chỉnh sửa theo đủ kiểu khác nhau, khuôn mặt của cô trông vô cùng nhợt nhạt. Sau khi uống cạn cốc cà phê, cô thở dài mệt mỏi. Việc chỉnh sửa tập đầu tiên vô cùng quan trọng đấy nhỉ? Vâng, phải biên tập cho tốt vì từ tập 1 ta có thể nhìn ra hướng đi của cả chương trình mà. Cô phải quyết định xem nội dung nào sẽ được chiếu và cần cắt ở đoạn nào. Ừ, cái gì cũng cần mấy câu chuyện để câu khách mà. Em cứ thấy buồn cười khi người ta lao đầu vào tin mấy cái kịch bản câu chuyện mà không thèm suy nghĩ nó đúng hay không. Chương trình sống còn nào cũng nhất định phải có mấy kịch bản dễ hiểu và xúc động để thu hút người xem trở thành fan của chương trình. Rồi. Đó là lý do em đang cố gắng nghĩ một mạch kịch bản kéo dài tới tận tập 4, em cần phải đặt một ít nền móng gì đó từ tập 1. Rất hay, nên đẩy đội đã giành chiến thắng trong trận bạ tổ xuất hiện ở cuối tập, chúng ta cũng cần kể lại câu chuyện của team và từng thành viên làm sao cho liền mạch nữa, nhưng cả sẽ họ gìn và người đồng nghiệp của cô ấy đều không có đủ thẩm quyền để hướng dòng chảy của câu chuyện theo ý mình. Rốt cuộc thì ý kiến của tờ giờ Nim vẫn quan trọng nhất. Vì vậy, cô dừng video trong giây lát. Em định đi nghỉ hả? Chị cho em một số gợi ý với. Ồ, dùng cho hẹ đi hả? Dạ. Thường để chị nghĩ coi. Trong mùa đầu tiên, ta có ly gỗ dùn đúng không? Tờ giờ Dung đã chấp nhận đề nghị của chúng ta là dựng nên câu chuyện của cô gái này vì cô bé cũng chỉ là một cô gái bình thường trong cuộc sống. Mình có nên làm lại trò đó không? Dạ, tôi sẽ họ dỉn khịt mũi trước lời của đồng nghiệp. Em chỉ đang tìm đúng thời cơ. Và đây là lúc. Ôi, những người con giai cấp vô sản tăng ca cùng nhau đến kiệt sức nên đôi khi quên ý thức về quyền hành của mình. Chết, hai chị gái này quyền hành không cao, nhưng giờ hai bà đang suy nghĩ đủ thứ quá lố, dù gì thì họ cũng cần phải thông qua tờ giờ rồi mới được làm. Ngay bây giờ, chúng ta cũng không còn ai khác để đề xuất thêm ý tưởng, mà chị nghĩ làm vậy ổn à? Vâng, giờ ta chỉ cần tập trung vào dạ tỉnh của chương trình là đủ. Vì mùa trước kết thúc sớm do vướng tranh cãi nên mùa này hầu như không có bất kỳ công ty lớn nào gửi thực tập sinh của mình đi thi. Nếu vậy thì loại thí sinh như nào nên được phát sóng để người xem cảm thấy xúc động khi thi đấu đồng đội diễn ra nhỉ? Điều quan trọng là phải có một cậu nhóc công chúng sẽ yêu thích, nhưng chúng ta cũng cần một cậu nhóc khác trong vai ăn nữa. Làm thế nào về chúng ta cho mọi người thấy nữa? Đảm bảo sẽ rất tuyệt. Biên tập viên đồng nghiệp của Sẽ Họ Dìn đã đáp lại ý nghĩ của cô ấy bằng một cái bĩu môi. Dạy của Sẽ Họ Dìn muốn bay. Nào, mình cũng đâu có biểu ra gì đâu hả chị mình ơi. Ta chỉ biên tập lại chút thôi mà. Công chúng là vậy đó, họ sẽ tâng những chàng trai họ thích lên cao và dìm những người họ không thích đến đấy. Cũng đúng. Nhưng rất có thể khi họ nói chuyện với tờ giờ sẽ chỉ im lặng và không thích ý tưởng của mấy cô ấy. Chúng ta chỉ đơn giản là giúp người xem dễ dàng đắm mình hơn vào câu chuyện thôi. Đúng thế. Biên tập viên bỏ cuộc vì lập luận của Dạy của Sẽ Họ Dìn nghe có vẻ có lý, vì vậy cô ấy thay đổi chủ đề một chút. Em chọn kẻ dưới cơ cho vụ này chưa? Có khá nhiều ứng viên cho em lựa đó. Hiệu ứng ẩn ở gồm. Giống như khi David đánh bại Goliath vậy. Khi kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh có thể khiến những kẻ yếu khác phấn chấn tinh thần lên, thậm chí là có tự tin mình có thể chiến thắng. Đây là câu chuyện xảy ra 3.000 năm tờ cờ nở được ghi lại trong kinh thánh. Israel là một quốc gia có vị trí chiến lược ở khu vực Trung Đông và vùng đất này luôn bị các quốc gia láng giềng xâm lấn. Trong số đó, đội quân Philippines là đáng gờm nhất. Trong một trận chiến, quân hai nước rơi vào thế gặp kìm. Để tránh thương vong, vua hai nước đề nghị sẽ có một cuộc chiến tay đôi một đấu một để phân định thắng thua. Phía bên quân Philippines cử ra Goliath, một dũng sĩ thức vóc cao lớn, 9'206m, mặc giáp trụ, khiên giáo vững vàng đứng ra trước mặt quân Israel thách đấu. Cuối cùng, một chàng trai tên là David vốn không phải là một người lính mà chỉ tình cờ đến đưa cơm cho em mình xung phong bước ra đấu tay đôi cùng Goliath. Vì David là sự lựa chọn duy nhất nên vua sổ dành phải đồng ý Goliath vung giáo lao đến định xé nát David, nhưng David đã vung sợ lĩnh và phi một viên gạch vào giữa trán Goliath. Goliath gục xuống. David phi như bay đến cắt đứt đầu gã khổng lồ. Một đối thủ được cho là có rất ít cơ hội chiến thắng trong một cuộc chiến hoặc cuộc thi được gọi là người dưới cơ ẩn đột. Mặc dù thế thì vẫn có những trường hợp đặc biệt họ giành chiến thắng. Và tất nhiên, đây cũng là một trong những tiểu câu chuyện thú vị nhất mà một chương trình sống còn có thể thể hiện. Mặc dù vậy, cần phải chọn đúng thí sinh tốt để có thể gây ra hiệu quả đó. Em định chọn nhóc đó à? Chị thấy em cứ coi đi coi lại. Ừm, em đang xem. Dạ, người sẽ họ tìm hàm hồ đáp lại, nhưng thực ra cô đang khá lạc quan. Suy đi tính lại như nào đi nữa thì mình vẫn nên sử dụng quân bài đó thôi. Sau khi điểm lại tất cả các video mà bản thân mới xem, cô gái đưa ra quyết định. Cố lên nha. Cô gật đầu đáp lại lời chúc đãi bôi của đồng nghiệp, sau đó đến văn phòng giám đốc sản xuất. Tờ giờ Nim, em xin phép vào nhé ạ, cô chắc rằng tờ giờ cũng sẽ nghĩ giống cô thôi. Chết, rất xin lỗi cả nhà, trong những chương đầu tiên tôi nghĩ rằng Sẽ Họ Dìn là một biên tập cơ, và công việc của cô ấy được dịch ra như vậy thiệt, nhưng hóa ra công việc chính của cô là biên tập video. Chương 18, tập 1 lên sóng Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, ê, tớ hồi hộp quá. Hy vọng chúng mình có thật nhiều sự gì tìm. Giọng nói của những cậu chàng đầy lo lắng vang lên khắp phòng ký túc xá. Tinh thần mấy đứa này sung mãn ghê. Chúng tôi phải đến phim trường vào ban đêm, mặc đồng phục, ngồi trên những chiếc ghế sắt lạnh lẽo và để cho người ta quay chúng tôi. Có lẽ tôi là người duy nhất thấy khó chịu, tôi phải kiểm soát biểu cảm của mình vì camera ở khắp mọi nơi. Vàng một, hai và cần xẻ dịn chắc đã chán tán gâu với nhau nên kéo cả đám đến tận đây, chỉ để trêu chọc tôi thôi hả? Moody Hill Nim, anh nghĩ tập đầu tiên sẽ thế nào? À, người anh em đã sẵn sàng trở thành huyền thoại trong lần đánh giá xếp hạng đầu tiên chưa? Moody sở si đỉnh thật nhị dừng lại dùng cái. Đời tôi sẽ thành huyền thoại thật nếu cứ tiếp tục chịu đựng lũ hâm dở này mãi mất. Tự nhiên muốn uống cái gì lạnh lạnh đê. Ê, có đồ uống thật này. Tôi thấy một chai nước dưới chỗ ngồi. Với tên thương hiệu được hiển thị rõ ràng qua camera, có vẻ như sâu đã bắt đầu nhận tờ tờ lờ. Tờ tờ lờ là viết tắt của tờ rồ đúng tờ là xe mẹn. Trong tiếng Hàn, nó được gọi là quảng cáo gián tiếp. Mục đích là đặt sản phẩm, thương hiệu hoặc ý tưởng một cách vô tình qua phương tiện truyền thông, chương trình truyền hình, phim, ảnh, v.v., nhưng không phải là một quảng cáo thông thường. Tôi lấy chai nước dưới ghế và uống cạn. Tôi suýt thì phun hết đống đó ra. Giờ thì tôi hiểu tại sao cái này chỉ xứng làm quảng cáo tờ tờ lờ rồi. Thứ nước hương vị kinh khủng gì đâu không đếm ngược từ 10. Bắt đầu. Logo biến mất khỏi màn hình máy chiếu phía trước cùng với tiếng hô của nhân viên và các con số xuất hiện. 10, 9, 8. Khi bộ đếm ngược kết thúc và giai điệu của bài hát chủ đề Si Ninh Sờ Ta vang lên, tiếng reo hò và vỗ tay dội đến từ khắp phía. Tập đầu tiên được phát sóng trong 2 tiếng đồng hồ như một tập đặc biệt. Các thực tập sinh ngồi 120 phút mà không được cửa quậy gì ngoài việc thể hiện cảm xúc với mấy phần thi đánh giá, nhưng tôi không nghĩ mấy đứa nó bận tâm đến điều đó đâu, vì có thứ khác làm tụi nó lo lắng hơn nhiều. Tớ lên hình bao nhiêu lần rồi thế? Chắc hẳn sẽ có rất nhiều thí sinh cảm thấy thất vọng vì thời lượng lên sóng ít ỏi của mình. Tôi thì sao nhỉ? Sau khi quay xong, tôi sẽ xem thử mấy bài báo với phản ứng mà tôi tìm thấy trên Internet. Đầu tiên, màn chiếu hiển thị tất cả các loại phản hồi từ Internet, chẳng hạn như các bài báo chỉ trích gì cờ và những bình luận hay nhất. Một tiêu đề đã thu hút sự chú ý của tôi. Rất nhiều tranh cãi. Công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết đã phát sóng. Ở phần bình luận like thì hội đồng cư dân mạng vẫn cứ như trước đây. Chửi nhưng vẫn đâm đầu vào coi. Miệng chê nhưng thân thể rất thành thực nhỉ. Đừng phí thời gian xem cái chương trình CTG hờ đó, kiểu gì cũng chẳng đi đến đâu đâu. Như ăn phải bắp rang bị hiệu vậy trời ơi. Chẳng thú vị chi hết ấy. Các em trai xinh tươi của tôi đâu. May là phần này trôi qua nhanh chóng, và thí sinh đầu tiên đã xuất hiện. À, em lo lắng lắm luôn. Là Choi Bẩn Chịu. Phần đánh giá nhóm của Choi Bẩn Chịu được phát sóng đầu tiên. So với thực tập sinh cùng công ty, Bẩn Chịu xuất hiện trên màn ảnh nhiều hơn vì cậu ta là kiểu mạc nì điển hình. Chết, mạc nì là thành viên nhỏ tuổi nhất trong gia đình hoặc nhóm. Mình nhớ thí sinh biểu diễn đầu tiên là người khác mà ta. Sau đó thí sinh này cũng xuất hiện, nhưng thời lượng quá ít. Chắc cậu ta sẽ không được lên hình lần nào nữa đâu, nhìn chung thì là vậy. Tờ giờ và nhóm biên tập đã chọn lọc và để những thí sinh biểu diễn tốt xuất hiện nhiều hơn trong tập đầu. Một số thí sinh khác thậm chí còn không xuất hiện nổi 5 giây. Hay cái là các thành viên trong team tôi, nhiệm vụ đầu tiên, xuất hiện khá nhiều trong suốt tập này. Bắt đầu với Choi Bẩn Chịu, phần đánh giá của Cần Xe Dìn và Vàng 1, 2 cũng đã lên sóng. Tuyệt thật ấy. Khi chuẩn bị và của bạn, ta nên bắt đầu với một team tốt. Đoạn của mình vẫn quan trọng hơn. Vì các bài thi được đánh giá tốt đều được chiếu trong tập này. Tôi hy vọng phần của mình mau mau xuất hiện. Thí sinh tiếp theo, mời bước lên sân khấu. Phần đánh giá của tôi được phát sóng vào nửa cuối tập. Kỳ lạ quá, suy nghĩ đó bật ra ngay khi tôi nhìn thấy Park Moon đi trên sân khấu. Cảm giác như đang xem ai đó bắt chước những gì tôi đã làm vào ngày hôm đó. Sau lưng tôi, Tần Xe Dìn và mấy nhóc hạ vàng đập vào lưng tôi, nắm lấy vai tôi và bắt đầu lay mạnh. Này, này, cậu đó. Thấy không hả? Ừ, không tôi thì ai? Nếu còn lắc nữa tôi sẽ không thấy gì mất, dừng lại dùng miếng. Tôi không thể nói vậy được. Tôi trả lời qua loa và tập trung vào màn hình một lần nữa. Một cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa các giám khảo. Được rồi thực tập sinh im. Hãy giới thiệu về bản thân mình đi nào, em là Park Moon đi. Rất vui được gặp mọi người ạ. Ngay sau khi tôi kết thúc lời chào trên sân khấu, một cuộc phỏng vấn được chèn vào ngay lập tức. Một dấu hiệu tích cực chứng tỏ họ đã bỏ công chỉnh sửa các cảnh quay của tôi. Chết, từ bây giờ, bất cứ khi nào có phân đoạn phỏng vấn, tôi sẽ đại diện cho người phỏng vấn. Tôi, bạn còn điều gì muốn nói không? Park Moon đi, không ạ, im lặng, Park Moon đi, em không có gì đặc biệt muốn nói cả. Mờ trầm lặng vang lên khắp khán phòng. Được rồi. Xem nào không nhầm thì đó là câu tôi trả lời cho câu hỏi có điều gì không hài lòng với các thành viên trong nhóm hay không. Đoạn edit này làm tôi rút lại suy nghĩ có tín hiệu tích cực ngay tắp lự. Rẻ tiền thật sự. Những phản ứng ngớ ngẩn của ban giám khảo bị phóng đại trên màn hình. Chưa đã. Chỉ có thế thôi hả? Vâng, em không có bất kỳ điều gì đặc biệt để giới thiệu ạ. Ngay sau khi câu trả lời kết thúc, một đoạn cắt phỏng vấn khác xuất hiện. Park Moon đi, trước chương trình này, em không có kinh nghiệm trong ngành giải trí. Uy, em đã qua đào tạo lần nào chưa? Muốn đi Park, chưa từng ạ. Tôi đã tự đào mổ chôn mình rồi. Tôi đã trả lời một cách ngắn gọn, vì tôi nghĩ họ sẽ không phát sóng nó. Lúc này, phản ứng trên Internet cũng rất dữ dội. Cậu này trả lời qua loa thật ấy. Cậu ta đang cố bắt chước tạo điểm nhấn hay gì hả? Lý do cậu ta tham gia chương trình này là gì thế? Và tất cả những lời thì thầm của các giám khảo hiện lên màn hình. À, nhìn vào hồ sơ thì đúng là em ấy không có xíu kinh nghiệm nào hết đúng rồi. Màn hình lia một vòng, chiếu mấy khuôn mặt với biểu cảm cứng đơ của mấy thí sinh đã biểu diễn trước đó cùng với cảnh mấy đứa nhỏ thì thầm với nhau tôi còn đang thắc mắc mấy người đó lấy mấy cái đoạn này ở đâu ra thế. Những lời tiếp theo của các giám khảo cùng hiệu ứng đặc biệt, làm như thể họ đang nói điều gì đó đầy châm biếm. Vậy thì, hãy cho chúng tôi thấy phần thi của em. Vâng. Trên màn hình, Park Moon đi cầm mịp rô và nhạc đệm vang lên. Tang thong. Âm thanh của máy lọc nước đá họ phát quảng cáo trên bảo. Tôi quên rằng tất cả các kênh truyền hình đều có phần cho quảng cáo. Ôi chú ơi. Khi ông à, đừng lo lắng quá nhé. Xung quanh tôi có đầy những phản ứng ngạc nhiên và lo lắng. Cậu ổn không? Ngay cả mấy cậu trai chưa được xuất hiện trong show cũng tỏ ra quan tâm đến mình. Bầu không khí quá cháy, tôi nghĩ đó là lỗi của camera. Tôi bình tĩnh trả lời. Mình không sao, được xuất hiện là tốt rồi. Tốt cái khỉ khô ấy. Tôi cười thầm. Tình hình vẫn đang ở thế có lợi cho mình. Việc quảng cáo được đặt ở giữa phần đánh giá chứng tỏ bầu không khí tiêu cực có thể được thay đổi. Nói cách khác, những gì sẽ xuất hiện sau quảng cáo sẽ khiến người xem thích thú. Đoạn quảng cáo kết thúc và chương trình lại tiếp tục. Lúc này, dư luận vẫn đang xôn xao. Mỹ không phải dân tò mò đâu, nhưng đậu mía quảng cáo ở đâu ra thế hả LOL, cho mấy đứa nhỏ có tài lên hình đi trời đất quỷ thần ơi, tôi sẽ không đời nào chấp nhận mấy cái đứa thực tập sinh tự do được vật ở đâu đó trên đường đâu. Tôi muốn cậu ta biến ra khỏi sâu rùm. Và thời điểm tôi bắt đầu hát, các bình luận dừng lại trong giây lát. Tôi nhớ về một tôi của quá khứ. Hình ảnh giám khảo tròn mắt và các thực tập sinh bất ngờ ngẩng cao đầu đã qua chỉnh sửa cứ xuất hiện liên tục. Ủa? Gì kỳ vậy? Sao cậu ta hát hay vậy? Đỉnh vãi luôn thật ra, tôi thấy khá là xấu hổ trước những phản ứng ấy. Sống rồi. Nhờ kỹ thuật chỉnh sửa, tôi như thể một nghệ sĩ solo thiên tài xuất hiện trong buổi thử giọng. Ngay cả những động tác tay mơ hồ mà tôi không dám gọi là vũ đạo cũng được cắt ghép quá tốt nên nhìn mọi thứ ồn áp quá chừng luôn. Đây là một đoạn quay đã qua chỉnh sửa xuôi chèo mát mái lợi hơn tôi tưởng rất nhiều. Nếu đã không có gì để kỳ vọng lúc đầu thì nếu sau đó làm tốt thì mọi người sẽ càng bất ngờ hơn. Có vẻ tổ chương trình đã bơm cho khán giả một liều thuốc an thần trước kiểu như thể mỗi ngày đều là party party ở nửa sau của nốt cao, thậm chí có cảnh giám khảo mù ỉ che miệng kinh ngạc. Mình còn không chắc cảnh này có thật sự ở phần đánh giá của mình không. Chắc hẳn bên biên tập đã cắt rồi thêm thắt lẫn lộn các đoạn phản ứng khác nhau để tạo hiệu ứng tốt hơn. Trong khi tôi đang lơ đãng thì dư luận trên mạng đã đảo ngược. Wow, hát hay thực sự, nốt cao đỉnh lê, tôi yêu rồi. Cái giọng hát này liệu này thấy ngại quớ, lâu lắm rồi tôi không được nghe ai hát mặt tỷ in me hay thế này, tên em ấy là Park Moon đi phải không? Tôi sẽ mua cổ phiếu cho em ngay cả ekip sản xuất và ban giám khảo cũng im lặng một lúc sau khi tôi hoàn thành bài hát. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Phản ứng bùng nổ của các giám khảo sau đó nhanh chóng làm bừng sáng khuôn mặt của tất cả mọi người, kể cả các thí sinh, và cả tỷ hòn nổi bật cũng được thêm vào cùng với lời nhận xét của biên đạo nhảy. Em biết là em làm rất tốt đúng không? Em đã luyện tập chăm chỉ để hát bài này thật hay ạ. Không, này là thiên bẩm mới đúng. Em rất có tài đó. Nếu có vấn đề gì ở đây thì chắc là cách tôi biểu cảm trông vô cùng tệ nhặt ở cuộc phỏng vấn được phát ngay sau đó. Tôi nghi bên biên tập cố ý để mọi thứ thành như vậy. Em thực sự không phải thực tập sinh á? Vâng. Chưa từng học hát luôn hả? Kể cả học năng khiếu tại trường ấy? Vâng. Nhìn bình luận trên mạng là đủ biết rồi. Em nói em đã luyện tập chăm chỉ đó, muốn đi à, bé nên tỏ ra năng nổ chút đi chứ, lúc hát nhìn cậu này khác hẳn luôn ấy. Những bình luận xen lẫn đùa cợt, việc chỉnh sửa có tác động tích cực khiến người xem không còn nghĩ những biểu hiện của tôi là cố tình tỏ ra ngầu nữa. Tôi hiểu rồi. Lạnh lùng. Do biểu cảm của mình trông khá hờ hững nên bị hiểu lầm rồi hả, dù tôi bị chửi khá nhiều, nhưng vẫn không phải là một khởi đầu quá tệ. Nói thật tôi còn thấy khá tốt. Miễn là phần bạ tổ tim không bị chỉnh sửa quá lố, tôi tin mình sẽ dễ dàng vượt qua vòng loại thứ hai nhờ sự công nhận nho nhỏ này. Với đàn này, mình nghĩ màn thi nhảy cũng sẽ ổn thôi. Giám khảo rằng Dìn đang yêu cầu tôi nhảy. Phản ứng trên Internet thì rất mơ hồ. Tôi nghĩ em không thể nhảy đâu, nhưng làm idol thì phải có kỹ năng dancer chớ, mong em ấy có thể làm tốt, chắc cậu nhỏ đang xấu hổ lắm đây. Vâng, em có thể chọn bài hát không? Hả? Ngay sau khi tôi chọn xong bài hát hình ảnh cắt sơ tạp, những người đang run lên vì cố nhịn cười được phát sóng, các bình luận lại ầm ầm xuất hiện. Ủa sao phản ứng cứ kỳ kỳ vậy ta? Em định chọn bài gì dị trời? Sơ tạp nhịn cười muốn điên luôn rồi kìa, tôi không đoán nổi nè, tò mò dữ, và khi bóng con của sổ tờ bị xuất hiện, các cảm tỷ hòn đã được biên tập và bình luận like đều trở nên điên cuồng. Với phụ đề đầy dấu chấm than và có giám khảo còn phun cả nước ra, bác muốn đi nhảy bóng con với vẻ mặt của thanh niên nghiêm túc, trường quay đột nhiên toàn một bầu trời hưng phấn. Và ha ha ha. Giọng cười đám nhóc thực tập sinh phá ra quanh tôi và tôi đang rất cực kỳ vô cùng xấu hổ. Không, mình chỉ đang cố gắng để trông như bản thân đã rất cố gắng để nhảy tốt dù thực ra bài này rất dễ. Rồi tôi trông chả khác gì một thằng hề đang nghiêm túc nổ một con. Chết, nội tâm mù đi, hóa ra tôi mới là tên. Tôi lo rằng mình sẽ trở thành một mầm trên Internet mất, nhưng tôi cần kiểm tra bình luận like để coi phản ứng thiên hạ đã. Đáng hữu dữ vậy trời, cậu nhỏ này nghiêm túc dữ, em đang nhảy vũ đạo GG luôn đó, em đã tập luyện chăm chỉ LOL mọi chuyện ổn mà đúng không? Họ có vẻ khoái hơn cả lúc tôi hát nữa ấy chứ. Lạy Chúa trên cao. Chương 19, truy tìm kho báu Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, thành thật thì tôi vẫn còn khá lo lắng đến tận khi tôi lên mạng và xem các trang web để coi phản ứng với tập đầu tiên. Mình sợ mấy người đó sẽ cho là mình đang làm trò mua vui nhưng ngạc nhiên hơn, người xem lại có vẻ ủng hộ hơn là chế nhạo. Khúc tôi nhảy đoạn điệp khúc của con, dư luận đã hoàn toàn thay đổi. Nhận xét của họ có một chút thiện cảm đối với tôi. Hai vãi đạn bay ơi, nhìn thằng bé tập trung trông yêu ghê, bé ơi khai thật đi, bé đến sâu chỉ để nhảy bài này thôi phải không? Hạ 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 hạ, đã xuất hiện trên TV thì hẳn nhiên phải cố gắng nhiều hơn để cải thiện bản thân rồi. Bị thích cậu chàng này đấy, nào, cậu ấy có giống với mấy đứa kia lúc phỏng vấn đâu, cậu ấy khác biệt thật sự lò, cưng quá trời luôn, tại sao họ lại nghĩ mình dễ thương được hả trời? Chiến lược lựa chọn bài hát để thi vòng đánh giá của tôi khá thành công, mặc dù tôi nghĩ mình sẽ chỉ được đánh giá là một cậu nhóc có cố gắng và nhờ đó được chấp nhận, nhưng có vẻ như tôi đã gặp thời thì phải. Chẳng lẽ người xem các chương trình sống còn hứng thú với mấy thí sinh kỳ lạ hơn thí sinh tài năng hả? Tôi hơi bối rối, nhưng rồi tôi sớm hiểu ra tình hình. Là bởi vì mình hát tốt. Mọi người kỳ vọng một ca sĩ phải hát hay, nên việc nhảy kém của tôi là điều có thể chấp nhận được, mặc dù vẫn hơi xấu hổ. Từ những gì trước đây họ có lẽ sẽ đánh giá tôi là một đứa vô cảm, thì giờ đây có vẻ như họ đã thêm cho tôi một đặc điểm nhận dạng khác nữa, một người vô biểu cảm, nhưng biết chọc cười. Nhưng mà bị nhận định như thế vẫn rất là xấu hổ. Chẳng hiểu ra làm sao mà mình lại thành như thế này, rõ là bản thân mình cho rằng mình đã đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi. Bản thân tôi nghĩ chọn bài hát đó, sử dụng chiến lược đó để không có quá nhiều đánh giá tiêu cực thôi. Ngoài ra, tôi cố tình thể hiện tài năng của tôi là bộ cặn và tôi cũng đã cố gắng để công chúng khắc ghi điều đó. Trong cuộc phỏng vấn, tôi cố không nêu ý kiến cá nhân của mình, chỉ trả lời ngắn gọn để họ thấy tôi là người điềm đạm, trung lập. Tôi tránh để bản thân có tư tưởng hay thái độ gì đó đi ngược lại thị hiếu của công chúng. Nhưng mình cũng không mong người ta coi mình một đứa kiêu ngạo hay vô duyên, dù có hơi ngoằn ngoèo một tí, cũng chẳng quan trọng miễn là tôi đến được Seoul. Đi tàu cơ tới, tàu cao tốc của Hàn, thì tốt đấy, nhưng không có nghĩa là tôi ngại đi xe buýt. Sử dụng khi người ta muốn nói rằng đạt được một mục tiêu quan trọng hơn cách thực hiện nó. Nghĩa là, dù cách đó không đúng, đến được Seoul thì mọi thứ đều đáng. Trong trường hợp này, với chiến lược và tính cách của Moody, mặc dù ban đầu có bị đánh giá tiêu cực, nhưng cuối cùng cách này lại hóa hay và được ủng hộ. Giai đoạn khởi đầu này mình đã làm khá tốt rồi. Rõ ràng là tôi đã thành công làm cho công chúng công nhận mình. Không phải là linh cảm vu vơ mà là một kết quả hữu hình. Tôi khẳng định như thế là do cửa sổ trạng thái đã xuất hiện khi tôi đang coi phản ứng cư dân mạng. Khởi đầu danh vọng, 2. 10.000 người đã nhìn thấy sự tồn tại của bạn, bạn đã được công nhận. Bạn đã giành được một điểm tiếng gọi của danh vọng. 50.000 người đã nhìn thấy sự tồn tại của bạn, bạn đã được công nhận. Chọn thuộc tính đặc biệt nhấp vào. Chỉ trong một tập phát sóng duy nhất, tôi đã được 50.000 người công nhận. Sao cứ thấy nó ảo ảo thế nào ấy? Tôi chưa xem phần thưởng mới xuất hiện ngay mà thay vào đó, tôi mở thanh tìm kiếm và nhập từ khóa. Dạ tỉnh của Easy Cờ tổng hợp sau tập 1. Kết quả có ngay tức thì. Dạ tỉnh trung bình, 3,7. Dạ tỉnh cao nhất, 6,8 chance. Dạ tỉnh trong trường hợp này là tính trung bình số người đang xem một chương trình truyền hình. Thường được đo bằng điểm, theo các quy tắc có trước, như một điểm tương đương với 100.000 người, trong khi 8 điểm cho thấy 800.000 người đang xem. Dạ tỉnh trung bình là số người xem toàn bộ chương trình tính trung bình. Dạ tỉnh cao nhất là tính vào khoảnh khắc nhiều người xem chương trình đó nhất, đoạn nhảy của Uzi Mundilo. Ôi giời ơi! Đây có phải là tập đầu tiên của chương trình đang bị chửi rủa và bị ghét nhất không thế? Tôi nghĩ rằng chương trình này kể ra đã có màn có mẹ bạc thành công, dù thực ra Dạ tỉnh cũng không đến mức cao khủng bố. Tuy nhiên, việc 100.000 người nhớ đến tôi có nghĩa là tôi đã tạo được ấn tượng đáng kể bất kể họ có thích tôi hay không. Giờ thì để coi lượng yêu ghét chênh lệch như thế nào. Sau khi xem xét ý kiến chung của tập đầu tiên, tôi mở video phần thi đánh giá của mình lên. Bước mặt bất ngờ từ một thí sinh không chuyên. Bác Bùn đi, thật như nước cất đọc tiêu đề, tôi nghĩ mình nên tan biến luôn cho xong. Mình phải nhanh quên ba cái loại danh hiệu đồ. Tôi bắt đầu đọc những bình luận hay nhất. Cả nhà có ai thèm bỏng nổ không? Ha ha, 7.326, 181. Bị sắp ngủ cờ mờ nờ lờ cho đến khi mị nhìn thấy em. Muốn đi à, chị sẽ đầu tư cổ phần cho em cho đến khi chị cả túi, 4.522, 294. Thôi chắc chắn luôn, mảnh vụ cản mùa này chính là Park Moody, 2061, 372. Nói thật những người thích màn trình diễn đáng xấu hổ của tôi lên tốt bình luận, này là một tín hiệu tốt. Vẫn hơi xấu hổ, nhưng tôi thực sự biết ơn. Tuy nhiên, cũng vẫn có yếu tố rủi ro, đó là tỷ lệ không thích khá cao so với những thí sinh khác, những người cũng được edit theo chiều hướng có lợi ấy, lấy ví dụ, số lượng đi là tôi gần như gấp đôi, 1,5, so với cha dù gìn. Điều đó có nghĩa là có khá nhiều người phản đối sự xuất hiện của tôi. Có lẽ là do tôi không hòa đồng chăng? Vậy làm gì để thay đổi hình ảnh tiêu cực của mình giờ? Xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh bây giờ là điều không thể nào, nhưng có rất nhiều thần tượng đã xoay sở với hình tượng cố hữu đó để gây hại. Giờ mới nhớ, hình như luôn có một hoặc hai thành viên trong mỗi nhóm nhạc thần tượng giữ vai trò như vậy. Tôi đã có một mục tiêu mới mà tôi cần đạt được bắt đầu từ lần quay tới. Mình phải thật thân thiện. Tôi ngay lập tức nghĩ đến cụm từ sẽ được tìm kiếm sắp tới. Idol con bộ dạ tỷ hòn video TA buổi quay tiếp theo của chương trình sẽ là quay video TA sẽ diễn ra trong 3 ngày nữa. Tốt nhất là giờ tôi nên tìm thử mấy kiểu ví dụ TA tốt nhất. Video TA trong trường hợp này là cho thần tượng, thường là những video mà họ tương tác với các thành viên khác trong nhóm hoặc với bạn bè. Họ cũng có thể tương tác với người hâm mộ trong trường hợp là video trực tiếp. Idol có thể nói về các chủ đề nghiêm túc, chơi game, nói chuyện tâm sự hoặc đưa ra các đề xuất với tư cách là người có tầm ảnh hưởng, vờ video TA cho sẽ được like trực tiếp. Tuy nhiên, họ sẽ ghi lại quá trình chuẩn bị cho video TA, coi như một nội dung giải trí để câu giờ trước khi công bố xếp hạng. Mọi người ơi! Các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi ạ! Các thí sinh hưởng ứng nhiệt tình trước lời của MC cứ có cảm giác dẻo dạ vụ sao sao ấy. Hay mình chỉ đang tưởng tượng lung tung thôi nhỉ? Quan trọng hơn là việc tôi có cảm giác những người thí sinh đang cố trở nên nổi bật hơn lúc ghi hình. Tôi rất mừng vì mọi người đều khỏe. Các bạn có biết hôm nay chúng ta phải chuẩn bị những gì không? TA video. Giới thiệu bản thân. Đúng ạ. Mọi người chắc hẳn đều xem phản ứng tập đầu tiên và chắc hẳn cũng nhận ra rằng dù có camera ở mọi nơi, nếu bản thân không làm bất cứ điều gì đáng chú ý thì sự tìm của bạn sẽ bằng không. Vì thế ai cũng khao khát quay video TA. Còn thực tế thì, đây chưa bao giờ là một cuộc đấu công bằng. Đợt quay video TA Live được thực hiện sau tập đầu tiên, ngay sau khi công chúng đã chọn được thí sinh mình yêu thích trong nửa số thí sinh đã được lên sóng, nên có cảm giác như kết quả sẽ không quá công bằng cho những ai chưa kịp lên sóng. Tuy nhiên, ở những mùa trước luôn có người dù chưa được chú ý từ tập đầu tiên nhưng đã xoay chuyển được tình thế nhờ chiêu trò với video TA của mình. Vì vậy, tất cả mọi người ai cũng đang chuẩn bị kịch bản cho đoạn video một cách điên cuồng và thầm lặng. Đây là một chương trình phát sóng trực tiếp gồm 77 thực tập sinh và tất nhiên sẽ tạo ra đủ loại tranh cãi, nhưng không ai trong số thực tập sinh quan tâm vì tuổi nhỏ tin rằng chỉ cần ba cái tin đồn tranh cãi không dính líu gì tới mình thì mọi chuyện đều ổn. Mặt khác, đội ngũ sản xuất lại thích thú với việc càng ngày càng có nhiều tin đồn. Các bạn sẽ có một khung giờ để phát trực tiếp, dành riêng cho mỗi người trên kênh Nguyện Tuyệt Cuộc Nẹt lúc 8 giờ tối. Hồi hồ xỉu. Do thứ hạng, Tần Sẽ Dìn đứng gần tôi. Cậu ta hơi trầm tĩnh hơn mọi ngày, nhưng trông trông cậu ta chẳng có vẻ gì là căng thẳng cả. Nghĩ chém gió với tôi mà dễ à ồ, chờ chút nào. Nghĩ lại thì điều tôi vừa nói có hơi sai một chút. Lần này sẽ không chỉ đơn thuần là một video giới thiệu bản thân với công chúng nữa. Các thí sinh la lên, có cả thất vọng và bối rối, trong khi MC có vẻ thích thú với phản ứng của tất cả, vẫy tay để trấn an mọi người. Các cậu thử nghĩ xem, mong muốn của mọi sẽ lẹp là gì? Mong muốn chính là hợp đồng quảng cáo đó. MC khoát tay, mọi người ở đây sẽ phải chọn một đối tác của chương trình để cộng tác làm tờ lờ. Nghĩa là bạn sẽ vừa quảng bá không chỉ cho sản phẩm mà còn cho chính bản thân bạn nữa. Gì? Những tên khốn nạn này quyết tâm lợi dụng chúng tôi để đỡ đi tiền marketing. Việc chúng tôi quảng bá thương hiệu cùng lúc với giới thiệu chính chúng tôi là một ý tưởng hay đấy, nhưng tôi cả mấy cái sản phẩm đều của TM cả, mà nó lại là công ty liên kết với Net. Cho dù lợi ích có thể là bạn vô tình có được hiệu ứng vị rổ trên mạng xã hội, giúp tăng mức độ nổi tiếng của bạn hay là phía bên đối tác tặng bạn bộ quà kèm theo sản phẩm mà bạn quảng bá, tôi vẫn chắc rằng phía chương trình có mục đích khác. Nên nhớ EZG là chương trình của tư bản, mà tư bản thì làm gì có chuyện đơn giản vậy. Cảm giác như bị phía trên đâm sau lưng vậy. Bốn mấy người đó nghĩ rằng chương trình này sẽ là nỗi thất bại, nhưng đột nhiên lại nhận được phản hồi tốt, vì vậy họ quyết định đưa thiệp của họ cho chúng tôi. Những người phía trên là tất cả những người của team sản xuất chương trình là một cụm từ tiếng Hàn có nghĩa là người chẳng làm gì mấy lại hưởng hết thành quả, khá giống cốc mỏ cỏ sơi ở mình. Trong trường hợp này, thành công của chương trình là nhờ vào nỗ lực của các thực tập sinh trong các màn trình diễn, nhưng bây giờ phía chương trình muốn lợi dụng tụi nhỏ để quay quảng cáo, điều này sẽ bị nhiều người hiểu lầm là chương trình quan tâm và đang cố thúc đẩy bọn trẻ, nhưng công ty đó lại liên kết với họ. Thay vì thuê người, chương trình kiếm được người miễn phí theo đúng nghĩa đen là các thực tập sinh, lão MC nãy giờ chỉ toàn ba hoa mấy cái thứ nghe có vẻ là tốt cho chúng tôi thôi. Có thể các bạn sẽ không thích quảng cáo cho những sản phẩm này, nhưng hãy nhớ rằng bạn đang có cơ hội và có thể tận dụng chúng như một cách để thể hiện bản thân trước công chúng. Ho ho ho, mấy đứa nhỏ có vẻ đã bị thuyết phục. Nhà đầu đã rất khôn lỏi khi nói rằng thí sinh không nên từ chối, vì với những ai không hiểu ẩn tình thực sự thì hiển nhiên đây là sự hợp tác bền bỉ của hai bên. Và các bạn đoán thử xem, cơ hội quảng bá những sản phẩm này được chọn ra như nào? Thi mạ dạ tổng, chơi bản tu thì HK ra ok mắt điểm. Thực tập sinh liên tiếp nêu tên các trò chơi đã được sử dụng trong các mùa trước hoặc ở các chương trình tương tự. MC, với vẻ mặt dầu dĩ, lắc đầu và đưa ra câu trả lời chính xác. Đó là truy tìm kho báu. Gì dậy má? Các sở tạc của chương trình đã giấu những quả bóng kho báu ở khắp cờ tờ ít với tên sản phẩm trong đó. Các bạn có 15 phút để tìm ra chúng. Tần Sẽ Dìn gật đầu với một ánh mắt khâm phục mờ nhạt, cậu không nghĩ chuyến này sẽ khá vui hả? Có thể. Người xem cũng có thể nghĩ rằng vụ này sẽ rất vui nhộn. Nhìn các thí sinh cạnh tranh với nhau khá hay ho đấy, nhưng thử tưởng tượng 77 tên con trai đi lùng sục nhà bạn xem, nó hơi bị. Tất nhiên, tiết mục này có hơi không được nghiêm túc cho lắm, chủ yếu là để làm giảm bớt sự căng thẳng cho tập xếp hạng tiếp theo. Đây cũng là một trong nhiều cách để giảm bớt tiêu cực và tính khốc liệt của chương trình. Chưa gì đã ngửi thấy mùi suy diễn với tin đồn nhảm trên mạng rồi. À, tôi quên mất. Cũng như trong show, các quả bóng kho báu cũng có các mức độ phân loại đó nha. Ghi nhớ và quan sát các quả bóng một cách cẩn thận nhé các bạn trẻ. Thế thì là mấy quả bóng vàng, bạc và đồng hả? Giờ thì, vào vị trí, sẵn sàng. Mọi người đã sẵn sàng để chạy. Xuất phát. Đại. Hầu hết các thí sinh vừa gào thét vừa lao đến cửa trước của ký túc xá, trong khi đó, tôi chuẩn ra phía sau. Mình sẽ lẻn ra cửa sau. Nghĩ kiểu gì cũng biết, nếu tôi đi cùng những người khác vào bằng cửa trước, tôi sẽ không thể tìm nổi bất kỳ quả bóng nào, vì vậy tôi quay lại và đi vào bằng cửa sau. Tôi sẽ có ít cạnh tranh hơn so với những người khác. À, bỏ qua hai đứa Tần Sẽ Dìn và Vàng Một đang đi theo tôi với nụ cười gian tà đi. Cảm ơn muốn đi nhiều nhó. Nhờ cậu mà chúng ta thoải mái hơn biết bao. Anh ấy rất thông minh mà, khi ông Nim. Chỉ có hai đứa đó thôi nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy cáu. Sẽ ổng ạ hi un và bằng hai, những người cách xa chúng tôi một chút, đã bị đám đông cuốn đi và tiến vào cửa trước. Cuộc sống là phải biết tận dụng cơ hội. Anh rất tiếc cho mấy đứa. Vậy, muốn đi cậu tìm thấy ngay và luôn nè. Ngay khi vừa bước vào cửa sau, tôi đã thấy một quả bóng trên bậu cửa. Nó có màu bạc. Đúng như dự đoán. Tần Sẽ Dìn nhìn vào quả bóng và gật đầu. Hình như được chia thành độ xì gồn thì phải. Này, đừng dùng tiếng lóng. Sử dụng thứ tiếng của Đại Hàn Dân Quốc đẹp để cho cẩn thận vào. Vàng, bạc và đồng. Nghe sang hơn bao nhiêu? Ờ, y y đúng là thanh niên yêu nước. Chết, xì gồn là một biệt ngữ ghép các từ đồng, bạc và vàng. Nếu còn tiếp tục nói nhảm nữa, anh mày sẽ ném cả hai vào sọt rác. Chúng ta nên tìm nhanh lên đi. Những người khác cũng sẽ sớm có mặt ở đây thôi. Ok, người bạn của tôi rất thực tế, thiệt mừng quá đi. Tôi vội vàng bắt đầu cuộc tìm kiếm và hai đứa này, trước sự ngạc nhiên của tôi, đi theo tôi trong im lặng. Chúng tôi bắt đầu kiểm tra nhà kho. Hay ta thử suy nghĩ ngược lại nhỉ? Team sản xuất sẽ chọn nơi nào để giấu? Hả, ở đây á? Tần Sẽ Dìn mỉm cười và lấy ra một quả bóng màu be sẫm từ hộp đựng trước máy quay. Ồ ồ, là đồng à? Chết tiệt thật. Đôi tay đen đuổi của tôi cứ thích vơ phải mấy cái trái khoai không. đáng ngạc nhiên là ở cạnh tuổi này là đúng đắn. Tụi nó siêu nhanh nhẹn nên chúng tôi chỉ cần im lặng rồi chia địa bàn tìm kiếm. Giờ tụi tôi đang lục kho hàng. Ê, tôi tìm thấy một quả bạc nẻ. Chúng ta có nên ra chỗ khác không? Đồng ý thế thôi. Hai đứa này cũng nhanh chóng phán đoán tình hình. Không nói thêm gì nữa, chúng tôi vội vã chuyển sang khu vực tiếp theo. Chúng ta đang đi đâu đây? Bắt đầu với phòng ăn đi. Có camera. Muốn đi tinh lê. Đúng với mong đợi từ người có ý nghĩ đi vào từ cửa sau. Sẽ tốt hơn nếu cậu ta thôi bô bô về nó. Chúng tôi cũng không lãng phí thời gian trong phòng ăn. Cả ba chúng tôi ngầm tìm kiếm xung quanh khu vực đặt camera, và khi tôi mở hộp đựng dao kéo tôi thấy rồi. Ồ, là bóng vàng. Tôi tìm ra một quả bóng vàng. Tại sao muốn đi lại tìm được bóng vàng chứ? Biết làm sao được. Chắc tôi được sinh ra hựa ngôi sao may mắn. Dạ vâng thưa ngài. Không có gì ngon ăn hơn khi số người hên những người khác đến rồi kìa. Ôi, cuối cùng tôi đã tìm ra cách để bịt miệng của mấy đứa này. Tôi cần nghỉ ngơi sau khi nói chuyện với tụi này. Sau khi nghe thấy những tiếng chân vội vàng đi tới, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng ăn. Chúng ta lên lầu nhé. Ok luôn. Chúng tôi quay trở lại tìm kiếm tầng 2, cứ đi theo chiều hướng này có vẻ ngon. Ba tuổi mình đúng là quá đỉnh. Rõ ràng. Moody cũng thấy vậy mà nhỉ. Phải nói thật là tôi đã được hưởng sái từ hai anh chàng này. Vì cả ba chúng tôi cùng nhau tìm kiếm nên hiệu quả cao vô cùng. Cả hai đều linh hoạt và tinh ý, vì vậy họ vừa tìm kiếm vừa di chuyển qua lại nhanh nhẹn. Khả năng phán đoán cũng rất tốt, chúng tôi hoàn thành việc tìm kiếm và phân chia các quả bóng một cách bình đẳng. Chúng tôi cũng không hề an gian hay cố tình không chia sẻ những gì mình tìm được. Vậy chúng ta có 4 vàng, 2 bạc và 4 đồng, nhỉ? Tên xe Jin đưa ra một quả bóng to bằng lòng bàn tay cho cậu ấy. Vàng một cũng đã cẩn thận đếm. Phải rồi. Mỗi người chúng mình lấy một quả bóng mỗi màu và vì muốn đi đã dẫn chúng ta theo, hãy đưa cậu ấy nuốt bóng vàng đi. Đồng ý thật tốt là phi vụ đã kết thúc nhanh chóng gọn gàng, nhưng tôi cũng không nên trở lại chỗ cho việc chỉnh sửa ác ý lần trước là lần đầu tôi nhận ra sức mạnh của biên tập, nó làm tôi cảm thấy rất khó chịu. Vậy tôi không lấy bóng đồng nữa. Hai người các cậu mỗi người lấy 2 quả đi. Vậy cảm ơn nhỏ. Vâng anh. Khi chúng tôi cất bóng đi, cả đám nghe thấy thông báo từ phía loa của ký túc xá. 200 giây cuối cùng bật mí xíu, giờ chúng tôi đang trốn trong phòng chứa đồ cạnh cửa sau, chỗ mà chúng tôi đã đi vào ban đầu để tránh nhóm các thực tập sinh khác. Và dù vô lý, nhưng không có luật lệ nào ngăn cản việc ăn trộm bóng. Khi ủng, có một nhóm đang đến. Chết tiệt. Chạy lẹ. Chúng tôi chạy ra cửa sau và đến điểm hẹn. À, chúng ta đã làm rất tốt. Chắc chắn rồi, tìm ngược đỉnh cao. Chuồn ra ngoài vừa kịp lúc. Mấy đứa này đã thả lỏng trở lại nên tụi nó lại bắt đầu mở loa. Tại điểm hẹn, những thí sinh tìm thấy một hoặc hai quả bóng đang mở bóng ra. May mắn thay, không ai có ý định ăn cắp của nhau. Hoặc chắc là do mọi người để ý thấy camera ở khắp nơi, nên họ đã nín cái ý nghĩ đó lại. Vậy, chúng ta mở bóng bây giờ nhỉ? Ừ, mở đi Duyệt. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu mở từng quả ra. Tên xe Dìn và Vàng một có trong tay nhiều bóng đến nỗi các thí sinh khác nhìn hai đứa đầy ghen tị. Tôi chỉ có 2 quả bóng, nhưng chúng là loại cao cấp, vì vậy hẳn nhiên đồ bên trong cũng sẽ tốt nhất. Nếu tôi có nhiều bóng hơn, rất mệnh để lựa chọn ra món đồ mà tôi muốn quảng cáo. Tôi mở 2 quả bóng vàng của mình và cứng người lại. Hãy là mình suy nghĩ lại chút nhỉ. Chương 20, Lai Sở Trệ Ảm gặm chân gà Chance và Edit, gặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên loạt mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, trong mỗi quả bóng vàng mà tôi tìm được đều có một mảnh giấy. Rita vòng hoa ẩm. Tôi cạn lời luôn. Rita. Không biết chơi. Vòng hoa. Vô tích sự thôi vì tôi không có ngoại hình hạng ác không, ngay cả khi tôi dành toàn bộ số điểm cho vẻ bề ngoài, vương miện hoa vẫn sẽ chẳng có ích gì đối với tôi vì tôi chưa bao giờ thử cả. Cả hai vật phẩm này đều xứng đáng được xếp hạng cao, hạng vàng, nhưng với tôi chúng như một quả bom nổ chậm. Chết, Moody cảm thấy rằng nếu cậu ấy sử dụng bất kỳ vật nào trong số đó, sẽ có thêm nhiều đánh giá tiêu cực và một lần nữa hình ảnh của cậu sẽ giảm sút. Điên mất thôi. Tôi sẽ cố gắng đổi lấy loại mà cần xe gìn hoặc vàng một không cần. Tôi cũng có thể trao đổi nó với người khác mà. Ngay khi họ chuẩn bị quay lại, những thí sinh đang đổ về điểm hẹn. 20 giây cuối cùng á hà hà. Không. Đợi chút. Đợi em chút thoải. Nghe thông báo, các chàng trai vội vã chạy đến điểm hẹn để tránh mất cơ hội. Liệu mình có thể đổi với ai trong đám này không? Khi tôi còn đang nghi hoặc, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt tôi. Đó là Sệ Ông A Hỉ Ùn, người đang chạy tới với khuôn mặt trắng bệnh và cầm một quả bóng màu be sẫm trên tay. Có vẻ như vật phẩm mà cậu chàng nhận được không hợp với cậu ấy chút nào. Lúc đó, tờ giấy bạc bên trong quả cầu đồng đã được mở toang đập vào mắt tôi. Đồ ăn đóng hộp giải độc đắc, ít nhất là đối với tôi. Tôi lao qua đám đông và đến gần Sệ Ông A Hỉ Ùn. Các em còn 5 giây. Sệ Ông A Hỉ Ùn hoang mang nhìn tôi. 5. Tờ tớ. Cậu biết chơi guitar không? 4. Cơ có, mình có thể cậu thích hoa không? 3. Ừ cũng cờ có thích. Vậy cậu muốn đổi với tớ không? 2. Ừ, hợp hả? Tôi sẽ coi nó là có ha. 1. Tôi đưa cho cậu ấy 2 quả bóng vàng của tôi và chộp lấy quả bóng đồng. Đinh đong. Cuộc truy tìm kho báu đã kết thúc. Xe ông A Hi Ùn có vẻ bối rối. Trong khi tiếng reo hò và tiếng thở dài vang vọng xung quanh, tôi nhìn xuống quả bóng đồng trên tay với niềm vui sướng. Giao dịch quá hời, tôi đổi 2 quả bóng vàng lấy 1 quả bóng đồng, chẳng ai có thể chỉ trích tôi vì điều gì hết. Vào 7 giờ 50 phút tối thứ năm, vài phút trước khi phát sóng video The Ally của thực tập sinh tham gia chương trình công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết. Chưa gì các phỏ dùng có liên quan và các phương tiện truyền thông xã hội trên Internet đã tràn đầy các loại ý kiến ý cỏ và sự phân khích. Có tới tận 77 đứa nhóc đang lãng phí thời gian của mình để tham gia cái chương trình khốn khiếp này cơ đấy, mấy tên điên, không thích tờ lỡ thì đừng xem. Nói lắm quá thể. Lũ ngu ngục, Kim Dạ Hệ Bỉnh đang live với khuôn mặt này. Ảnh, tôi câm nín gì, ngay cả khi em bé rủ rỉn của tôi quảng cáo ghế massage, tôi cũng sẽ mua nó ngay lập tức. Lũ khốn lợi dụng mấy đứa trẻ để kiếm tiền, lộn tiết thật chứ ạ, L họ nói nếu bổ mua đồ qua link trong video, tất cả lợi nhuận sẽ được đem đi ủng hộ từ thiện đấy, L giờ vẫn có người tin lời lũ cờ hờ đó à, hy vọng mấy em không bị thương hay làm sao, L mi đang nói nhảm cái gì vậy. Đó là phần vui nhất của sâu đó má tất cả đều đang bày tỏ ý kiến theo kiểu mạnh ai nấy nói, vô cùng hỗn loạn, nhưng có một điều chắc chắn. Số lượt nhắc đến các thí sinh đã tăng gấp đôi. Những người đã yêu mến các thí sinh sau khi xem tập đầu tiên vô cùng mong đợi nội dung mới. Và vào lúc 8 giờ tối, một thông báo với nội dung live xuất hiện trên kênh Ngoại Tuyệt. Á, bắt đầu rồi này, tới liền, Mị không thể xem được vì Mị đang trong giờ làm thêm, vì vậy bác nào hảo tâm cho Mị biết vị trí thứ nhất và vị trí cuối cùng có bao nhiêu người xem mới. Cha dù gìn hiện có hơn 1.000 người xem so với vị trí cuối cùng nhưng tôi thấy thương cho 7 đứa vị trí cuối cùng vì hầu như chẳng ai xem tụi nhỏ cả. Tôi đang xem mấy em đạo, choi bẩn chịu với mái tóc quả táo, xin lỗi cưng vì cưng có quá ít lượt xem, điên mất. Xe ổng ạ hì ùn đang đội một vòng hoa, em ấy trông đỉnh ơi, trời ơi nhìn cái khuôn mặt đó đi. Nhanh chóng, các diễn đàn và tổ kịch thảo luận bắt đầu tràn ngập những bình luận ủng hộ các thí sinh và sản phẩm của họ. Phần đang cố gắng đẩy những bình luận ác ý xuống. Vào lúc đó, hở, ai đang bay mục bằng vậy? L, gì? Em ấy ngồi ăn thật á? L bà đang nói về cái gì vậy? Phải là một video TA bản thân mới đúng chứ? L tôi không có nói xạo, là thật mò, liên kết video. Mục bằng là một loại hình chương trình trong đó ai đó phát sóng hoặc quay video để tải lên các nền tảng internet hoặc phát trực tiếp, họ sẽ ăn một lượng thức ăn lớn trong khi trò chuyện giao lưu với người xem. Một vài người tò mò nhấp vào liên kết. Xin chào. Khuôn mặt ác mún đi xuất hiện trên màn hình với cái chân gà trên tay. Những thực tập sinh không nhìn thấy các bình luận trực tiếp, nhưng phần bình luận trực tiếp của ác mún đi đang bùng nổ. Ủa, mún đi bé yêu ơi, sao bé lại cầm chân gà gì họ? Đầu tiên là bóng lô, bây giờ là chân gà rút xương, đây không phải là một video giới thiệu bản thân sao? Giờ em biến nó thành bật mục bằng rồi. Tại sao em lại chọn nó vậy? Là một hình phạt hở em đói lò, nhưng tôi thực sự muốn nói chuyện với em và hỏi em mấy câu mà trái với khung bình luận. Bác muốn đi tiếp tục nói rằng mình không có vấn đề gì với món chân gà trên tay. Chào mọi người, sản phẩm mà mình quảng bá hôm nay là chân gà rút xương tẩm gia vị của thương hiệu T1 Food. Mù đi ngồi trước bàn với vẻ mặt nghiêm túc như thể cậu không quan tâm đến những bình luận đùa cợt mà mình nhận được. Những chiếc chân gà rút xương được cầm trên tay đeo găng tay dùng một lần trông rất ngon miệng, so với hình thu nhỏ video của những người tham gia khác. Chúng mang lại cảm giác khác biệt rất lớn vì họ không trực tiếp cầm hay sử dụng sản phẩm TTL của mình, họ để chúng ở phía sau hoặc đâu đó bên cạnh. Bây giờ, mình sẽ thử ăn và đánh giá món này nhé. Bác muốn đi mạnh dạn cho chân gà vào miệng cắn một miếng. Sau đó, cậu nhai kỹ, nuốt hết rồi mới nói. Đầu tiên thì, vị khá ngon, không quá cay nên mình nghĩ mình có thể ăn tiếp. Không có mùi hay vị gì khó chịu cả. Gia vị cũng ngon. Em là một hệ tuyệt tợ chuyên mục bằng đúng không hả? Hãy kể cho chúng mình biết nhiều điều hơn về cậu đi mà. Vì cậu chỉ ăn thôi nên chẳng nghe được cậu nói mấy, thôi bỏ đi. Đáng ra mịn nên tìm một ít bỏng ngô để ăn trong khi xem video TA của em, cậu này hài quá thể, dù không giỏi giao tiếp nhưng em ấy rõ là một đứa trẻ ngoan lúc đầu, có một số bình luận yêu cầu muốn đi ngừng ăn, nhưng sau khi thấy đánh giá trung thực của cậu về món ăn, tâm trạng của những người xem lại thay đổi. Video mục bằng của các muốn đi đáng xem hơn mấy cậu kia nhiều. Em ấy đang ăn rất ngon, em không làm đổ đồ ăn và cũng không làm trò với đồ ăn, em ăn ngay tắp lưỡi ý, thằng bé ấy đáng yêu quá, cậu nhóc sẽ nhận được nhiều bột lắm cho coi dù em chỉ đang ăn gà, ước gì muốn đi ăn chân gà bọc lá bừng, L. Tôi thích vì em ấy ăn ngay mà không có làm đồ ăn rơi vãi, thật vui khi thấy em ăn ngon. Ác muốn đi nghiêm túc đánh giá chân gà và nói rằng sẽ ngon lắm nếu ăn cùng với món khác nữa, vì vậy cậu đã mang ra một chiếc kìm bạc nhân cá ngừ. Và sốt mỡ ổn mẹ xệ. Khu bình luận lại nổ tung một lần nữa. Sau đó, các bài báo đã ngay lập tức chộp thời cơ đăng trên mạng xã hội. Thực tập sinh Easy Cờ đang phát trực tiếp mục bằng gì tờ gờ ác muốn đi ăn chân gà tôi đã nghĩ em ấy là mảnh bộ cản của Easy Cờ, nhưng có lẽ em là một hệ tuyệt tờ chuyên về mục bằng ấy. Video TA của ác muốn đi điên thật sự lượng người xem tăng lên nhanh chóng. Số lượng người xem của Park Moon đi, vốn đã cao từ đầu, giờ thì lọt hẳn vào top 5. Những thí sinh không thể xem các bình luận nhưng có thể thấy số lượng người xem. Park Moon đã chớp mắt kinh ngạc khi thấy số lượng người xem đã vượt qua con số 10.000. Có rất nhiều người xem cảm ơn các bạn. Mình sẽ cố hết sức. Không mà Moon đi, làm ơn kể thêm một chút về bản thân cậu đi, sao nhìn cậu ấy ăn tui thấy vui dữ vậy ta. Khai thật đi cậu là một bờ gì mục bằng đúng không? Em ấy tham gia chương trình để trở thành một idol đó bà nụi. Moon đi nhà ta là một ca sĩ giỏi mạ, vậy sao em ăn suốt gì? Tôi cũng có biết đâu. Sao tôi biết được chứ, tôi không ngờ em lại ăn hoài mà không thèm hát cho tụi mình nghe câu nào hết luôn chương trình bỏ đói em hả muốn đi đang đánh giá kỹ lưỡng hương vị món kìm bạc thì bất ngờ có tiếng chuông báo vang lên từ góc bàn. A, hết giờ rồi. Video TA live thường dài 10 phút. Và bằng cách quy đổi lượng người xem và số lượt thích thành các chỉ số, chỉ có top 33 nhận được 5 phút bù giờ và một phần quà đặc biệt. Bác muốn đi đang nghĩ mấy tên khốn vô lương tâm này lợi dụng cả đám chị để có thể quảng cáo sản phẩm bao lâu tùy thích, nhưng cậu chỉ túi đầu nhẹ rồi thôi. có vẻ sắp hết thời gian đi a rồi, vì vậy mình sẽ chào tạm biệt trước. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ác Mún đi cúi đầu chào tạm biệt, suy nghĩ một hồi rồi nói thêm. Xin đừng quên xem tập 2 của công ty cổ phần tháng tượng tái niêm yết tập 2 nhé các bạn. Tôi cá 1000 vân đó là câu mà team sản xuất bắt em nói. Cậu ấy ít nói thực sự, không sao đâu Mún đi, em dễ thương lắm, sao mà cụt quá gì họ, bé hát hay mà ăn cũng giỏi nữa. Nụ nạ thấy vui lắm, vui thật đấy. Khoảng 10 giây sau lời chào của Ác Mún đi, một tiếng chuông đột nhiên vang lên trên màn hình. À, mình nghĩ là có kết quả rồi. Ác Mún đi lôi ra một chiếc smartphone cũ kỹ từ dưới bàn làm việc. Có vẻ như team sản xuất đã gửi kết quả bằng tin nhắn. Tuy nhiên, những người xem vốn đã biết cậu nằm trong top 33, lại chú ý đến một thứ khác. Là một con điện thoại kiểu cũ, có lẽ em ấy muốn tiết kiệm tiền, đừng có nghĩ em ấy kỳ cục chỉ vì em không dùng điện thoại quả táo cắn dở đời mới chứ mấy con rời ơi. Mún đi à, Luna này sẽ mua cho em một chiếc điện thoại khác tốt hơn. Hãy đỡ tốt nhé Mún đi à, Park Mún đi, bản gốc, đã chọn chiếc điện thoại này vì nó là thứ duy nhất cậu ấy dám mua với túi tiền eo hẹp của mình. Nhưng việc nó xuất hiện trên chương trình phát sóng đã đem đến một niềm vui bất ngờ. Những người yêu thích Mún đi thấy điện thoại của cậu có chất lượng thấp nên họ suy nghĩ nhiều hơn về hoàn cảnh sống của cậu, điều đó khiến họ lo lắng và muốn ủng hộ cậu ấy nhiều hơn. Vì lương trước thứ hạng của mình, Mún đi thông báo kết quả không chút căng thẳng. À, mình đã lọt vào top 33 nên mình có thể tiếp tục phát sóng. Mong mọi người tiếp tục chăm sóc mình trong 5 phút tiếp theo. Mình sẽ cố gắng ạ, Park Mún đi gật đầu một cái rồi với ngay lấy cái chân gà, tiếp tục ăn với sự phấn khích. Tôi biết chăm lo cho cậu kiểu gì trong khi cậu chỉ lo biểu diễn mục bằng hả. Em nói nghiêm túc như vậy khiến tôi cười muốn chết vậy á, đừng mà. Ít nhất hay giới thiệu bản thân trong thời gian này đi chứ. À, Mún đi à, tôi sẽ không yêu cầu cậu nói tờ mở y đâu. Hãy ít ra cho tôi biết màu sắc yêu thích của cậu hay là cậu thích chó hay mèo hơn đi mà. Không thì cho tôi biết mở bờ tờ y đi chẳng. Tờ mở y là thông tin quá tải ở Hàn thì được dùng với ý nghĩa thông tin vô dụng về người đó. Mở bờ tờ y là mì ơ bờ dịch thai yến đi cả tỏ, mì ơ bờ dịch tàu lộ gì cả in vẹn tỏ gì, là một bài trắc nghiệm để tìm ra kiểu tính cách của bạn. Tốc độ bình luận tăng lên rất nhanh. Ngay cả khi Mún đi có nhìn thấy, chắc cũng không đọc kịp nổi. Đúng lúc đó, điện thoại cậu lại đổ chuông. Một thông điệp từ team tờ giờ. Gì vậy nhỉ? Một món quà hay sao ta? Một thông báo khác đã được gửi đến các nhà sản xuất. Đợi mình một chút nhé. Cậu kiểm tra tin nhắn, nó khá dài. Món quà đặc biệt dành cho thí sinh, nói chuyện trực tiếp với người xem. Từ bây giờ, người xem có thể quyên góp số tiền tối thiểu 10.000. Thực tập sinh có thể xem số lượng đồ ản tờ qua cửa sổ bút. Hãy thông báo với người xem là số tiền đó sẽ được dùng để quyên góp. Ý tưởng quyên góp toàn bộ số tiền lợi là để tránh mọi tranh cãi có thể xảy ra. Tuy nhiên, xét về việc số tiền đó kiếm được là nhờ các thí sinh nhưng danh tiếng lại thuộc về chương trình, dư luận có thể sẽ phẫn nộ. Tôi biết họ sẽ có cách để khiến người xem phải xuề tiền mà. Dù nghĩ vậy nhưng tôi vẫn đọc to đoạn tin nhắn một cách rõ ràng. Quyên góp. Có vẻ như chúng ta phải trả ít nhất 10.000 ân, quyên góp cái khỉ gì vậy? Lũ đó đang lợi dụng mấy đứa nhỏ, nếu tôi tặng một con gà cho Mún đi, em sẽ làm mục bằng gà chớ hả? Tôi đã nghĩ họ sẽ ăn năn hối cải làm lại cuộc đời nhưng tôi lầm rồi, đa số đều chỉ trích chương trình, nhưng vẫn có vài người đồ nạt thật. Vài giây sau, trên màn hình thiết bị xuất hiện một chùm pháo đông cùng những cánh hoa rơi, thông báo Mún đi đã nhận được số tiền quyên góp đầu tiên. Nhanh dữ vậy trời, là gà đúng không giờ y? Mấy người ám ảnh mấy cái chân gà hết rồi hả dạ, mình cảm ơn 123 đi bạn. Ác Mún đi đọc thông báo quyên góp trên màn hình điện thoại của mình, cậu sắp phải đối mặt với cái hiện thực phũ phàng nghiệt ngã. Chương 21, sự ra đời của Mún cụm tỷ Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức. Câu hỏi đầu tiên của người đồ nạt đi thẳng vào trọng tâm luôn, không hề vòng mèo quy, tại sao em lại chọn chân gà vậy bé? Trong bình luận, mọi người cũng đang thắc mắc điều tương tự. Ác Mún đi suy nghĩ một hồi rồi trả lời thành thật. Thực ra thì em nhận được quảng cáo sản phẩm thực phẩm đông lạnh, không hẳn là chân gà. Ê, nghe cứ sao sao ấy nhỉ? Giờ tôi gọi em là tiên chân gà nhé, tại sao lại có thực phẩm đông lạnh ở video đi á hả? Nhưng T1 cũng có nước có gà cơ mà. Tại sao lại chọn đồ đông lạnh? Mún đi không thể đọc các bình luận, nhưng vẫn tiếp tục nói với giọng bình thản. Trong những mẫu thực phẩm đông lạnh mà em nhận được thì chân gà là ngon nhất. Lý do em chọn nó đơn giản thế thôi ạ. Em ấy đã thử tất cả hàng mẫu sao? Em là một thí sinh máu chiến thực sự, giờ thì đừng có ai cười cợt em bé của tôi nữa nhé. Nhìn em đã rất cố gắng như nào đi đây vẫn là quảng cáo thôi ạ, nhưng mà em cũng không thể nói dối là đồ ngon nếu nó dở thật sự ạ. Mún đi trả lời rồi quay lại ăn tiếp chân gà của mình. Cậu ngay lập tức nhận được nhiều tiền đồ nạt hơn. Uy, ngoài chân gà, em có món ăn yêu thích nào khác không? Uy, em thân với thí sinh nào nhất trong show? Uy, em đã chọn kìm bạc cá ngừ theo tiêu chí gì thế? Em không có món ăn yêu thích cụ thể, cái gì em cũng ăn được. Thực tập sinh mà em thân nhất. Hiện tại em chưa thể nói được, không thì mọi người sẽ bị sợ và mất. Tuyệt quá, em bé không hề kén ăn lò, nhưng đúng là Mún đi nhà ta có bạn thân trong sâu phải không nè. Bà già này tin tưởng con, Mún đi à. Nhưng mà bên video đi à, nhà hàng xóm ạ Hỉ Ủn vừa mới nói em thân với bé đó bé ơi, hiểu rồi nhó Mún đi ơi, vậy ạ Hỉ Ủn có phải bạn thân của cậu không dị? Theo quan điểm của các Mún đi, tốt nhất vẫn nên tránh đề cập đến bất kỳ cá nhân nào vì điều đó có thể mang lại rủi ro. Nhưng có nhiều người cứ thích đùa về mấy thứ như vậy, cốt chỉ để xem phản ứng của cậu. Vào khoảnh khắc cậu đang giải thích tỉ mỉ tại sao lại chọn kìm bạc cá ngừ, số tiền lại tiếp tục tăng lên. Sốt mà ổn lại sẽ cá ngừ đặc hơn và rất hợp để ăn chân gà. Có cảm giác như chấm chân gà vào sốt. Quy, muốn đi, hay hát một chút đi nào em ơi Quy, đừng chỉ ăn không nhó, tôi muốn nghe cậu giới thiệu bản thân Quy, bí quyết để có thể hát hay.
Ừm, hát ấy ạ.
Cậu bỏ xuống cái chân gà cuối cùng mà cậu đang định ăn. Cuối cùng thì, cậu nhỏ quên mình với Mục Bằng cuối cùng đã nhớ ra trách nhiệm thần tượng của mình rồi nè. Tôi nghĩ cậu ấy thức tỉnh vì còn mỗi cái chân gà cuối cùng thì có. Mụ đi ơi em hát siêu hay ý ảm mà chị cũng đã nghe em hát trong tim bà tổ rồi. Siêu quá chừng luôn, tôi nghe bản thu trên TV đã thấy hay rồi. Nhưng tôi tò mò nếu hát live sẽ khác như nào ta. Khu bình luận lại bị lấp kín, mụ đi bắt đầu hát. Tôi đang đứng trên sân khấu mặc dù bạn không biết tôi cậu chọn xỉ đình sở ta ít em e. Bài hát chủ đề của chương trình để hát. Mụ đi hát mà không nghĩ ngợi gì vì huấn luyện viên Vô Cản cũng đánh giá cậu rất tốt với bài này. Còn từ góc độ của người xem, Vô Cản của cậu bây giờ càng làm củng cố thêm hình ảnh mình Vô Cản. Hát mụ đi, bé đúng là một ca sĩ chuyên nghiệp đó. Mấy ba không thấy thằng nhỏ là thực tập sinh nghiêm túc và chân thành nhất trong tất cả những thí sinh sao? Cậu ấy có hơi khó đoán, nhưng chắc chắn không hề tệ. Em ấy rất tuyệt mà, tôi thấy hài dã man ấy có nhiều bình luận mang nặng tính chất đùa giỡn nhưng không phải tất cả đều như vậy. Cậu ấy là một ca sĩ giỏi, cậu ấy đang hát với một cái chân gà trước mặt. Tại sao tôi thấy cảnh này ngọt ngào dữ dị? Hát chay không có nhạc nền mà cậu ấy vẫn hát quá ư là hay, tốt lắm á mùn đi ơi. Giờ hát thêm bài khác được không em? 77 thí sinh ở đây phải sử dụng loa mại là hàng rẻ tiền do số lượng kênh đang live trực tiếp cùng lúc quá nhiều, nhưng dù chất lượng micro của thiết bị có kém thế nào đi chăng nữa, giọng ca của Park Moon thì vẫn được truyền tải rõ. Cậu ấy không mắc bất kỳ lỗi nào, các nốt rất vững. Cậu ấy đã hát bằng tất cả khả năng. Nghe một người hát hay lại còn hát live, không phô trên nốt nào đúng là quá đỉnh. Các bình luận chậm lại vì mọi người đều đang rất tập trung nghe Moon đi hát, hầu hết phản ứng là ngưỡng mộ và cảm thán. Moon đi vừa hát xong tờ rễ có rụt và chuẩn bị hát đoạn có rụt của bài, tôi là người tỏa sáng rực rỡ trên gì. Đồng hồ trên bàn kêu to làm gián đoạn bài hát. Hồi chuông báo hiệu cho mọi người biết muốn thì chỉ còn 30 giây nữa là hết 5 phút thêm giờ. Hết giờ rồi. Cậu chàng này ngừng hát ngay lập tức. Cậu không có ý định tạo ra thêm tranh cãi bằng cách cố tình hoàn thành nốt bài hát hay hát thêm bài nữa. Đó cũng là vấn đề đó. Cậu chàng dừng hát quá đột ngột. Không, đừng dừng nữa ạ, em mới sắp bắt đầu hát đoạn điểm khúc thôi, an tùy ạ. Cậu thế, cứ hát nốt câu hôm nay tôi mới là người tỏa sáng trên sân khấu, đi chứ L đằng đấy không biết đấy là mánh lưới để dụ khị ta xem tập hai họ. Bé muốn đi nhà ta rất nghiêm túc với chương trình đó nha, nếu cậu ấy ăn ít đi một cái chân gà thì chắc là cậu ấy đủ thời gian để hát chọn câu đầu ấy nhỉ. Ú là trời, muốn đi à, ước gì em có thể hát thêm câu nữa. Một hạ sở tích mới xuất hiện trên màn hình cùng với một khoản đô nạc khác. Tôi yêu giọng hát của bồ. Khu bình luận, lúc này đang trong bầu không khí hỗn loạn vì bài hát bị cắt ngang, giờ chuyển sang bàn tán nhiều hơn về việc quyên góp quá hào sảng. Cảm ơn bạn nhiều. Mình sẽ cố gắng hơn nữa trong chương trình. Với cả, về những câu hỏi còn lại mà mình được hỏi khi các bạn đô nạc. Hát muốn đi nhanh chóng xem xét các câu hỏi được viết trong các tin nhắn đổ nặng và thấy rằng cậu được hỏi về bí quyết hát hay và giới thiệu bản thân rất nhiều. Cậu nhủ thầm. Thật may vì sắp hết thời gian rồi. Trên thực tế, cậu ấy đã cố tình kéo dài thời gian trong lúc hát vì cậu muốn trì hoãn việc trả lời câu hỏi đổ nặng càng lâu càng tốt. Muốn đi làm vậy vì quả thật cậu không biết phải trả lời ra sao, cậu không biết làm thế nào để giới thiệu bản thân vì đây không phải là cơ thể của cậu. Cậu cũng không hề biết được quá khứ của hát muốn đi thật ra sao. Còn những thông tin ít ỏi mà cậu tự tìm ra được lại quá nghiệt ngã. Nhưng khó nhất vẫn là trả lời bí quyết hát hay. Mình mà nói rằng mình có một hệ thống với cửa sổ trạng thái giúp đỡ chắc mọi người nghĩ mình bị rồ mất. Moon đi đưa ra quyết định ngay tức thì và tiếp tục. Để mình tự giới thiệu bản thân. Và ngay lúc đó, màn hình chuyển sang màu đen. The Ally đã kết thúc. Vừa lúc đến giờ kết thúc. Gì giờ gì? Hết rồi. Team sản xuất đã cắt đường truyền y những người xem ban đầu rất bối rối, nhưng rồi họ hiểu ra và bắt đầu cười. Cuối cùng thì chúng ta vẫn không được nghe cậu ấy giới thiệu bản thân, bị không có cảm giác đang xem quảng cáo tí nào, giống như xem mục bằng hơn á. Lâu lắm rồi tôi mới cười bể phổi như này. Không. Ý tôi là Park Moon đi rất thú vị. Có lẽ cậu ấy có năng khiếu thành diễn viên hài vì chương trình phát sóng kết thúc nên những người khác để lại đôi ba bình luận cuối cùng rồi thoát ra. Nhưng cũng có nhiều người tiếp tục bình luận trong khoảng thời gian liên tục. Họ thực sự quan tâm đến Park Moon đi. Họ đang rất hào hứng khi so sánh Moon đi ở tập đầu tiên với Moon đi ở buổi The Ally hôm nay. Moon đi dễ thương quá ạ. Mặc dù mặt em bé có hơi đơ nhưng em bé ăn ngoan lại còn hát rất hay, bé yêu là giỏi nhất. Anh bé có một khuôn mặt xinh trai mỏ, nếu chịu chăm sóc bản thân hơn một chút thì trông anh bé sẽ đẹp trai chả kém ai cả. Ok chốt. Hôm nay tôi quyết định sẽ tạo tài khoản để mua cổ phiếu, bị có thể buộc ở đâu hả mọi người? L trên trang web của ETC đó bù. Website nhấn vào khung mua cổ phiếu. Nếu bù mua gói cổ lạ bộ dạ thì họ, bù có thể buộc cho người mình thích gì một lần mỗi ngày. Mánh kinh doanh đỉnh đấy, muốn đi à, chị đã bình chọn cho em vì em thực sự rất đáng yêu. Trong mớ bình luận vẫn thấy nhiều người chỉ trích phương pháp bình chọn đốt tiền, nhưng ngay sau đó mọi người đã quay lại rôm rả bàn tán về buổi phát sóng TA hôm nay của bác Moon đi. Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi mà đã vào link liên kết và mua chân gà. Tất cả chỉ vì bé muốn đi ăn chân gà ngon lành quá, tôi cũng đang định order đồ lấy ngay để ủng hộ muốn đi nè. Nhờ ơn em bé, kế hoạch ăn kiêng của tôi đi tong rồi. Đột nhiên, một bình luận xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người. Nãy giờ tôi cứ thấy tại sao cách ăn của muốn đi lại có vẻ quen thuộc với tôi đến gì. Tôi nghĩ có thể tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi. Thật luôn. Có khi nào em ấy đã quay mấy cái quảng cáo sữa bột khi còn nhỏ không ta? Thằng bé nói mình không có tí kinh nghiệm gì trong ngành giải trí mà, thế tôi tìm thấy gì? Easy luôn mèo ý liên kết, link dẫn đến một video mục bằng cũng đang chân gà. Cái cách mà nhân vật chính trong video ăn chân gà ý xì với video live mà mọi người vừa xem, cắn và nhai nuốt tất cả trong một miếng duy nhất, thứ khác biệt duy nhất có lẽ là giống loài. Mục bằng của chú cho thôn quê ăn chân gà. Trong video, một chú chó to sụ, có vẻ như là giống chó lai đang ăn chân gà sống. Chủ kênh có tên là điều tra chế độ ăn uống của giống Sigon dạ bù dòng. Sigon dạ bù dòng là một trong những giống chó nông thôn lâu đời nhất ở Hàn. Do quá trình tiến hóa và lai tạo với các giống chó khác, có sự khác biệt lớn về kích thước, màu sắc, ngoại hình và tính cách tùy thuộc vào con chó, nhưng trong một số trường hợp, nó vượt qua bộ mẹ dạ nhì ạ hoặc mạn pẹ sẽ để được coi là loài chó dễ thương nhất. Chú chó lông đen với đôi tai dài, đang ngoe ngoậy cái đuôi với vẻ mặt vui mừng và háo hức khi được cho ăn chân gà. Xem xong đoạn video này, trong tâm trí người xem là hình ảnh chú chó và Mùn đi ăn chân gà chồng lên nhau. Ú là trời. Ngay lập tức, biệt danh đầu tiên của các Mùn đi đã được quyết định. Nhìn coi cả nhà ơi, cả hai giống nhau vai ra. Kể từ bây giờ tôi tuyên bố, các Mùn đi sẽ là Mùn đi, khỏi bàn cãi. Trong tiếng Hàn là Mùn đệm đệm, đà hệ đệm có nghĩa là chó con, nhưng vì nó dài quá nên chúng ta hãy theo nghĩa tiếng Anh của Mùn đi. Đính kèm với bài đăng được úp lên mạng xã hội đã và đang được chia sẻ hơn 4.000 lần, là ảnh chụp màn hình video TA ăn chân gà của tôi và một video khác ghi lại cảnh một con chó ăn chân gà. Tôi vừa thấy bối rối và vừa thấy cáu cùng một lúc. Tôi đã cố xóa bỏ ảnh tiêu cực mà mọi người thấy sau tập 1 với video TA. Mọi người cũng có vẻ chấp nhận một tôi rất khác. Kế hoạch của tôi vốn dĩ rất thành công, Mùn Hụt Tị ạ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một biệt danh đáng xấu hổ như vậy ở tuổi 29. Nhiều lần tôi cũng được nhận xét rằng tôi ăn rất khỏe. Có lẽ vì bản thân không thích để thừa đồ nên bao giờ mình cũng sẽ ăn hết đồ ăn, thực ra chỉ là vì tôi không có thức ăn để mà lãng phí từ khi bố mẹ tôi qua đời. Nên nhớ là kiếp trước giải quyết Gunu cũng khá nghèo nên không thể ăn những món được chế biến cầu kỳ. Ngay cả khi cậu ấy có không thích một cái gì đó, Gunu cũng sẽ không bỏ mớ đồ ăn vì bản thân cậu còn không biết ngày mai có tiền mà ăn hay không. Đó là lý do tại sao cậu ấy không bao giờ để thừa bất cứ thứ gì. Tôi không ngờ lại mọi người có phản ứng lớn như thế này chỉ vì tôi ăn một vài cái chân gà. Tôi ở vị trí thứ tư. Ngay sau khi chương trình phát sóng trực tiếp kết thúc, bảng xếp hạng những video TA được yêu thích nhất theo số lượt xem và bình luận đã được công bố. Nhưng vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng, vì vẫn có những người đang tiếp tục bình luận. Nếu may mắn, tôi có thể lọt top và chiếm lấy vị trí của cựu diễn viên nhí Lee Se-jin, người đang xếp thứ 3. Tôi quyết định chấp nhận thực tại. Ngượng gì đâu không, nhưng tình hình đang rất ổn. Tôi không nên đỏng đảnh nữa vì cái thực tế cái chết vẫn đang lơ lửng trên đầu tôi nếu tôi không được ra mắt. Ngoài ra, video TA của tôi rất hot và đó là một cú hit khiến tôi bất xấu hổ lại, thay vào đó thì có chút hiếu kỳ. Và tôi nghĩ mình đang rất biết ơn. Cảm ơn mọi người vì đã kéo mình ra khỏi con đường tiến vào địa ngục xa thêm một chút. Tôi thầm cảm tạ những người đã úp và chia sẻ về tôi trên mạng xã hội và bắt đầu lo nghĩ về những bước sau này. Bây giờ, lại nảy sinh thêm một vấn đề mới. Tôi không rõ họ sẽ chỉnh sửa hình ảnh của tôi như thế nào trong tập 2. Thêm nữa, tôi càng quan ngại hơn vì tôi nhận được hạng bạch kim trong lần đánh giá thứ 2. Ừ thì, lần này edit có tệ hay tốt, mình nghĩ vẫn sẽ có người nghĩ cái tiểu cậu ấy xứng đáng nhận được nó, nhưng Hắc Muốn Đi lại là người duy nhất đạt được, cảm thấy hơi lo lắng. Tôi bật điện thoại để kiểm tra loanh quanh. Tập thứ nhì xem sẽ thoải mái hơn vì họ không quay lại phản ứng của chúng tôi như đã làm với tập đầu tiên. Đó là lý do tại sao tôi quyết định uống một lon bia trong khi xem tập mới. Công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết. Tôi uống một ngụm chậm rãi trong khi lắng nghe giọng nói của Giảng Dịn ở phần mở đầu của chương trình và tập trung vào nội dung. Cuối tập 2, đã có hai chiếc lon nằm cạnh điện thoại của tôi. Tôi uống ngụm bia cuối cùng và suy nghĩ. Mọi thứ đều ổn. Đội ngũ sản xuất có lẽ đã tốn khá thời gian để chỉnh sửa bài đánh giá thứ hai của tôi sao cho thật tốt. Từ nhận xét của ban giám khảo, tôi nghe ra rằng mình đã học vũ đạo rất ổn và hát vững giai điệu, vì vậy mọi người đưa ra kết luận rằng tôi đã làm quá tuyệt. Cảnh tôi nhận được điểm bạch kim không thu hút nhiều sự chú ý lầy, team biên tập chắc có suy nghĩ đại loại như thì tất nhiên, thí sinh làm đến thế này mà không tốt thì ai tốt. Họ thậm chí còn không để hở một tia tranh cãi nào về kết quả của tôi. Họ đang nghĩ gì vậy? Tôi cảm thấy vị đắng của cồn trong miệng khi suy nghĩ về hướng đi của các biên tập viên định ra cho tôi. Có điều gì đó làm mình khó chịu sâu không chiếu cảnh tôi không ngủ và chỉ tập luyện trong cả một tuần. Nhưng lại chiếu cảnh tôi nhờ sẽ ông ạ hỉ ùn dạy cho tôi một vài đoạn vũ đạo, nhưng ẹ đi tỏ cũng không chiếu chi tiết khung cảnh tập luyện của các thí sinh khác. Việc mấy người này chỉnh sửa như thể ạ hỉ ùn chỉ dạy tôi có một lần và đột nhiên tôi đã biết tất cả vũ đạo cũng làm tôi suy nghĩ. Giờ ngẫm lại thì mấy người này cố tình chiếu cảnh mình không hào hứng lắm khi nhận được kết quả mới. Ok, sau một hồi phân tích kỹ thì tôi đưa ra kết luận đội ngũ sản xuất và biên tập đang tiếp tục đẩy mạnh hình ảnh mà tôi có từ tập đầu tiên. Đúng hơn thì họ muốn hình ảnh của tôi là một cậu trai bình thường chưa qua trường lớp, tài năng, có khuôn mặt đẹp, nhưng không có chút tinh tế nào. Cũng may, nhờ TA trực tiếp mà dư luận trên mạng đã gán cho tôi hình ảnh chú chó thích ăn chân gà. Mình vừa tự cứu mình rồi. Tôi lập tức kiểm tra động thái trên mạng và đúng như dự đoán, dư luận sau khi xem xong tập 2 đều nghĩ tôi là chú cún con khôn ngoan, học hành nhanh nhạy. Nhưng tôi không được hạ thấp cảnh giác, vì nếu tôi sơ sẩy, các biên tập viên nhất định sẽ lợi dụng cơ hội. Mình có nên giữ hình tượng cún con không nhỉ? Tu du dùn. Trong khi tôi đang suy nghĩ, điện thoại đổ chuông. Tên xe gìn đã gửi tin trực tiếp đến số của tôi, không phải tin nhắn trên cả cặp tóc. Muốn đi bạn ơi, chúng mình cùng nhau xem tập 3 nhé. Cậu nghĩ sao? Mắc gì tôi phải làm thế? Tôi viết tin trả lời. Xin lỗi nha, nhưng tôi sẽ rất bận. Vào lúc tôi định từ chối với một lý do hợp lý, thì tin nhắn lũ lượt đến. đừng hòng nói không với tôi nếu chỉ có mỗi muốn đi không đến, cậu không nghĩ rằng tất cả mọi người đều sẽ buồn sao, ngay cả Lee Sẻ Dìn cũng bảo anh ấy sẽ đến. Mọi người đã đồng ý hết rồi á? Anh chàng này đã nói với team sản xuất rằng tất cả chúng tôi sẽ xem tập 3 cùng nhau, cậu ta thậm chí còn gửi cho tôi ảnh chụp màn hình tin nhắn mà cậu ta gửi cho họ. Hướng chỉnh sửa đã đáng ngờ sẵn rồi, giờ tôi mà còn tự tách mình khỏi team, tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra với mình nữa. Thế là tôi dễ dàng sửa lại tin nhắn được. Tất nhiên là tôi đi. Và chỉ trong vài giây, tôi đã nhận được tin nhắn trả lời. Hẹn Moon đi, tôi biết bồ cũng sẽ thích mà vậy, hẹn gặp lại nhó. Tự nhiên tôi cảm thấy mình thất bại thật sự. Chương 22, lần đầu đến nhà Ả Hỉ Ùn Chen và Edith, gặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ Ùn đặt trên loạt mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì Ùn dưới mọi hình thức. Tôi đã cố gắng tăng cường sức khỏe bằng cách tập thể dục và tập nhảy cọ vợ cho đến tận ngày tập 3 được phát sóng. May là lẹ của tôi trong cửa sổ trạng thái giờ khá cao, người bình thường mà luyện tập với cái cường độ này thì chắc điên luôn rồi, tiếc cái là tôi đã chiến hết 500 lần tập luyện của tất cả chỉ số rồi. Từ giờ chắc sẽ khó để lên lẹ mèo đây. Còn may là phần thưởng thường xuất hiện sau khi biểu diễn trên sân khấu thành công hoặc độ nhận diện, nổi tiếng với công chúng của tôi tăng lên. Dù sao, một tuần đầy thỏa mãn trôi qua, lại đến thứ 6. Tôi đến điểm hẹn vào khoảng 5 giờ chiều. Đó là một học phỉ xe eo nằm khá xa nhà ga ở ngoại ô Seoul, có lẽ là nhà của ai đó trong team. Học phỉ xe eo là loại hình căn hộ được thiết kế để vừa ở vừa đặt văn phòng làm việc. Khi tôi vừa bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, một chuyện bất ngờ xảy ra. Xin chào. Vâng. Có phải em là thực tập sinh Easy Cơ phải không? Ai đó bước đến hỏi. Tôi cá cô ấy hỏi vì phép lịch sự thôi chứ đôi mắt của cô ấy lấp lánh sự khẳng định chắc chắn. Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Tôi ra đường mà không đeo khẩu trang nên cô ấy nhận ra tôi. Nếu tôi đi chơi với ai đó rồi bị bắt gặp, sẽ khó xử lắm khi phải tháo khẩu trang ra để chụp ảnh rồi đeo lại. Hơn nữa tôi đang ở trong tình huống mà tôi không nên nói dối và từ chối giao tiếp với fans. Vâng đúng rồi à đó, chị biết là em à. Chị gái nói chuyện với tôi có vẻ rất vui. Chị siêu thích phần thi của em hát hay lắm, chị thể chụp hình với em được không? Sao giờ ta? Tôi đoán cần sẽ gìn sẽ chụp ảnh cả nhóm để đăng lên nên tôi ăn mặc khá chỉnh tề rồi mới ra ngoài. Nhưng không giống lúc quay chương trình, tôi đang để mặt buộc. Thông thường thực tập sinh được tặng những bộ trang điểm để quay chương trình bao gồm son dưỡng môi, mặt nạ tẩy tế bào chết, kem nền để che đi những khuyết điểm trên gương mặt, v.v. Vì đã có kinh nghiệm chụp ảnh ý đồn ở kiếp trước nên tôi biết rõ. Đôi khi ngay cả các ý đồn cũng cần chỉnh sửa ảnh mặt một của mình để che giấu bất khuyết điểm. Hồi đó, khi chụp ảnh hoặc quay video thần tượng, mình cũng phải tờ ép một chút trước khi bán. Với tình hình hiện tại, quan trọng nhất là làm sao để không gây ồn ào. Được chứ ạ, mình chụp ngay đây có được không ạ? Ô hát tất nhiên, chờ chị một chút. Cô ấy nhanh chóng mở camera, chọn phỉ tờ và chụp một bức selfie. Tôi thấy nhẹ hết cả người vì cô ấy sử dụng phỉ tờ làm đẹp cho ảnh. Cảm ơn em nhé. Chị chắc chắn sẽ bỏ phiếu, không, chị sẽ mua cổ phiếu cho em. Em cảm ơn ạ, khả năng cao là cô ấy sẽ không làm đâu vì cô thậm chí còn chả nhớ tên tôi, dù sao thì tôi cũng nói cảm ơn. Có lẽ vì hành động của cô gái này, tôi bắt đầu thu hút sự chú ý hơi khó xử vì tất cả người qua đường đều nhìn chằm chằm tôi, vì vậy tôi cúi đầu chào tạm biệt. Em có việc phải làm, cảm ơn em về bức ảnh. Những người qua đường chắc hẳn đang thắc mắc chuyện quái gì vậy nên tôi nhanh chóng rời đi và mua một chiếc khẩu trang tại một cửa hàng tiện lợi ngay trước khi rời nhà ga. Không phải là sự tự tin quá mức hay gì, nhưng để đề phòng mọi loại trường hợp xảy ra, tôi sẽ cẩn thận hơn trên đường trở về. Tôi biết mùa 3 sẽ hot, nhưng việc được fans nhận ra trên phố vẫn quá khó tin. Nếu mình ra đường vào thời điểm giữa sâu, chắc sẽ điên lắm cho xem. Nơi tôi đang ở chỉ là một căn phòng trọ giá rẻ nên an ninh cực kém. Nếu Hắc Mún đi tiếp tục nhận được sự chú ý nhiều như thế này, có lẽ tôi cần nghĩ biện pháp trong tương lai. Vừa đi vừa suy nghĩ về nhiều thứ, tôi nhanh chóng đến điểm hẹn. Đó là một ngôi nhà sạch sẽ và an ninh khá tốt. Tôi chứ biết đây là nhà ai, nhưng cậu ta có vẻ đang sống tốt. Ghen tị ghê, ồ sao cậu đến nhanh vậy Mún đi. Chào mừng. Xin chào. Khi tôi bấm chuông, Hẻn Xe Dìn và Xe Ổng A Hi Ùn bước ra. Đây là phòng khách nè, khi Xe Dìn dẫn tôi đi, A Hi Ùn cũng theo sau tôi. Có vẻ như đây là nhà Xe Dìn, nó khá lớn. Cũng dễ hiểu nếu người đứng ra tổ chức tụ họp mời mọi người đến nhà mình, căn nhà tuyệt đê. Đúng nhỉ? Tôi cũng mong đây là nhà tôi. Cậu ta không phải chủ căn nhà này á? Nghi hoặc ngắn ngủi của tôi kết thúc với câu trả lời của A Hi Ùn. A cảm ơn đã khen nhà mình nha. Vậy ra đây là nhà của Xe Ổng A Hi Ùn. Xe Dìn gần như nằm trên ghế sofa còn A Hi Ùn thì ngồi ở góc. Tôi nhìn chằm chằm vào tình huống kỳ quái này, tôi thấy Sẻ Dìn còn giống chủ nhà hơn ấy. Thôi, xem hết tập 3 rồi về nhà nào. Trong phòng biên tập nằm ở tầng 9 tòa nhà lẹt, vài biên tập viên của công ty cổ phần thần tượng đang phải tăng ca. Tập 2 đã bị trì hoãn do mắc việc chuẩn bị cho video TA trực tiếp. Bận điệu khiến cả team phát rồ lên họ hoàn thành bản chỉnh sửa cuối cùng của tập 3 chỉ vài giờ trước khi nó được phát sóng. Giải quyết Sẻ họ Dìn đang cảm thấy cực khó chịu. Đáng nhẽ ra công ty nên thuê một team khác để đảm nhiệm mấy cái video TA. Thực tế họ không thể thuê thêm nhân viên vì phí sản xuất đội lên khá nhiều vì phải chi ra để quảng cáo sâu. Do đó, lịch trình làm việc của mấy biên tập viên trẻ dày đặc, họ làm việc hàng tiếng đồng hồ mới có thể hoàn thành việc biên tập tập mới. Và khi thêm phụ đề cho bản chỉnh sửa từ đồng nghiệp, cô nhận ra rằng mấy người đó đã thay đổi một số thứ cực kỳ bất ngờ. Họ xóa tất cả những cảnh mình muốn phát sóng luôn. Tim tờ giờ không để tâm tới ý kiến của giải quyết xe họ Dìn. Dù tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cô không còn sức lực để làm như vậy. Đôi mắt cô nhức mỏi vì đã thức hai đêm liên tiếp. sao cũng được, mình không có quyền lên tiếng ở đây. Mặc dù việc chỉnh sửa tạo ra nhiều tình huống hài hước và làm hài lòng khán giả, cô vẫn rất thất vọng. Sau khi chỉnh hướng biên tập của tập 1 và 2, mình đã rất mong chờ đến tập 3 để xem phản ứng từ dư luận, thế mà cô thở dài và rời khỏi phòng biên tập. Cô dự định sẽ chợp mắt nghỉ ngơi một tiếng đồng hồ trước khi chương trình lên sóng. Sắp bắt đầu rồi. Ia. Mong là team mình xuất hiện nhiều tí. Các thành viên đã tụ họp tại nhà của CEO A Hyun, đặt đồ ăn và dành thời gian trò chuyện về những cảnh có thể lên sóng trong tập mới. Sau khi tập 1 và 2 lên sóng, các chàng trai cực phấn khích trước phản ứng của cộng đồng mạng, nhưng không có gì là mãi mãi cả. Moody, cậu muốn tụi tôi họ đỡ chân gà cho không? Họ hỏi tôi với một nụ cười tinh quái. Tôi cho qua vì chương trình đã bắt đầu ngay sau đó. Xem trên màn hình lớn tuyệt thật. Tôi bâng cơ nghĩ, nhìn chiếc TV khổng lồ chiếm 1/4 bức tường phòng khách. A, bắt đầu rồi. Nhìn cả đám ngồi trên ghế dài hoặc trên sàn nhà với cái bụng căng đầy, tôi nghĩ họ, tim tờ giờ, có lẽ sẽ không thể chú ý đến tất cả những gì chúng tôi nói hoặc làm, vì vậy chắc sẽ ổn thôi. Ảo tưởng của tôi bị đập tan ngay lập tức. Vì đây là trận tim bạ tổ đầu tiên, ai là người mà bạn muốn ở cùng tim nhất? Ngay sau khi MC nói xong, các đoạn clip phỏng vấn đã được chạy vào. Cha Dù Dìn, mình ước được ở cùng tim với Giang Hệ Bình. Lee Se Jin, bê mình á. Edit, a, mình rất muốn được lập tim với Moon Đi. Bác Moon Đi, túi thấp đầu, chết, có hai người tên là Lee Se Jin. Một trong số họ là cựu diễn viên nhí và vì cậu ấy được biết đến nhiều hơn nên team tờ giờ gọi cậu ấy là Lee Se Jin hoặc Lee Se Jin. À, trong khi cần Se Jin, Lee Se Jin với chữ G lớn vì cậu ấy cao hơn, vì cậu ấy chưa nổi tiếng nên đã được chỉ định là Lee Se Jin. B. Edit, là vì cậu ấy chắc chắn đã nói điều gì đó khác, nhưng các biên tập viên đã cắt ghép để trông như cậu ấy nói những gì họ muốn trên chương trình. Hành động túi đầu là một kiểu cử chỉ mà người ta hiểu rằng Moon Đi đang cảm thấy bất an, không thoải mái, bực bội, khó chịu, xin lỗi. Vợ nhưng đó cũng là một cử chỉ thể hiện rằng cậu khẳng định hoặc đồng ý với điều gì đó. Ú hoa, các hiệu kìa. Tên xe Jin hiệu ủng, anh trong đoạn phỏng vấn ngầu quá xá. Em đã nói rồi mà. Team chúng ta đỉnh nhất. Mỗi khi một thành viên xuất hiện trên màn hình, mọi người đều hào hứng và bắt đầu bàn tán. Tôi thấy hơi khó chịu vì khó tập trung vào xem chương trình. Còn xe Jin bật cười. Chắc cậu ấy thấy buồn cười khi họ đặt tên mình là Lee Se Jin, B, để phân biệt cậu với một người khác cùng tên. Moon Dia, cậu thực sự đã làm vậy gì hở? Ha ha ha. Không hề. Hay là Tên Se Jin hẳn phải kể tên hơn 7 người mà cậu ấy muốn hợp tác cùng, nhưng các biên tập viên đã cắt phần đó và chỉ chọn tên của tôi để hiển thị trên chương trình phát sóng. Tôi cố gắng tập trung hơn vào màn hình. Bất chấp những bàn tán xôn xao, buổi phát sóng vẫn tiếp tục. Wow, tuyệt vời. Tớ nghĩ các thành viên team mình giỏi lắm đó. Thời điểm team chúng tôi lập ra, nó đã được đón nhận nhiệt tình. Vàng 1, 2 và Se Jin đang ôm nhau và xoay tròn như mấy đứa nhóc hồn nhiên vui vẻ. Điều bất ngờ là cách lẽ địch chỉnh sửa ở phía đội đối phương, có cựu đại diện bắn cung quốc gia giải hữu chỉ ông ngủ. Ly đồ rộng, tôi đừng mà làm ơn các dùng xe. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Choi Sáng Dìn, vui á. Edit, tôi không thấy vậy. Giải hữu chỉ ông ngủ, à không. Cười ngượng, mặc dù bầu không khí tương đối ngượng ngùng, đây là đội đã nhanh chóng ổn định dưới sự lãnh đạo của giải hữu chỉ ông ngủ, nhưng các biên tập viên đã khiến bầu không khí như bị bóp nghẹt. Tây ra. Thửm. Rất khó để bình luận, tôi có thể nghe thấy những câu cảm thán mơ hồ từ bên cạnh. Chúng tôi không thể tỏ ra quá thân thiết, nhưng cũng không thể có địch ý rõ ràng với họ. Sau khi trải qua quá trình lập đội, giai đoạn tiếp theo là quá trình lựa chọn bài hát. Vàng 1, người đã nhấn nút trên tấm bảng với âm thanh kỳ quặc, xuất hiện chỉ trong khoảnh khắc. A a a a a. Vàng 1 nhìn lịch sử đen tối của mình mà đau xót. Và hệ thống có bất à. Tôi không quan tâm lắm tới đoạn tiếp theo. Một cuộc phỏng vấn với các thành viên trong team tôi được chiếu với BGM có giai điệu giễu cợt. Nhân điện, Ha Hữu Rồng là vàng 1 và Cùn Hy Dẹ Ảng là vàng 2. Lee Se Jin, bê mọi người thấy cái bản mặt của tôi không? Tôi trông như thế này này. Đang làm gì vậy cha nội? Cùn Hy Dẹ Ảng, hẹp xe ông A Hi Un, cười và nhún vai. Ha Hữu Rồng, e, xin lỗi. A Hố Lệ Liver, sụp sờ bị tấm biển ghi tên bài hát và nhóm nhấp nháy đèn màu và sẹo như một trò đùa. Và sau đó, bằng cách nào đó, một đoạn phỏng vấn của tôi xuất hiện. Bác Mùn Đi, em thích. Bật ngón cái, họ thêm vào một phụ đề. Tình yêu của fan hâm mộ có thể chiến thắng mọi thứ. Phòng khách rộn rã tiếng cười. À hà 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 hà. Hà hà, cứu tôi, cười nhiều quá đau hết cả bụng rồi. Ngay cả Lee Se Jin cũng đang nín cười, tôi biết vì khuôn mặt của anh ấy đang đỏ bừng. Thật không gì? Cậu thực sự đã nói như thế họ? Tôi nhớ mình nói rằng là tôi khá thích team của mình. Ha ha ha. Ồ à à à thật vậy hả? Cảm ơn cậu nhỏ. Tên Se Jin mỉm cười và ngồi phịch xuống ghế sofa. Tôi thì nhét một cái đùi gà vào miệng. Chỉ cần kệ đi là được. Sau đó, quá trình tập luyện và nhận xét của biên đạo nhảy cũng chỉnh sửa theo hướng không quá nghiêm trọng. Cố gắng nhé. Vâng ạ. Ban đầu chúng tôi đã tập luyện tối ngày mà không thèm quan tâm mình nên làm gì. Sau đó, BGM hồi hộp căng thẳng vang lên khi biên đạo chỉ trích chúng tôi một cách gay gắt. Tôi không thể thấy bất kỳ ai nổi bật. Các em đang làm gì vậy? Sau đó, một loạt lời lẽ công kích cá nhân được phát sóng, với phụ đề và các từ ngữ rất lớn để nhấn mạnh. Giờ ngồi nghe lại, tôi vẫn thấy rằng lời chỉ trích của biên đạo hơi quá đáng. Nói thật là lúc đó mình sợ lắm luôn. Đúng thế ấy. Tôi cũng thấy giờ ý. Khi những biểu cảm cứng nhắc của các thành được chiếu trên màn hình, chúng tôi bắt đầu trò chuyện thẳng thắn với nhau trong phòng. May là cảnh xe ông A Hi Un bị biên đạo la dày và bị so sánh không với tôi không lên sóng. họ chủ yếu tập trung vào sẽ ông Ahiun người đang bị sốc. Nhưng cảnh sau là cảnh mà không ai trong chúng tôi ngờ đến. Cậu có mệt không? Cờ không họ phát sóng cảnh tôi nói chuyện riêng với Ahiun, dù các biên tập viên đã đặt phụ đề với nội dung thí sinh sẽ ông Ahiun không thể tập trung luyện tập. Đó là cuộc trò chuyện mà tôi có thể sử dụng kỹ năng nghe hay đấy. Thời điểm không đúng tí nào, vì cuộc nói chuyện diễn ra sau khi chúng tôi thống nhất cồn xếp. Hả? Ahiun chắc cảm thấy xấu hổ lắm nên mới làm rơi miếng gà trên tay. Tôi cũng bối rối thợn. Mình đã nói với cậu ấy rằng khi camera chính rời khỏi phòng tập thì các camera ẩn được lắp ở góc phòng cũng bị tắt. Tôi đã nghĩ họ sẽ không chiếu nó. Hình như họ đã bật lại camera lại lúc tôi không để ý, chắc nhờ thế mà cuộc trò chuyện nghe có vẻ chân thực. Cơ có thực sự nghĩ mà mình có thể làm tốt hơn sao? Mình nói dối cậu làm gì chứ? Với phần chỉnh sửa đầy cảm động được thêm vào, trông chả khác gì mấy cảnh điển hình trong ma nhòa học đường, tiểu tôi đang an ủi nhóc đệ của mình ấy. Tôi đang vô cùng hoang mang. Không, mình phải vui vì chỉnh sửa có chiều hướng tốt, nhưng đó là một lựa chọn kỳ quặc vì nó ngược hẳn so với hình ảnh mà các biên tập viên đã xây dựng về tôi ở tập đầu tiên. Có thể họ quá bận rộn để chỉnh nốt mấy cảnh khác. Trong khi đó, tôi trên màn hình nói lời khuyên kèm theo BGM xúc động. Tôi sẽ làm được. Cậu chỉ cần nghĩ vậy thôi. Phòng khách tràn ngập tiếng ồn sau cảnh đó. Mình sẽ làm được muốn đi sơ si, tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy, hất đá một lời khuyên quá xá tuyệt vời. Chỉ là tôi sẽ bỏ qua cho lũ này. Giữa những lời trêu chọc, dù là la ó hay ngưỡng mộ, chương trình lại chiếu tiếp một đoạn phỏng vấn ngắn với sẽ ông Ahiun. Sẽ ông Ahiun, cờ cảm ơn rất nhiều sẽ ông Ahiun, mình sẽ cố gắng, làm việc chăm chỉ. Mợ mình đã nghĩ vậy. Mợ mình sẽ làm được. Dù sức khỏe tinh thần của sẽ ông Ahiun không ổn định, nhưng lúc nào cậu ấy cũng rất thật lòng. Nên đó là lý do tôi đáp lại ngay. Cảm ơn cậu. Không. Mình mang ơn cậu nhiều lắm ấy, cậu này ngọt ngào thế cơ. Chết, cả team nói chuyện với nhau chứ không phải chỉ hai người muốn đi và Ahiun, đúng quá luôn chứ, trong khi Ahiun, người hiện là tâm điểm của cuộc trò chuyện, đang lúng túng tận, một đoạn cắt khác xuất hiện, chúng tôi cùng huấn luyện viên Mùi quyết định cồn xẹp bài hát. Mấy đứa à, trước tiên mấy đứa phải tìm ra hướng đi đúng đắn cái đã. Rồi, cái này mới quan trọng này. Chương 23, Dễ A Sân từ chính chủ Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ út đặt trên đoạn mặt nhờ Oga 1128 và đọc lên, không gì út dưới mọi hình thức, cuộc họp để chúng tôi thống nhất về cách cải biên bài hát do Cần Sẻ Dịn chủ trì, tôi cũng có một phần tiếng nói. Cún Hi dễ ẳng, chúng em rất may mắn khi có Cần Sẻ Dịn Hi ủng Nim làm trưởng nhóm. Ha hiểu đồng, không có gì phải nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của anh ấy đâu ạ. Nếu nhìn từ cuộc phỏng vấn với Vàng 1 và 2, có vẻ như team biên tập cũng đang nghĩ đến việc đề cao vị trí leader của Cần Sẻ Dịn. Ui cha, cảm ơn mấy đứa nhiều nha, nếu anh thấy biết ơn thì nói tốt cho em trong cuộc phỏng vấn tiếp theo đi. Nói về em nữa nhé. Tất nhiên rồi, tương phản với Sẻ Dịn người đang rất thoải mái, trong phòng khách còn một nhân vật nữa ngồi xem sâu, nhưng cậu ta có vẻ không ổn lắm. Choi Vân Dịu. Mặc dù tham dự buổi gặp mặt đấy, nhưng cậu ta chẳng nói gì mấy và bây giờ thì lại đang thuẫn mặt ra. Tôi tò mò biên tập sẽ đi đoạn Choi Vân Dịu chống đối lại tôi như thế nào. Theo ý kiến của tôi, sẽ thật tuyệt nếu họ cứ thế chiếu cả lên để cậu ta không gây sự được tôi một lần nữa. Mà như nào cũng được, tôi không quan tâm lắm. Nhưng một lần nữa, hướng Edit lại đi theo kiểu không ngờ. Họ chắc chắn có động tay chỉnh sửa cuộc tranh cãi với Vân Dịu. Ý tưởng tốt đấy, nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta làm quá trớn, có lẽ cả màn trình diễn ngược lại sẽ thành tệ. Hơn nữa cậu không nghĩ rằng khán giả có thể sẽ nghĩ chúng ta đang đem bài hát gốc ra làm trò đùa không? Này, mấy ông bà biên tập viên cắt bén đi đoạn ý kiến của Sẻ Dịn, nhưng họ có chiếu cảnh tôi ngẩng đầu lên và nhìn mọi người một cách nghiêm túc. Tôi đã suy nghĩ về bài hát này rất nhiều, có vẻ như có một cách để làm cho nó trở nên mạnh mẽ trong khi vẫn giữ được độ nhạy của bài hát gốc, và ngay lập tức câu chuyện về việc cải biên kết thúc ở đây. Có thể họ không muốn chiếu hết cả câu chuyện về Choi Bẩn Chịu. Để duy trì dòng chảy đầy kịch tính của phân đoạn nghị cồn xẹp cho bài, cuộc tranh chấp mơ hồ giữa chúng tôi đã không bao giờ được công chiếu. Nghĩ lại thì, họ lại làm cái trò xáo đổi thứ tự các sự kiện. Vẫn chỉ có vẻ nhẹ nhõm, nhưng tôi không biết liệu cậu ta liệu có nên cảm thấy an toàn tình cảnh này hay không. Vì suy cho cùng, cậu ấy chẳng có lấy mấy cảnh quay ổn. Và càng không may hơn, đoạn phỏng vấn cậu ta cũng không được đưa vào vì cậu ta thường chỉ toàn phàn nàn về cách biên lại nhạc hoặc chia sẻ cách chia phần bài hát không công bằng này kia. Cũng tốt, điều quan trọng là cách họ chỉnh sửa cảnh của tôi. Trong khi đó, Hát Muốn Đi mà tôi thấy trên TV đang mỉm cười. Pha trộn với cái gì đó kinh dị thì sao? Sau đó, camera quay cận cảnh khuôn mặt ngạc nhiên của từng người. Anh không nghĩ như vậy đã hơi bị cường điệu sao? Họ lại chỉnh sửa mọi thứ theo hướng mà dường như tôi mới là đứa có ý tưởng kỳ cục. Thậm chí còn có nhiều đoạn phỏng vấn bị cắt bỏ. Ha Hữu Tổng, em không thể tin nổi những gì anh ấy đã nói luôn ấy, ngủ đi. Cún Hi dễ ẳng, đó chỉ là những gì anh muốn thôi. Lee Sẻ Dìn, cậu ấy rất vui tính. Những lời của diễn viên nhí Lee Sẻ Dìn nghe có vẻ chua chát. Nhưng hơn thế nữa, tôi không thể tin rằng ngay cả anh ta cũng nhận xét về tôi trong cuộc phỏng vấn. Nhờ đó, phòng khách tràn ngập những câu đùa giỡn và chế nhạo tấn công lẫn nhau vì mấy cuộc phỏng vấn xin sầm. Lee Sẻ Dìn vẫn im lặng xem TV. Nhưng khi cuộc phỏng vấn của Cần Sẻ Dìn xuất hiện, tất cả đều cười ầm lên. Lee Sẻ Dìn, bê nhưng mà không hài sao ạ? Cười, thực sự rất buồn cười vì cậu ấy làm cái mặt y như mấy con cáo Tây Tạng nhìn chằm chằm vào cả team rồi đúng phát biểu cái quả ý kiến quá độc. Chết, cáo Tây Tạng hay được nhắc đến vì quả mầm siêu hài của tụi nó. Cái mặt tụi nó bị nghiêm túc thái quá để minh chứng cho trò đùa của Cần Sẻ Dìn. Team biên tập còn đưa thêm mấy tình huống để mọi người xem biểu cảm của tôi. Cảnh đầu tiên là với xe ông A Hi Un, về lúc khi em còn là một đứa trẻ em bị tai nạn tội nghiệp, cậu ấy cậu bé này còn có thể làm gì chứ? Các máy quay tập trung vào những thí sinh khác đang tỏ vẻ rất tiếc cho câu chuyện của A Hi Un, nhưng rồi họ lại cho quay khuôn mặt của tôi ngay lúc đó. Từ những gì tôi thấy, tôi đang siêu bình thản. Nhưng phụ đề lại xuất hiện. Park Moon-ji gật đầu, chết, là cử chỉ gật đầu. Cử chỉ này có những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc vào tình huống, chào hỏi hoặc tạm biệt, vâng, tôi đồng ý, nhưng trong tình huống này, nhờ vẻ mặt nghiêm túc của anh ấy, nó có nghĩa là tôi hiểu, bởi vì cậu hiểu vấn đề trong trạng thái của A Hi Un rất nghiêm trọng. Ồ, đúng rồi này. Anh ấy thực sự trông như thế luôn đấy. Ha 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 ha. Hay khi huấn luyện viên chỉ trích chúng tôi, đây là lời khen mà mấy cậu sẽ được nghe nếu đây là một buổi biểu diễn tài năng trong chuyến đi dã ngoại của trường, nhưng không phải chỗ này, nơi này. Các cậu đến đây để kiếm tiền với mấy cái này sao? Vài thành viên trong nhóm đang cúi đầu và cắn chặt môi lo lắng, tôi lại, một lần nữa, thể hiện rằng mình là người duy nhất bình tĩnh ở đây. Park Moon-ji, yên lặng, đúng thế. Bất kể tôi đang ở trong tình huống nào, dù những người khác có đang phấn khích hay bị kích động, thì tôi vẫn giữ ý nguyên vẻ mặt như vậy. Ha ha ha, cái bản mặt cậu ấy kìa. Hài thật sự. Cuối cùng tôi cũng ngâm ra lý do thất bại của mình. Trong số tất cả những người tham gia có các loại phản ứng bùng cháy, tôi luôn là người duy nhất tỏ ra bình tĩnh không, tôi không hề cố tỏ vẻ bình thản, tôi luôn suy nghĩ đủ thứ mông lung trong đầu bên ngoài vẻ bình tĩnh đó. Đây chắc là lý do tại sao lúc đầu khán giả lại nghĩ rằng tôi đang thờ ơ và ra vẻ. Mình sẽ không nghĩ xấu team biên tập nữa, tôi nghĩ khi đang cố bịp mồm cái tên Sẹ Dìn đang cười la lộn. Tên này sau đó cũng vỗ nhẹ vào lưng tôi như để xin lỗi vì đã nói câu đùa đó. Các biên tập viên đã cắt nối vô cùng hài hòa cả quá trình chúng tôi biên tập lại bài hát mà không hề để lộ ra một chút khe hở gì về phần âm thanh mới mà chúng tôi định dùng. Lee Se-jin, về chúng mình sẽ làm tốt thôi. Park Moon-ji cố lên. Chết, phi tờ tình hay tình là một biểu hiện của sự khích lệ. Thuật ngữ này ra đời trong thời kỳ nội chiến ở Triều Tiên, trước khi chia cắt thành Nam Bắc. Hàn Quốc được hỗ trợ bởi lực lượng quân sự Hoa Kỳ, và vì không hiểu ngôn ngữ của nhau nên từ này đã bị hiểu nhầm. Bản thân người Mỹ thường tự lên tinh thần khi chiến đấu với những ai thách thức, vì vậy họ hay hét lên phi tờ hoặc, khi được hỏi họ đang làm gì, họ nói y am phi tờ tình, người Hàn Quốc nghe được thì lại tin rằng mình đang được động viên cố lên. Dù bây giờ người Hàn biết nó thực sự có ý nghĩa gì, họ vẫn sử dụng nó theo thói quen. Tôi chẳng biết tại sao lúc đó tôi lại nói cái câu cố lên một cách nửa vời như vậy nữa. Cuối cùng họ cũng chiếu màn trình diễn thật sự của chúng tôi. Mấy tên này lúc nãy còn đang nói chuyện rôm rả, giờ thì im bặt để tập trung theo dõi màn trình diễn. Tôi không quen tí nào khi nhìn thấy khuôn mặt của mình với lớp trang điểm trên sân khấu. Tôi lại càng không thể tin được rằng sẽ có ngày mình lại là một tên nào đó biểu diễn trên TV. Ngay sau đó, một khúc dạo đầu u ám vang lên cùng với vũ đạo và màn trình diễn bắt đầu. Ngay từ khi bắt đầu, các biên tập viên đã cho thấy vẻ mặt ngạc nhiên của những thí sinh từ các team khác. Mọi người có vẻ như bị sốc. Thật may là phần thi của chúng tôi đã không cắt bỏ miếng nào, các biên tập viên đã rất cố gắng để làm cho mọi thứ xuôi chèo mát mái theo cách tự nhiên nhất. Hửm. Phần thi của chúng tôi chắc chắn là tốt rồi. Đặc biệt, Sê Ổng Ả Hỉ Ùn đã thể hiện khả năng vũ đạo điêu luyện như một chú cá đang bơi lội tự do dưới nước. Đoạn nhảy của cậu ấy tuyệt vời đến nỗi cậu ấy là mảnh đạn sờ chứ không phải là cần xe gìn. Mình nghĩ chắc thứ hạng của Ả Hỉ Ùn sẽ tăng lên khá đây. Cần xe gìn là điều thu hút chú ý tiếp sau đó, cậu ấy khá quá, những người khác cũng rất ổn vì tất cả đã nghiêm túc tập luyện phân đoạn của mình. Đáng ngạc nhiên hơn cả là Lee Se-jin nhỏ trông không hề tỏ ra khó chịu và biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất tốt. Khi Choi Bẩn Chịu đang ở vị trí trung tâm sân khấu và biểu diễn phần điệp khúc, có cảm giác nhà đài chiếu cả mặt Sê Ổng Ả Hỉ Ùn vào khung hình, và do vũ đạo của cậu ấy quá đẹp, cảm giác Bẩn Chịu không hề thu hút chút chú ý nào. Chết, nghĩa là đoạn Bẩn Chịu solo nhưng lại phỏ cực cả Ả Hỉ Ùn nữa, nên Bẩn Chịu bị giật sở họ lì tật. Về phần tôi may mắn hay, tôi đã làm rất tốt thời đồ ản bờ dít. Càng thở dịu phèo me. Khi tôi đang hát lời cầu nguyện, một shot chia làm ba khung đang chiếu những khuôn mặt ngạc nhiên đan lên nhau. Mọi người liệu có ngạc nhiên vì chỉ mỗi đoạn đó là giống như mình đang hỏi trực tiếp khán giả không nhỉ? Tôi rất biết ơn nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất an vì không biết ý đồ chỉnh sửa như vậy với mục đích tốt hay xấu. Họ có thể cho mọi người thấy tài năng của mình, nhưng đồng thời cũng có thể làm người ta nghĩ là mình không nhạy bén. Khi tôi còn đang nghi ngờ ý đồ của biên tập viên, một đoạn nói chuyện ngắn của giám khảo được chiếu. Mù Y, cậu có biết phần đó ban đầu vốn là của Vân Chịu không? Dễ ổng tệ sần, thật ạ. Mù Y, ừ, Vân Chịu hát đoạn bờ dít không được, nên cậu bé đã đổi phần đó với Mùn Đi để hát đoạn điệp khúc. Mùn Đi cũng đã biên lại đoạn này. Tôi không nghĩ họ sẽ kể lại một phần quá trình luyện tân của chúng tôi lúc này. Thêm vào đó thì, huấn luyện viên Mù Ý đã tuyên bố rất tích cực rằng có vẻ như việc trao đổi phần của tôi với Vân Chịu là quyết định đúng đắn nhất. Thì rõ là vậy. Và biên tập viên cũng thêm vào một đoạn phỏng vấn khác. Mù Ý, ngạc nhiên lê, muốn đi em ấy rất tốt bụng. Mù Ý, nhưng cách em ấy cải biên bài hát của anh ấy thì lại quá mạnh mẽ. Em cảm ơn rất nhiều. Nhờ nhận xét của huấn luyện viên, hình ảnh của tôi về một tên xấu tính lạnh lùng đã thành chàng trai ngoài lạnh trong nóng. Nếu tôi mà được ra mắt và tránh được cái chết, tôi thể sẽ tặng cô ấy một bộ mỹ phẩm hồng sâm cao cấp. Phần thi của chúng tôi kết thúc với việc khán giả nhiệt tình yêu cầu một encore. 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 Và cái ôm hạnh phúc của cả nhóm cũng được phát sóng. Chúng ta quá là đỉnh. Em thực sự thích phần trình diễn của nhóm mình á, tôi cá từ giờ nhiều người sẽ biết đến tụi mình hơn. Tiếng vỗ tay hoan hô vang lên cùng sự mãn nguyện trên khuôn mặt của tất cả các chàng trai trong phòng, một bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Có lẽ có cơ số các thí sinh khác đang ghen tị với chúng tôi vào thời điểm này đây. Ví dụ, đội của giải luật chi ấu ngồi ủ, team xuất hiện sau chúng tôi. họ gặp một vấn đề căng thẳng đến mức khiến chúng tôi phải im lặng. Không phải chúng ta đã chọn được bài hát đỉnh nhất rồi sao?
Đúng là thế. Nhưng mà các thành viên không thể tập trung vào việc luyện tập. Trường nhóm Giải Chi Âu Ngủ đang cố gắng.
Chi Âu Ngủ đã kể trong cuộc phỏng vấn về tình huống khó khăn và rắc rối của mình.
Giải Chi Âu Ngủ, chúng em phải làm được.
Wow, anh ấy quyết tâm ghê.
Tôi không nghĩ tình hình của team ấy sẽ đến mức đó. Tôi cảm thấy thật tệ khi nhìn thấy cậu ấy như thế này.
Chết. Ở đây, Moody đang so sánh tình hình của đội Chi Âu Ngủ với Ahiun, bởi vì mặc dù họ cũng nói gần như giống nhau để thuyết phục người khác rằng họ sẽ tiến bộ, nhưng hiệu quả động lực lại khác xa nhau.
Với Chi Âu Ngủ, người nói với đồng đội của mình nhưng đồng đội lại không tin tưởng anh và muốn đi thuyết phục Ahiun, người mù quáng tin tưởng vì ảnh hưởng từ năng lực Moody.
Vì những người trong đội của tôi đang xem và bàn tán bunker về team Chi Âu Ngủ, tôi cũng đã tham gia cùng.
Có chuyện gì với mấy người đó vậy?
Chi Âu Ngủ Hiun đã có một khoảng thời gian thực sự tồi tệ luôn ấy, nhưng
tóm lại, team biên tập đã cho thấy hình tưới nhờ tốt đẹp của dạng Chi Âu Ngủ, người mặc cho các thành viên trong nhóm của mình không có kỹ năng tốt và không hợp tác, anh vẫn giúp đỡ họ và chịu đựng mọi khó khăn để hoàn thành phần trình diễn.
Chi Âu Ngủ có một nhân cách quá tốt ấy, nhìn xem, anh ấy có khác gì thành sống đâu.
Vàng Một đã giải thích chính xác những gì mà các biên tập viên muốn hướng tới.
Ở đoạn cuối, chương trình chiếu cả cảnh team tôi chiến thắng đội của Chi Âu Ngủ.
À tổ bẹ 31. Điểm của họ là 401, vượt rất rất xa nhóm Mùn Ẩn Hẹ Rộ, với 82 điểm.
Lệ chúa tôi.
Cắt tốt đấy. Liên quan đến việc bỏ phiếu cá nhân, mấy vị biên tập viên lại chọn một số cảnh kỳ lạ như kiểu họ đang muốn công chúng chỉ đơn phương ủng hộ một mình Chi Âu Ngủ.
Chi Âu Ngủ, em nghĩ em đã thất bại.
Áp dụng CEO, thành thật mà nói, người thắng nên là em, phiếu bầu cá nhân.
Lý Đỗ Dùn, là người dẫn dắt đội thì nên team của tôi chẳng bao giờ đề cập đến bất cứ thứ gì liên quan đến một cá nhân.
Tuyệt.
Cuối cùng thì là một chiến thắng trọn vẹn cho chúng tôi, cả cái ngày mà chúng tôi biểu diễn hay như bây giờ, khi chúng tôi được nhìn thấy nhau trên truyền hình.
Khi tập này kết thúc, tất cả chúng tôi đều ngã dài trên ghế dựa hoặc sàn nhà.
Ôi nhanh quá.
Suýt nữa em chết ngất vì căng thẳng thần kinh rồi.
Tớ cờ cũng rất sợ.
Ngay cả A Hi Ùn cũng phát biểu cảm nghĩ.
Tất cả chúng tôi đều thấy kiệt sức vì quá căng thẳng và lo lắng về cách mà chương trình sẽ quay chúng tôi trong tập 3.
Tên Sejin, người đang nằm cạnh tôi trên ghế sofa, nói.
Này các bù, tôi biết là hơi bị kỳ lạ khi tôi lặp lại lần nữa, nhưng mọi người thực sự đã rất cố gắng.
Mọi người đều rất tuyệt trong tập vừa rồi luôn.
Tên Sejin à, cậu cũng rất là tuyệt luôn, tôi rất mừng vì chúng ta đã đi được đến tận đây.
Sau đó, Vàng Hai háo hức nói với đôi mắt lấp lánh sự mong đợi.
Bây giờ chắc phản hồi dành cho team mình rất tốt nhỉ.
Và như thể cậu ấy vừa yêu cầu một điều ước, điều đó đã trở thành sự thật.
Trên mạng tuyệt, có thể thấy ngay công chúng đã sọc như thế nào.
Video trình diễn của Acto Bẹ 31, team của Park Moon Đi, đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng các video phổ biến nhất theo thời gian thực, Diệu Anh, và những bình luận cũng không phải dạng đùa đâu. Từ khâu biên soạn cho đến cách làm chủ sân khấu, họ cứ thế xuất hiện và thổi bay tất cả.
Đây vốn là một bài hát bình bình, vốn bị lãng quên, nhưng team này đã biến nó thành một màn trình diễn tuyệt đẹp, cá là đa số mọi người đều sẽ yêu thích tờ phỏ mạn sơ này.
Gì cơ? Là ma cả rồng à?
Từ từ để tôi lái xe cấp cứu chuyên chở máu đến đã.
Mình sẽ ghi chú tên các thực tập sinh theo thứ tự thời gian họ xuất hiện trong video.
012 xe ông A Hi Ún 021 Ly Xe Dìn, B.
Xem thêm, Acto Bẹ 31, ra mắt ngay và luôn đi, lúc mà chiếu cái cảnh cả trẻ ảm chuẩn bị trước khi diễn ấy, tất cả đều rất mai sở và nhẹ nhàng, dễ thương quá đi thôi, có đúng là có việc hoán đổi mặt giống như giám khảo đề cập lúc biểu diễn thật không vậy?
Ngay sau khi tập 3 kết thúc, các bài viết giới thiệu hoặc bài đánh giá tương tự đã xuất hiện trên mạng xã hội và các website. Em mở đến mức đạt hơn 10.000 lượt chia sẻ.
Giới thiệu về Y Tí Cờ đã biểu diễn lại bài hát đờ tuột của một nhóm nhạc thần tượng nữ tim thực tập sinh đã biến bài hát của sổ tờ bịt thành một nghệ thuật dự đoán khả năng thay đổi thứ hạng rất lớn sau tập 3 Y Tí Cờ. Sau khi phần bản trình diễn này lên sóng, lượng người xem của Y Tí Cờ đã tăng lên rõ ràng.
Tôi tự nhiên thấy giải thích về cồn xẹp ma cà rồng.
Có phải từ mùa mới của Y Tí Cờ không dị?
Bị cứ nghĩ sẽ thành thảm họa cơ.
Chuyện quái gì xảy ra vậy?
Tôi chưa bao giờ hứng thú với thần tượng trước đây, nhưng làm thế nào để bình chọn cho họ thế?
Thế thao vì lý do nào đó. Có thể thấy rất nhiều ý kiến khác nhau ủng hộ ý tưởng cho các thành viên trong team đỡ tụt luôn.
Bị mong mấy đứa có thể ra mắt ngay bây giờ.
Chúng ta sẽ phải lần lượt bỏ phiếu cho từng người đó à, tại sao mấy đứa vẫn chưa đỡ tụt cơ chứ?
Team thực tập sinh này còn nhận được sự ủng hộ từ một số kênh chuyên dễ à sần video cơ vọng.
Có một kênh đã đăng tải video so sánh phần trình diễn gốc của sộp sở huyệt và phần diễn cỏ vợ ạc tổ bẹ 31.
Ồ,
tiểu như độc nhất vô nhị ấy.
Đoạn video sau đó được đăng tải lại trên kênh mẹ với phụ đề tiếng Anh và nhận được nhiều phản hồi từ người nước ngoài. Khiên lượt xem cứ thế tăng đều đặn cả trong nước và quốc tế.
Độc nhất vô nhị có lẽ ngụ ý rằng phần thi của họ thực sự độc đáo vì dù có một số nhóm nữ cỏ vỡ lại các bài hát gốc của nam hoặc ngược lại, hầu như mọi người chỉ đang cố làm sao cho giống nhất có thể và hóa thành nhàm chán. Mà việc thực hiện một bản cỏ vỡ nhưng thay đổi hoàn toàn concept và âm nhạc theo một cách rất khác lại khiến nó trở nên độc đáo và đáng xem, mặc dù cũng có nguy cơ cao là sẽ bị ghét.
Những ngày này, tần suất đề cập đến các thành viên trong nhóm trên các trang web và mạng xã hội cũng tăng lên chóng mặt.
Ai cũng có thể thấy sự thay đổi trong chiều hướng dư luận.
Đỉnh điểm là khi Sộp Sở Huyệt đăng một video về cách cả nhóm thưởng thức màn trình diễn của Acto Bẹ 31 trên mạng tuyệt.
Sộp Sở Huyệt cũng xem công ty cổ phần thần tượng.
Phản ứng của các cô gái với In Tổ Thên Liêu gật cỏ vợ bởi Acto Bẹ 31. các thành viên của Sổm Sơ Huy, những người đã kết thúc hợp đồng sau thời kỳ Hoàng Kim, tiếp tục cuộc sống của mình như những người nổi tiếng trên mạng xã hội, ngoại trừ một thành viên thành công với tư cách là một diễn viên, vẫn gắn kết với nhau nhờ tình bạn của họ. Vì thế, hai người trong số họ đã mở kênh YouTube riêng của mình. Rõ ràng là họ không thể bỏ lỡ video đang hot có liên quan nhất định với mình. Nên ngoại trừ cô gái trẻ đang bận rộn với lịch trình đóng phim của mình, cả nhóm đã cùng nhau quay lại phản ứng với bản cover bài hát đỡ tuột của nhóm để tải lên kênh YouTube riêng. Ồ, phần này khó không đùa được đâu. Cậu bé đang hát mặt của dù ở hùn ấy, mình nhớ tên em ấy là Sẽ Ông Á Hiểu nhỉ. Mình sẽ đầu tư cổ phiếu cho em ấy. Nghe bảo mắn vụ cằn là fan của tụi mình đó. À đúng rồi, là bác Bùn đi. Cảm ơn em rất nhiều nhé. Rể à sần bắt đầu bằng những lời cảm thán và ngưỡng mộ, sau đó là sự đánh giá cao về từng chi tiết. Họ cũng dành những lời khen ngợi cho những thí sinh tham gia. Ồ, tụi nhỏ có cả hoa khô trên quần áo kỳ. Mỗi đứa nhỏ đều cài lên mình những bông hoa tượng trưng cho mỗi chúng ta. Ôi trời ơi, đúng thật kìa. Và tất nhiên, tất cả đều ngạc nhiên về đoạn bờ dít. Cậu ấy còn có thể hát nốt cao hơn nữa. Cao hơn thật sao? Tuyệt quá, em ấy đúng là fan hâm mộ lớn của chúng mình rồi. Đến cuối cùng, cả nhóm đã rơi nước mắt. Tại sao em lại khóc? Tại sao chị cũng đang khóc vậy? À, các em ấy đã đối xử rất tốt với bài hát của chúng mình, rất dịu dàng. Đó là lý do vì sao chúng mình lại cảm động đến thế. Các cô gái vừa khóc vừa lấy tay quạt để lấy hơi, dần dần bình tĩnh lại và nói. Chúng mình đã nhận được rất nhiều tình yêu thương khi chúng tôi thay đổi concept của mình để trông vui hơn. Nhưng bài hát đỡ tuột của chúng mình chính là như thế này đấy. Dù khi mới đỡ tuột với concept thuần khiết và bí ẩn với những nàng tiên hoa, Sổm Sơ Huy lại trở nên nổi tiếng hơn với concept vui nhộn nhí nhảnh. Vào thời điểm đó, họ nổi tiếng là có lý do của nó. Khi chúng mình biểu diễn như những nàng tiên hoa, mỗi người chúng mình đều có một bông hoa khác nhau trên đầu đó hạ hạ. Và vào ngày đầu tiên họ biểu diễn còn, mỗi người đều đeo một chiếc kẹp tóc cùng màu với những bông hoa mà họ đeo trong bài hát đầu tay của mình. Có người thậm chí còn so sánh bức ảnh chụp của cả hai bài diễn để viết một bài báo. Thực lòng, chúng mình khá hưởng thụ mấy lời nói đùa đó. Nhưng bài hát đầu tay mà, tất nhiên chúng mình vẫn sẽ thiên vị hơn chứ, nhưng mà vẫn có một chút buồn. Bài hát Popcorn đã trở nên vĩ dụ nhờ sự so sánh được đề cập trong bài báo. Điều đó cũng để lại cho nhóm nhiều kỷ niệm đẹp hơn là xấu, bởi vì đó là cách mà nhóm nổi tiếng. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian tồi tệ nào. Chúng mình đã từng thử rất nhiều concept, nhưng chẳng có ai sẽ không bị tổn thương bởi những lời nói đùa trêu chọc tình vi nhóm nhận được. Vì vậy, nhóm đã vô cùng xúc động khi các thí sinh nghiêm túc cọ vợ lại ca khúc đầu tay của mình, một ca khúc mà họ đã tâm huyết rất nhiều nhưng lại không nhận được sự quan tâm của công chúng là bao. Cảm ơn các em rất nhiều. Chúng tôi, với tư cách là các thành viên của Sổm Sơ Huy, cảm ơn các em vì công việc tuyệt vời mà các em đã làm trong việc khôi phục và sửa đổi lại concept trong sáng của chúng tôi. Và mình cũng thực sự thích cách các em ấy diễn giải lại nó. Mà cả rồng, nếu có cơ hội, mình cũng muốn chúng mình có thể tới bến như các em ấy, thực sự muốn. Màn trình diễn của các thực tập sinh đã gây ấn tượng với Sổm Sơ Huy vì bài hát đã được tái hiện lại rất tốt mà không làm tổn hại quá nhiều đến cảm xúc của bản gốc. Họ kết thúc video dễ à sần của mình với giọng nói đẫm nước mắt. Thực sự đó là một màn trình diễn hết sức tuyệt vời. Chúng tôi sẽ mua cổ phiếu của các em. À, tổ bệ 31, cố lên. Cố lên. Khi ảnh chụp màn hình của video này được tải lên mạng xã hội và các trang web, video biểu diễn của Tổ bệ 31 lại tiếp tục tăng lượt xem trở lại. Và trước khi tập 4 lên sóng, Easy Cờ cũng tung ra video phản cảm cá nhân của tất cả các đội ở phần thi bạ tổ đầu tiên này. Chương 24, nhuộm tóc. Chance by Edit, gắn 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, đến lúc rồi. Tôi mở phần bình luận video phần diễn của Tổ bệ 31 tôi vừa xem. Ngó qua chúng một chút, tình hình chung là thực sự quá là đáng sợ. Thật luôn đó, không có cách nào khác để diễn đạt luôn. Từ lượt xem đến bình luận ở mấy bài viết, số liệu đều cao gấp 5, 6 lần so với các đội khác được chiếu trong tập 3. Đội của Dạ Hựu Chỉ Âu Ngủ cũng có lượt xem và bình luận khá cao, nhưng theo hướng hơi tiêu cực, như nào thì cũng có lợi cho tôi thôi. Nếu không xảy ra gì bất ngờ xảy ra, hẳn tôi có thể vượt qua lần xếp hạng thứ 2 an toàn. Nhưng tôi càng phải cẩn thận hơn trong những lần quay tiếp theo vì ảnh hưởng của việc edit khủng khiếp hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Tôi sẽ phải xem lại những thứ có thể giúp ích cho tôi trong giai đoạn tiếp theo của show. Phản cảm solo của Park Moon thì khi tôi tìm, video phản cảm chính thức đầu tiên của tôi xuất hiện với ngày đăng là một ngày trước. Tôi chưa đọc các bình luận vì tôi muốn xem xét một cách khách quan. Số view lớn hơn dự đoán. 320.000 view vì khả năng nhảy chỉ được coi là ổn, tôi khá bất ngờ trước số view tốt ngoài mong đợi này. Tôi check qua số view phản cảm của những thực tập sinh khác trong video có liên quan ở dưới cùng cửa sổ hệ tuyệt để so sánh. 30.000, 120.000, 7.000, 20.000, 60.000. Thường, có rất ít người cao hơn tôi. Không, một nửa số thí sinh không vượt quá nổi 50.000 view ấy. Có lẽ tôi phải nằm trong số 12 thí sinh có view cao nhất ấy. Vì là video phản cảm cá nhân nên hiệu quả còn tuyệt hơn. Nội dung bình luận mới quan trọng. Tôi xem qua các bình luận, được sắp xếp theo thứ tự đề xuất. Nhìn thử biểu cảm của Park Moon đi trong mặt của em ấy đi. Rõ ràng em sinh ra là để trở thành thần tượng, hoặc em là thiên tài. Tôi ngạc nhiên vì concept này hợp với em quá trời, bắp giam mơ, chân gà và giờ là cả concept kinh dị nữa. Park Moon đi, em không phải là người đúng không hả? Cảm ơn cậu vì đã nhận phần bờ zip, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vì muốn đi là fan của Sổm Sơ Huy nên em ấy là người duy nhất thấy phấn khích khi bài hát được chọn. Em dễ thương ghê ấy. Bình luận cuối cùng có vẻ như có hiểu lầm ở đây, nhưng mọi người đều like nên tôi sẽ coi đó như một lời khen. Ngoài ra, phần bình luận chủ yếu là những lời khen ngợi. Khi kéo xuống gần cuối cùng, đôi khi người ta thấy những bình luận tục tĩu, nhưng ngay cả những bình luận đó cũng biến mất vì chúng được thay thế bằng một số lượng lớn hơn những bình luận tiếng Anh xuất hiện tiếp đó. Sau đó, tôi đã tìm kiếm tên của mình, Park Moon Dee và Moon Dee, trên SNS các bài đăng với video và hình ảnh ngay lập tức lấp đầy màn hình điện thoại. Moon Dee thật quá dễ thương đi, phèn cảm GIF, sao bé yêu lại nghĩ ra cuộn xếp kinh dị được họ. Moon Dee của chúng ta có tài năng, tính cách và ý thức tốt. Em ấy là idol ba tốt. Park Moon Dee hát hay, tôi không biết cậu ấy có đặc biệt đến vậy không, nhưng khuôn mặt này thì đúng gu tôi lần. Ảnh đính kèm trên web Seeker, ôi Moon Dee, mừng cuộc tỷ của chị, nhớ ăn ngon và chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Đính kèm ảnh mục bản chỉnh của con. Tôi hơi bối rối trước những phản ứng hào hứng từ người hâm mộ dành cho tôi. Khuôn mặt, giọng nói, nét mặt, cách ăn uống của tôi. Thậm chí có bài viết còn nói rằng người ấy phát hiện tôi có một thói quen rất đáng yêu mà thậm chí tôi không biết đến nó. Tôi xoa sau gáy vì cảm thấy hơi xấu hổ nhưng tôi không thấy ghét chúng. Tôi rất biết ơn và cảm thấy thật tuyệt vì được động viên nhiều tình đến kỳ lạ như thế. Dù tất nhiên, đây không phải là toàn bộ ý kiến của dư luận. Tôi chìm trong suy nghĩ cho đến khi tôi nhớ ra điều gì đó. Xem nào liệu mấy người đó có thay đổi các ký tự trong tên của Moon Dee trên thanh tìm kiếm để khó bị sờ gáy không ta thử xem. Tôi nhập cụm từ tìm kiếm mà không cần suy nghĩ nhiều. Gomer Chance, Moon Dee. Gomer là một cách chuyển đổi đơn giản bằng cách đảo ngược mùn và thay thế đa ẹ bằng một ký hiệu tương tự. Khi tôi còn bán tài liệu y đồn, cách làm này khá phổ biến. Và đúng như tôi nghĩ, kết quả xuất hiện nhanh chóng. Gomer thậm chí còn chẳng thể nhảy theo bài hát bỏng lô đó. Tôi mong cậu ta bị loại tôi ghét con cờ hờ đó, hy vọng nó chết đi. Chết hoặc bị giết đi. Thực sự thì cậu ta không xứng với danh hiệu màn bộ cạn. Cậu ta nắm chặt tay đẩy căng thẳng trong khi lên hình nói. Giọng hát, nghe chả hay, cậu ta còn không thể nhấn nhả đúng nốt đúng không? Wow, việc gõ mở là fan của sộp sờ bịt rồi biểu diễn liên tục hai bài hát của GG đó nghe cứ vô lý sao ấy trời, tôi muốn nhìn thấy ngực của gõ mở. Hy vọng sở tạp để họ cởi trần trong lần biểu diễn tiếp theo. Người bình thường, thật hả, gõ mở. Cậu ta chắc chả bao giờ tự giặt đồ của mình ấy. Tôi cá cậu ta có cả đống thẻ ngân hàng nhìn cái thái độ đó kìa. Có rất nhiều bình luận ác ý với tôi. Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tôi vẫn sốc. Nó đủ kỳ rồi, nhưng tôi cảm thấy cực kỳ tồi tệ với kiểu bình luận thứ tư. Cái thứ hành vi quấy rối tình dục ấy. Tiếc rằng đó là một tài khoản giả mạo mới được tạo nên tôi không thể tóm được người đó. Điều thú vị là khá nhiều tài khoản đăng bình luận ác ý lấy ảnh cha dù gìn làm ạ vạ tạ đại diện. Chắc là vì cậu ấy là thí sinh được yêu thích nhất, nhưng cũng có thể mấy tài khoản là fans thật với những bình luận ghét bỏ những thí sinh còn lại. Những người đó chỉ xuống hoặc một người và đi tấn công những thực tập sinh khác. Hơ mơ mơ, không ngạc nhiên mấy vì mấy cái này thường thấy trong các chương trình sinh tồn. Đó cũng là điều tôi đã trải nghiệm trực tiếp khi bán tư liệu có vài người mua tư liệu của những idol họ sụt hoặc và cả những người họ ghét chỉ để ném đi, để đống tư liệu không đến tay fans của idol đó. Vậy thì cũng có thể nói, cha dù gìn và tôi, Park Moon Dee, thuộc về hai phe đối lập. Vì mình đã làm rất tốt trong trận đấu đồng đội, nên đây coi như là tác dụng phụ. Cũng là chuyện tôi có thể chịu đựng được nên tôi cho qua. Mình chẳng có vấn đề gì với giọng hát hay cách mình lựa bài hát cả. Nên thứ tiếp theo ở tôi để đám người đó đới móc là khuôn mặt của tôi. Họ nói tôi vô tình, giả tạo và kém may mắn. Họ còn chỉ trích ngoại hình của Park Moon Dee như thể tôi cố tình lấy nó ra để tạo concept. Không được, tôi không thể cải thiện hình tượng của mình nếu ngoại hình của tôi không đủ đẹp. Tôi không ghét hướng edit chỉnh sửa bây giờ, nhưng tôi cũng thấy phiền lòng với mấy trò đùa của ban biên tập chứ. Rồi tôi lại sớm nhận ra rằng đó là thứ cảm xúc không cần thiết. Nếu chỉ với mỗi khuôn mặt, mình có thể cải thiện được. Buổi quay tiếp theo là lễ công bố thứ hạng. So với tập 4 sắp phát sóng, thời gian quay phim đã bị lùi lại khoảng một tháng. Nên sẽ không có vấn đề gì nếu tôi thay đổi ngoại hình của mình một chút. Cửa sổ trạng thái. Tôi sử dụng hết số điểm của mình vào ví dụ ăn mà không do dự. Và sau một hồi suy nghĩ, tôi lấy điện thoại ra, mở cuộc trò chuyện tin nhắn nhóm và gõ một tin nhắn. Mọi người có tiệm làm tóc tủ không? Đã làm thì làm cho tới bấy luôn. Vài ngày trước khi tập 5 được phát sóng, ở nơi diễn ra buổi lễ xếp hạng, đủ loại tin đồn tự nhận là sở vã lở bảng xếp hạng lan truyền trên internet. Easy cờ dạng kỉnh sở vã lở tôi đang ngồi cùng với sở tập đẻ, đính kèm hình ảnh chụp đã làm mờ, một cha ổ dỉn hai giặc vượt chỉ ổng gỗ nằm kim giả hẹp 6 xe ổng hỉ ủn diễn viên nhí ly sở dùn không nằm trong top 10. Đang quay phim dở mà tôi nín cười muốn chết luôn, tôi nghĩ tin phả kẻ thôi nhưng mà tôi hy vọng Lee sẽ gìn bị loại sớm thiệt. Bố có thể edit một bức ảnh cậu ta làm trò qua lại ở sâu số GXC còn cho ai đồ không? SLTGFL đã nhận được, cha dù gìn đứng nhất, đúng như mị mong ngợi, tao thấy ghen tị thay cho giải vượt chỉ ẩu ngủ vì ở vị trí thứ 2 nhờ em chỗ edit đó SL giả lòi ra, đồ ngu này. Đừng để bị lửa chứ. SL có ảnh mà trời. SL nó lâu rồi má, là ảnh hậu trường từ chương trình tạp kỹ khác được chiếu vào năm ngoái Á, liên kết, SL cũng giống bài báo đó. Nhiều bài khác bị phát hiện có hành vi thao túng và thông tin sai sự thật nên bị gỡ ngay tắp lự. Đội ngũ sản xuất đã làm mọi thứ có thể để ngăn chặn những kẻ phá hoại và nỗ lực của họ đã thành công ở mức độ vừa phải, vì dù sao vẫn có một số tin tức thực đã bị dò dỉ ra ngoài. Chính vì thế, ngay trước khi tập 5 bắt đầu, người xem rất nóng lòng ngồi trước màn hình TV. Và ở đây, cũng có một cô gái đang ngồi trước máy tính của mình cảm thấy như vậy. Cô đan hai tay vào nhau và cầu nguyện. Làm ơn, xin mọi người hãy đầu tư thật nhiều cho Moon Dee. Trên tab thu nhỏ của màn hình TC, phèn cảm của Park Moon Dee mà cô ghi lại tại buổi diễn đang được cút lên. Đúng thế, cô ấy là nhiếp ảnh gia đã đến xem trận tim bạ tổ với tư cách là khán giả. Nhưng cô đã không thể chụp ảnh hay quay lại bất cứ thứ gì vì bị sốc trước màn trình diễn, đặc biệt là Park Moon-ji. Cô gái chính thức trở thành fan sau khi xem chương trình và video sở trẻ ảm DA của Park Moon-ji. Cô thậm chí còn tự nhận là master fan xài bằng cách đăng những bức ảnh cô ấy chụp Moon-ji tại sự kiện giới thiệu. Ngay của buổi thông báo xếp hạng cuối cùng cũng đã đến. Cô lo lắng nghĩ, chắc chắn Moon-ji sẽ không bị loại. Mình biết em ấy sẽ đạt thứ hạng cao, cũng thì phải nằm trong top đầu. Trong chương trình sống còn, những người không nổi bật trong những tập đầu tiên luôn trong tình trạng bấp bênh và khó có thể leo lên top đầu. Đó là lý do tại sao buổi xếp hạng này vô cùng quan trọng. Cô chắc rằng mọi chuyện sẽ ổn, vì vậy cô ấy lấy điện thoại của mình và đăng tải một bài viết. Phụ Moon Baby tôi đã tải lên một phèn cảm quay tại hội trường của Park Moon đi, liên kết bài tuyệt. Park Moon đi, Park Moon đi sở tộc tờ trả sở ý còn bộ Park Moon đi mùn cuộc tỷ Moon đi là một bài đăng kèm theo phèn cảm giới thiệu của Moon đi đã được đăng tải trước đó vài phút. Ngay sau khi cô đăng video, số lượt chia sẻ tăng lên đều đặn. Tốt lắm. Cô tự hào nhìn vào kết quả và thêm một dòng chữ quảng cáo ngay lập tức. Hãy ủng hộ Moon đi thật nhiều nhé. D. Link mua cổ phiếu. Sau khi thêm đoạn ngắn đó vào bài đăng của mình, quảng cáo cuối cùng kết thúc, và 5 giây sau, tập 5 phát sóng. Chân run rẩy, cô nhìn vào logo Easy cờ trên màn hình. Công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết. Ngay sau đó, logo biến mất và chuyển đến một đoạn giới thiệu ngắn. Thí sinh hạng 20. Thí sinh hạng 30. Và cuối cùng. Thí sinh ở vị trí thứ 49 cuối cùng sẽ là ai đây? Hình ảnh một số thực tập sinh cúi đầu, cắn chặt môi và bật khóc vừa qua. Đó là một shot khá kích thích, làm người ta căng thẳng, nhưng cô không có tâm trạng để quan tâm. Bởi vì cô vừa nhận thấy sự thay đổi về ngoại hình của Park Moon-ji. Một kiểu tóc mới với phần tóc uốn mềm mại, màu tóc tóc vàng. Cô khô khốc nhận ra, sau đó hoảng hồn và lấy tay che miệng mình. Moon-ji với mái tóc vàng. Thật ra, nó gần với màu nâu vàng hơn, ít gây sốc so với màu bạch kim, nhưng vẫn là một sự thay đổi khá thú vị. Nó cực kỳ phù hợp và siêu dễ thương luôn. Việc các idol nhuộm tóc luôn khiến fans thích thú, nhưng tại sao lúc này Park Moon-ji lại đi nhuộm tóc? Rõ ràng chúa đã thôi thúc em ấy trở thành một idol. Khi cô ấy đặt dòng thời gian SNS với đôi tay run rẩy vì phấn khích của mình, nhiều fans khác cũng bình luận như cô ấy nghĩ. Điên mất thôi, là tóc vàng luôn ồ, bé con đang nghĩ gì gì. Dễ thương quá à, mừng một tí, hôm nay em hạ gục tôi chỉ bằng màu tóc. Không nghi ngờ gì nữa. Quá hoàn hảo, tôi thấy lạ ghê vì em ấy để tóc đen đó giờ, nợ nhưng mà, tóc vàng hợp với em bé lắm. Các fan của Park Moon-ji đã viết vô số bài đăng. Thú thật, sự đầu tư về chỉ số ngoại hình của Park Moon-ji góp phần quan trọng để tạo nên những phản ứng này. Tuy vậy, tất cả đều tin chắc rằng sự thay đổi kiểu tóc mang đến sự thay đổi về ngoại hình. Chuẩn bị cho live TA đây là thời điểm không còn các đoạn hậu trường nhỏ lẻ nữa. Quá trình chuẩn bị cho chương trình TA cũng được chiếu trước khi công bố bảng xếp hạng. Trên màn hình, các thí sinh sững sờ trước thông báo của MC. Sở tạp đã giấu những quả cầu kho báu với tên sản phẩm khắp mọi nơi. Các em có 15 phút để tìm chúng. Dạ. Nghe tò mò ghê. Cô tỉnh táo lại và tập trung vào nội dung chương trình phát sóng. Cô nghĩ có lẽ nó sẽ làm sáng tỏ lý do tại sao muốn đi lại chọn chân gà. Dạ ạ. Một quả bóng vàng. Tuy nhiên, màn hình chỉ chiếu cảnh các thực tập sinh tốn rất nhiều thời gian để tìm và cướp bóng. Gì vậy? Không thấy Moon đi trong đám đông. Fan của Moon đi nhanh chóng phàn nàn rằng bên biên tập đã không cho cậu ấy lên hình. Ngay cả người xem khác cũng ngạc nhiên với những bình luận tương tự. Vậy là câu chuyện về chân gà sẽ không có kết cục ư? Họ đang làm hỏng câu chuyện lịch sử về chân gà. Nhưng những phản ứng này nhanh chóng thay đổi vì Moon đi đột nhiên xuất hiện trong phòng ăn, nơi không có các thí sinh khác. Sao không có ai ở đó gì? Sao các Moon đi lại ở một mình giờ ý? Moon đi bước vào phòng ăn và phía sau cậu, một cái đầu thò qua cánh cửa. Lee Se-jin, B không có ai ở đây, phải không? Park Moon đi, không có. Mình vào luôn đây. Ha Hiểu Rồng, được gì? Người xem càng thêm bối rối. Sao họ lại ở một mình thế? Mấy thứ sẽ có lợi thế vì vào trước nhỉ? Phần phụ đề cũng hoang mang luôn là sao hả? Làm thế nào những cậu nhóc này tìm đến được đây? Phải là tụi tôi hỏi mới đúng trời, chúng tôi cũng đang thắc mắc điều đó đây. Hành động tìm kiếm nhanh gọn của ba thực tập sinh được tua nhanh trên màn hình. Sau đó, tất cả được tua về lúc bắt đầu. Âm thanh cờ lật vang lên. Bắt đầu truy tìm kho báu, 9 giờ 30 phút sáng quay lại khoảnh khắc các thí sinh chạy đi tìm những quả bóng và lựa chọn đi ngược số đông của Park Moon-ji. Đi bằng cửa sau. Tên xe Jin và vàng một đã đi theo cậu ấy, nhưng không ai nghe thấy gì máy quay đặt ở quá xa, có vẻ như ba người họ đã đồng ý đi cùng nhau. Và khi bước ra phía sau hiên nhà, cả ba ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm những quả bóng mà không cần phải tranh cướp với các thí sinh khác. Mà ý đứa nhỏ điên thật, thông minh ghê ta ơi, mấy nhóc này nhảy số nhanh quá trời luôn á, ý tưởng đỉnh ấy. Tính cách của Park Moon-ji hơi khó chịu, nhưng tôi phải thừa nhận rằng cậu này rất nhanh trí. Đó là lý do tại sao tôi càng thấy khó chịu hơn. L đúng nhỉ, ba chàng trai hợp tác ăn ý tới mức, khi nghe thấy âm thanh các thực tập sinh khác đến, họ lập tức chạy ra khỏi nhà ăn. Người xem và fans càng yêu mến họ hơn. Quả nhiên mùn cuộc tỷ của chúng ta rất thông minh, mấy đứa nhỏ chân dài nên chuồn nhanh thật, tinh mắt nữa chứ. Nhưng nếu Moon-ji tìm thấy nhiều bóng như vậy, tại sao em lại chọn thực phẩm đông lạnh gì hả? Mình cũng tò mò quá trời. Cô gái nhấn like những bài đăng mới được đăng tải gần nhất, sau đó cô nhanh chóng tập trung vào chương trình. Cô thấy Park Moon-ji, người đã tìm được rất nhiều bóng vàng và bạc, đổi hai quả bóng vàng của mình chỉ để lấy một quả bóng đồng của Seong Ah-hyun. Chương 25, công bố thứ hạng Chance và Edit, gạt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lệnh, không gì ụt dưới mọi hình thức, xe ổng ạ hì ụt đứng hình, trong tay vẫn còn cầm mấy quả bóng mà muốn đi đã đưa cho cậu. Vài giây sau, một đoạn phỏng vấn của ạ hì ụt được chiếu xe ổng ạ hì ụt, à thực ra, em không thể ăn được thực phẩm ăn liền hoặc đồ đông lạnh. Và như quay ngược thời gian, khung cảnh cuộc phỏng vấn trở nên tối hơn, một đoạn cắt nhỏ từ đoạn ghi hình quay bởi camera tĩnh đặt ở nơi khác. Bóng dáng của ạ hì ụt, người đang gục đầu xuống giường vì cảm thấy không khỏe. Gần như không ai nhận thấy vì chỉ có mỗi ánh sáng le lói từ phòng tắm phát ra. Hát Mùn Đi, cậu ổn chứ? Xe ông A Hi Un, tớ Hát Mùn Đi, chờ mình một chút. Hát Mùn Đi rời khỏi phòng ngủ và lúc sau quay lại. Hát Mùn Đi tìm mang thuốc tiêu hóa đến cho A Hi Un. Lời giải thích xuất hiện dưới dạng phụ đề. Chuyện xảy ra sau lần đánh giá đầu tiên. Vào thời điểm đó, Mùn Đi đã kích hoạt trạng thái chờ chết rồi hăng ngủ, cậu cũng không ngủ vào đêm hôm đó vì muốn tận dụng thời gian để luyện tập vũ đạo cho bài hát chủ đề. Nhờ vậy, Mùn Đi đã nghe theo tiếng lương tâm mách bảo rằng cậu nên giúp A Hi Un để đổi lại thanh sô cô la mà A Hi Un đã mời cậu ăn trước đó. Nhất tiện, Mùn Đi đã hoàn toàn quên bén mất sự vụ này lúc chuẩn bị cho buổi phát sóng TIA. Xe ông A Hi Un, người không biết gì, lại đề cập đến chuyện đó trong buổi phỏng vấn với vẻ mặt tiếc nuối và biết ơn. Xe ông A Hi Un, cơ hờ vì em không thể ăn em nghĩ đó là lý do tại sao cậu ấy đổi nó cho em. Xe ông A Hi Un, cờ cảm ơn cậu rất nhiều, Mùn Đi. Hát Mùn Đi, gật đầu, và tất nhiên, đoạn cắt đáp lời của Mùn Đi cũng được cắt ra từ một cuộc phỏng vấn khác không liên quan gì đến chủ đề này. Nhưng nhìn tổng thể trông khá ổn. Mị chưa bao giờ nghĩ là nguyên nhân lại sâu xa đến mức đó. Hóa ra đây là lý do tại sao cậu ấy ăn chân gà. Cậu ấy chẳng kể gì với chúng ta trước đấy, chắc là do ngượng ngùng họ. Mùn Đi đã giúp cho A Hi Un cảm thấy tốt hơn kìa. Công chúng phản ứng tích cực đến mức có nhiều người thành fans của Mùn Đi luôn. Mùn Đi rất dễ bị hiểu lầm ác ý vì cậu ấy không thể hiện bản thân mấy, nhưng trên thực tế, cậu bé ấy lại là người luôn quan tâm đến những người xung quanh. Cún con bé nhỏ của chúng ta em ấy thực sự là một chú cún con bé bỏng. Mùn Đi ơi sao bé ngốc thế? Bé chọn chân gà thì cũng tốt thôi, nhưng tại sao bé lại phải cho cậu ta những hai quả bóng vàng của bé? Mùn Đi, đáng nhẽ ra em nên giữ lấy vương miện hoa, một cuộc thì thật quá ư ngọt ngào mà sợ fan sai đầu tiên của bác Mùn Đi rất vui vì edit tập này quá tốt và phản hồi tích cực, nhưng cô cũng cảm thấy hơi lo lắng. Mình thấy họ bán hình ảnh của em ấy nhiều lắm, đau lòng đê. Nhưng cũng tốt vì như vậy có nghĩa là sẽ có thêm người mua cổ phần của em ấy. Thể hiện khía cạnh hấp dẫn trong tính cách đã giúp kéo điểm cho hình tượng của Mùn Đi và cũng là một cách hoàn hảo để tiến về phía trước ngay cả khi có báo tố chống lại em ấy, đặc biệt là giai đoạn nửa sau chương trình. Cô phải kéo thêm một số thí sinh xuống để dành sẵn chỗ cho cậu bé cô support. Hình tượng có thể dễ dàng bị hủy hoại nếu thí sinh bị báo cáo là có hành vi trái đạo đức khi đang là học sinh. Một số thí sinh khác đã đăng trước ảnh tốt nghiệp của mình rồi. Nghĩ lại thì, không ai biết gì về Mùn Đi cả. Có lẽ cậu ấy là dạng học sinh rất ít nói nhỉ. Hoặc có thể cậu ấy từng đi du học hoặc ở tỉnh nào đó. Cô có thể tưởng tượng ra hình ảnh Hắc Mùn Đi đang ngồi trong một gian phòng, trên một cánh đồng lúa, đầu đội một chiếc mũ rơm cùng với biểu cảm thờ ơ kinh điển của cậu. Điều đó rất phù hợp với em ấy. Từ đầu, vào những ngày đầu làm fan, cô luôn cảm thấy bất kể Mùn Đi ở đâu hay trông như thế nào, cô đều có thể chụp ảnh cậu và những tấm ảnh chắc chắn sẽ rất xuất sắc. Chết, biểu hiện của sự ơ mẹ mù quáng cười mịn. Trong lúc này, chương trình đang cho thấy cách một số thí sinh chuẩn bị cho video TIA trực tiếp của họ. Từ Kim Giả Nghệ Bình, người chơi bài hát chủ đề của Easy Cờ để quảng cáo đàn piano điện tử, đến Tần Xe Dịn, người quảng cáo dạy thể thao bằng cách nhảy cỏ vở ngẫu nhiên các hit của các nhóm nhạc thần tượng. Có khá nhiều cảnh hài hước. Sau khi cho thấy cảnh chuẩn bị của một số thực tập sinh hàng tốt, chương trình cũng ngắn gọn thông báo tình huống của những thí sinh không thể tìm thấy bất kỳ quả bóng nào. Đối với những người không có sản phẩm nào để quảng cáo, vui lòng quảng bá chính chương trình của chúng ta, công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết. Tất nhiên, hầu hết trong số họ đều không lọt nổi top 33 trong bảng xếp hạng phát trực tuyến TIA và cũng không thể tiếp tục phát trực tuyến hơn 10 phút vì rõ ràng chẳng có chút gì thú vị khi có cả tá người cùng làm nói về một nội dung nhàm chán cùng lúc. Họ cũng chiếu cảnh các thí sinh quảng cáo các sản phẩm hợp tác hơi bất thường tí, và rõ ràng là Park Mùn Đi nằm trong số đó. Park Mùn Đi, người yêu chân gà, aka ngôi sao mục bằng mới nổi Cha Dù Dìn, đỉnh vậy. Phản ứng của Cha Dù Dìn, người há hốc miệng kinh ngạc, được chiếu thoáng qua. Khoảnh khắc video TIA của Mùn Đi được chiếu làm tất cả các trang mạng xã hội và internet trở nên xôn xao một lần nữa vì quá dễ thương. Chính mạng sở fans của cậu ấy cũng gào rú. Mùn Đi ăn chân gà trông dễ thương ghê. Quá trình chuẩn bị cho buổi phát sóng video TIA đã kết thúc một cách vừa đủ, như thể tất cả các video trực tiếp đều kết thúc tốt đẹp. Cứ như thể không có chuyện một số thí sinh vô tình tiết lộ bí mật của đối tác hoặc nói về những vấn đề nhạy cảm nảy sinh trong quá trình quay phim. Thậm chí, sau khi bị quay rối sàm sỡ trực tuyến, có hai thí sinh tự nguyện rời chương trình. Miễn là chương trình còn được yêu thích, không cần thiết phải đề cập về những tranh cãi của các thí sinh khác trên sóng truyền hình. Như mọi người có thể đoán được, hầu hết đám người xem đều bưng lời mỉa mai chỉ trích một hai câu và rồi sau đó lại chúi mũi vào tập tiếp theo. Giờ thì đến kết quả của phần thi cá nhân được mong đợi của mỗi team. Các bạn thực tập sinh thân mến, có ai nhớ phần thưởng khi giành được vị trí số 1 trong các phần thi cá nhân của mỗi đội không? Dạ là chiếc vé miễn loại trừ ở lễ xếp hạng đầu tiên. Top 1 mỗi team sẽ không bị loại khỏi chương trình. Trên màn hình, một số thí sinh được Focus đang lẩm bẩm ước gì đó là mình. Sau khi MC câu kéo thời gian một chút bằng cách làm nhảm vài lời vô dụng với kỹ năng thần sầu của mình, anh ta cuối cùng cũng sướng tên người chiến thắng của mỗi team. Rõ ràng là hầu hết những thí sinh ở đây đang giả vờ ăn mừng. Và chúc mừng cờ ủ. đặc biệt là các thành viên đang gây tranh cãi của đội giành của chị Âu Ngủ, những người này đang cố gắng hết sức để không bị mất mặt khi trưởng nhóm chị Âu Ngủ của họ giành được vị trí thứ nhất. Tuy nhiên, khung cảnh chúc mừng được thể hiện trong bầu không khí kỳ lạ trong chương trình. Ôi chúc mừng Hỷ ủng.
Cảm ơn.
Mấy đứa cũng rất cố gắng, anh rất xin lỗi.
Không có vấn đề đâu Hỷ ủng.
Mình không thích kiểu này, quá tệ. Cô gái quá quen với khuôn mẫu sáo giống này, cảm thấy không có tí thiện cảm gì với lần edit này. Có lẽ có những người đang xem chương trình cũng cảm thấy điều tương tự. Đã đến lúc công bố vị trí số 1 của đội Park Moon Đi, Ác Tổ Bẹ 31. Và thí sinh Ác Tổ Bẹ 31 giành vị trí số 1 là Sẽ ông A Hỷ ủng. Xin chúc mừng.
A Hỷ ủng, người đang rất ngạc nhiên trước thông báo này, đang được bao quanh bởi các thành viên Ác Tổ Bẹ 31.
Tôi biết A Hỷ ủng sẽ làm được mà chúc mừng nhỏ bạn tôi.
Cậu đã làm rất tốt.
Tớ cảm ơn mọi người rất nhiều, các chàng trai trông rất vui vẻ và hòa thuận.
May quá.
Cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi buồn.
Mình cứ nghĩ Moon Đi sẽ thắng.
Mặc dù cô biết rằng cũng chẳng có phần thưởng quá quý báu gì khi nhận được No 1, thêm là nếu cậu bé ấy giành được top 1, cậu sẽ trở thành mục tiêu công kích nhiều hơn trước, cô vẫn không thôi tiếc nuối.
Trên mạng xã hội, các bài đăng và bình luận bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ tương tự cô.
Chúc mừng A Hỷ ủng nhỏ, có hơi thất vọng, nhưng tôi thích cách cậu ấy được chúc mừng nồng nhiệt, bị cứ nghĩ Moon Đi tóc vàng của chúng ta sẽ chiến thắng cơ.
Nhưng mà thôi, vì em ấy đang rất vui tiệc, tất cả các chàng trai đều rất giỏi nên dù ai on top cũng đều xứng đáng cả thôi, thế thao.
Moon Đi thì đã nói với A Hỷ ủng là cậu ấy đã làm rất tốt đó, có lẽ nếu cô gái này tìm hiểu sâu xa hơn, cô sẽ tìm thấy một kiểu phản hồi khác.
Moon Đi đã bỏ công biên soạn và thậm chí còn chăm sóc sức khỏe tinh thần và sẽ ổng A Hỷ ủng thì thắng mà không bất cứ cái mị gì lò.
Hy vọng cậu ta bị hủy hoại luôn đi.
Là Agi.
Agi là từ rút gọn của Ác Sẽ ổng Ga Enen, có nghĩa là người hâm mộ cá nhân độc hại, dùng để chỉ loại người hâm mộ ủng hộ thần tượng yêu thích của họ vô điều kiện, sẵn sàng chửi rủa nói xấu người khác, dù có là các thành viên cùng nhóm với thần tượng. Ở chung gọi là fans duy.
May mắn thay, Tô Bích nhanh chóng thay đổi nhờ sự xuất hiện với diện mạo mới của Moon Đi, người đang nói những câu chúc mừng năm trước.
Nhiếp ảnh ra chụp màn hình vào thời khắc hoàn hảo nhất rồi úp lên mạng.
Tôi không cần biết là ai làm, nhưng cảm ơn bạn rất nhiều vì nhuộm tóc vàng cho em tôi. Ảnh chụp màn hình, trong chương trình, MC đang nói vài thứ khá quan trọng.
Nhất điện, nếu thí sinh đáng nhẽ bị loại cuối cùng lại an toàn thì sao nhỉ?
Ồ, đừng nói với tôi mấy thứ đó, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại.
Cô hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của mấy thí sinh, thứ cô quan tâm là điều khác.
Xin đừng gọi tên Moon Đi lúc này.
Cô hồi hộp chờ đợi Park Moon Đi được sướng tên khi đã vượt qua hơn một nửa bảng xếp hạng.
Và giờ tôi xin phép thông báo thực tập sinh đứng thứ 47.
Cô đang có ý định tranh thủ làm nốt video xạ lẹt cho kênh mẹ tuyệt của mình trong khi đợi lượt công bố mấy thứ hạng thấp xong, nhưng tay cô ấy run rẩy đến nỗi không thể sờ vào con chuột đúng cách.
Tại sao mình lại thấy lo lắng vậy?
Không thể chịu đựng được nữa, cô gái đi lấy một lon soda để uống rồi ngồi xuống.
Sau một lúc, cuối cùng cũng đến top 30, nhưng xếp hạng lại bị gián đoạn để chiếu quảng cáo tờ cho một loại đồ uống mà cô chẳng mấy quan tâm.
Sao mấy người không cho Moon Đi quay quảng cáo mấy cái đồ uống đó luôn đi?
Vì Moon Đi đã không hề chạm vào thứ đồ uống đó một lần nào nữa sau cái lần cậu uống và gần như phun hết ra khi cả chương trình đang quay phân đoạn các thí sinh ngồi xem sâu trong tập 1, nhưng đó lại là một bí mật mà người xem không biết.
Khoảng thời gian lúc vị trí thứ 31 được thông báo cũng là một cảnh có thể khiến mọi người để tâm.
Vị trí thứ 31 thuộc về Cùn Hy Dẹ Ẳng.
Cậu ấy là một thành viên khác của Ác Tổ Bẹ 31, cậu bé mà Moon Đi hay gọi là Vàng Hai.
Trong số những người bước ra bục để chúc mừng cậu có cả bác Moon Đi.
Chúc mừng nhé.
Cậu nhóc Moon Đi ấy vô cùng đáng yêu khi lung túng hịt phỉ vở với Hỷ Dẹ Ẳng trong khi vẫn tỏ vẻ nghiêm túc như thường lệ.
MC đột nhiên thả ra một câu đùa nhạt nhẽo.
Cậu ấy là thành viên đầu tiên của Ác Tổ Bẹ 31 được xếp hạng.
Phải chăng đó là lý do cậu ấy xếp thứ 31?
Nghe thì vô lý mà lại có lý bất ngờ.
Bắt đầu với Cùn Hỷ Dẹ Ẳng, các thành viên của đội Ác Tổ Bẹ 3 bắt đầu được gọi lên bục một cách lẻ thẻ.
Choi Bẩn Chịu và Ha Hiệu Đồng, Vàng Một, được gọi tên ở quanh quần top 20.
Tiếp theo là vị trí thứ 13.
Xin chúc mừng, vị trí thứ 13 thuộc về Lee Sejin.
Nào à, tôi quên mất là có hai người.
Theo phản xạ, Sejin và Sejin cùng ngẩng đầu lên, một thì mỉm cười nhẹ nhàng và người kia vẫn giữ biểu cảm kiên định trên mặt.
Trong hai người,
người đó là Lee Sejin B, hay được biết đến với cái tên Cần Sejin, leader của Ác Tổ Bẹ 31.
À ha 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 ha.
Cần Sejin cười thích thú và nói Lee Sejin bắt tay mình, người còn lại đồng ý, dùng bàn tay run lẩy bẩy của mình nắm lấy tay người kia.
Sau đó, Sejin bước lên bục với sự cổ vũ của tất cả các thí sinh, những người đã coi cậu ta như một sệ lẹp và cậu ta đang giả vờ như không nghe thấy họ.
Ồ. Em đứng thứ 13 này.
Em được xếp hạng y như tên của đội chúng em, chỉ là số đảo ngược lại.
Nghe cứ như là định mệnh ấy.
Sejin pha trò để cải thiện bầu không khí đang bối rối vì trò đùa trước đó của MC.
Và sau khi kết thúc gọn gàng với mấy câu chân thành cảm ơn chân thành các thứ cùng lời động viên dành cho các thí sinh khác, cậu đi lên bậc.
Moon Đi trong top 12.
Nhiếp ảnh gia lo lắng nuốt han, chờ đợi lần sướng tên tiếp theo.
Vì bác Moon Đi không tạo được hình tượng tốt từ ngay tập 1, nên chỉ riêng điều này đã là một bước tiến khá lớn.
Thí sinh ở vị trí thứ 11 là Seo Hee Eun.
Và cho đến tận vị trí thứ 11, tên của Moon Đi vẫn chưa được gọi.
Cuối cùng, đến những con số mà cô có thể dễ dàng đếm bằng hai bàn tay mình.
Hạng 10, hạng 9.
Thí sinh xếp thứ 8 là Ồ, cậu ấy đã biểu diễn bài hát của Sộp Sờ Bịt trong trận bạ tổ lần thứ nhất.
Có nghĩa là,
cô thả lỏng vai và thở phào.
Có lẽ MC sẽ gọi tên Moon Đi, cô còn nghĩ coi như là một chiếc kẹo chắc cú rồi. Phải nói là diễn viên Nhí Ly Sẻ Dìn đã có sự công nhận áp đảo ngay từ đầu và Sẻ Ổng Ả Hỉ Ùn cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhờ màn trình diễn sau cùng của cậu ấy, vì vậy cô nghĩ rằng cả hai người sẽ có thứ hạng cao hơn Mùn đi. Thí sinh này là người đã thể hiện một sức hấp dẫn không ngờ sau đó đèn chiếu sáng vào ba thí sinh còn lại của Ato Bẹ 31 khá lâu. MC tiếp tục. Ly Sẻ Dìn. Sẻ Dìn đứng dậy với vẻ mặt cứng đơ. Ả Hỉ Ùn và Mùn đi vẫn ngồi trên ghế của mình chúc mừng anh như thường lệ. Xin chúc mừng. Cờ xin chúc mừng cảm ơn các cậu. Ly Sẻ Dìn cười nhẹ và lúng túng đi về phía bụng. Cô không khỏi thốt lên kinh ngạc. Các bài đăng và bình luận về chương trình cũng tràn ngập. Ôi chúa ơi, là Lin Sẻ Dìn, tôi cứ nghĩ cậu ta phải nằm trong tốt, vị trí thứ 8, tôi nghĩ vậy cũng tốt, để cậu ta tiếp tục nỗ lực thêm nữa, mà cậu ta cũng nên cải thiện cách ăn ở của mình một chút đi. Nhưng mà ý, cậu ta cách tốt đỡ tụt rất là gần luôn, bị còn đang nghĩ các thí sinh khác sẽ xếp sau cơ vì cậu ta nổi tiếng sẵn rồi. Lin Sẻ Dìn túi chào và rời bục phát biểu, chỉ để lại một câu phát biểu ngắn gọn và táo bạo. Cảm ơn các bạn, tôi sẽ cố gắng hết sức để không bị loại. Ngay lập tức, cô gái vơ lấy con chuột máy tính, vậy thì Mùn đi sẽ đứng tốt mấy đây. Chương 26, thứ hạng lần 1 Chen và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ụt gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, thí sinh này được chú ý nhờ kỹ năng nhạy cực đỉnh. Không phải hạng 7. Cô gái đang chặt hai tay và thầm hét lên trong lòng. Thực sự quá là đáng công sức cô bỏ ra một video, đi có mẻ dạo, một bài lên SNS kêu gọi mọi người bỏ phiếu không, là mua cổ phiếu cho Mùn đi. Em ấy đã vượt qua hạng 6, giờ là hạng 5. Thí sinh này nổi bật với những ý tưởng tuyệt vời và tài năng độc đáo của cậu ấy cuối cùng, MC cũng gọi tên Park Mùn đi. Hạng 5 thuộc về Park Mùn đi. Máy quay lia tới Park Mùn đi, người đang ngồi trên ghế của mình, bật dậy khi được gọi. Quá sức điên rồ, điên rồ, điên rồi. Cô gái không thể kiềm chế niềm vui sướng và đăng bài lên SNS. Park Mùn đi đứng thứ 5 tôi biết em ấy sẽ làm tốt vì em là một thiên tài mà cảm ơn em vì đã suy nghĩ trở thành idol, thực sự ấy nhưng rồi cô xóa đi. Cô gái thường đăng linh tinh lên Ác Cơ Lộn, nhưng tài khoản mà cô đang sử dụng lại là tài khoản phản xài. Hơn nữa do cách dùng từ, có thể mọi người sẽ nghĩ cô đang ủng hộ công ty chứ không phải idol. Chết, cô sử dụng những từ ngữ trang trọng hơn bản dịch nhiều, tôi đã thay đổi chúng một chút vì chúng hơi khó hiểu, các biểu tượng cảm xúc thì giữ nguyên. Nếu cô gái đăng lên, chắc chắn sẽ có người hỏi bộ ba là cha mẹ hay ông chủ của em hả? Park Mùn đi, người đang đi lên bục, túi đầu cảm ơn khiến mái tóc nâu vàng của cậu đung đưa, rồi nói. Mình có thể thấy là thứ hạng của mình đang rất cao. Vì vậy, mình sẽ nỗ lực nhiều hơn để không làm mọi người thất vọng. Mong mọi người tiếp tục giúp đỡ mình nhé. Đó là lời cảm ơn tiêu chuẩn, nhưng nó khiến cô gái liên tưởng đến lời phát biểu từ một buổi họp công ty hơn là từ một idol. MC đưa ra một câu hỏi đã được chuẩn bị trước. Các video TA quảng cáo chân gà của em được chú ý rất nhiều. Nếu được đợt tốt, em muốn làm kiểu mục bằng nào? Có lẽ là lòng rồi đà hệ chèn cổ bộ ạ. Chết, đà hệ chèn là món nội tạng, lòng, bò nhồi thịt, huyết và rau thơm. MC phá lên cười hỏi. Vì sao thế? Đấy là món ngon nhất mà em từng được ăn chỉ sau chân gà ạ. Bác muốn đi trả lời nghiêm túc đến mức khiến mọi người bật cười. MC kết thúc cuộc trò chuyện một cách hài hước. Lại là một sản phẩm tiềm năng để quảng cáo TL. Quả là một thực tập sinh luôn suy nghĩ cho công ty cổ phần thần tượng đó chính là Park Mùn đi, người xếp hạng 5. Cảm ơn ạ. Park Mùn đi khẽ mỉm cười rồi cúi đầu cảm ơn những khán giả đã ủng hộ mình, sau đó bước lên phía trên và ngồi xuống chiếc ghế mới của mình. Không có cuộc tranh cãi nào xảy ra. Cô vừa xem vừa thở phào nhẹ nhõm. Cô lo rằng bên biên tập sẽ hệ vẽ đi khiến hình ảnh và thái độ của Mùn đi xấu đi, giống như ở những tập đầu tiên. Có lẽ họ đã có mục tiêu mới. Chắc rồi, Kim Dạ Hệ Bình, thực tập sinh xếp hạng 4, đã dính đà. Họ tập trung vào xung đột giữa cậu ấy và thành viên trong team khiến cậu trở thành một tên nhóc ngạo mạn vì biết sáng tác. Dù sao thì, cô đã theo dõi phần còn lại của buổi lễ xếp hạng với tâm thế thoải mái hơn rất nhiều. Hy vọng sẽ ông Ả Hỉ Ùn cũng có thứ hạng tốt. À, ước gì cha dụ dìn bị tụt hạng cô rất tức giận, nhiều ạc gì cha dụ dìn thể hiện sự ác ý và chế rêu Mùn đi trên SNS. Vài người có lời lẽ rất quá đáng nữa chứ. Tuy nhiên, công ty cổ phần thần tượng thường để các thí sinh rời chương trình, nếu họ không thể chịu đựng được những bình luận ác ý trên mạng xã hội, vì khá khó để khiến dư luận thôi buộc tội công ty, tốt hơn hết các thực tập sinh nên rút lui cho lành. Nhưng Mùn đi không có công ty quản lý. Cô lo rằng cậu sẽ bị tổn thương. Hy vọng em ấy sớm đỡ tụt và nhận được bản hợp đồng tốt từ một công ty uy tín nào đó. Lúc đó, mình sẽ gửi hết file PDF đến mail của công ty, ý nói những hình ảnh các bài đăng, cờ mở tờ ác ý về Mùn đi, cô thầm quyết tâm rồi quay lại tập trung vào màn hình. Sẻ Ổng Ả Hỉ Ùn đứng vị trí thứ 3. Cảm ơn. Sẻ Ổng Ả Hỉ Ùn đã khóc rất nhiều và nói lời cảm ơn. Những đoạn cắt phản ứng của một số thành viên trong team Ato Bẹ 31 khiến người xem rơi nước mắt cùng với BGM xúc động cất lên. Mơ mình có thể làm được cờ không ngờ mình thật sự làm được. Tất cả là nhờ các bạn trong team của mình. Cờ cảm ơn các cậu rất nhiều vì ủng hộ mình. Sẻ Ổng Ả Hỉ Ùn, người đang rất kích động, nở một nụ cười mỉm đầy phấn khích. Ả Hỉ Ùn mỉm cười bước về chỗ của mình. Trong quá trình này, sự tương tác ấm áp với các thành viên của Ato Bẹ 31, bao gồm cả Mùn đi, được quay thoảng qua. Đó là bằng chứng cho thấy bên biên tập có chú ý tới các tổ tiệp hot trên internet. Sau đó, đúng như dự đoán của mọi người, cha Dù Dìn và giải trí Âu Ngủ đã được đề cử cho vị trí thứ nhất và thứ hai, cuối cùng, Dù Dìn giành chiến thắng. Chương trình khéo thật ấy. Dù mình thích giải trí ẩu ngủ đứng hạng nhất hơn nhìn cha dụ dịn cùng với bài phát biểu tươi sáng và vui vẻ, cảm ơn mọi người vì vị trí của mình, cô hơi đắng lòng. Nhưng cô không ngu ngốc đến mức đăng những bình luận ác ý ấy, cô quyết định sẽ chỉ ăn mừng cho hạng năm của mình đi. Một thực tập sinh ít được chú ý được công bố ở vị trí thứ 49 và buổi lễ công bố thứ hạng kết thúc trong nháy mắt. Một lúc sau, cô nhìn thấy muốn đi lần cuối khi cậu tụ lại với các thành viên ạc tổ bẻ 31 và trêu chọc sẽ ông ả hỉ ùn còn đang khóc rồi mỉm cười. Tệ quá, cô ước được gặp và nhìn thấy muốn đi nhiều hơn. Hy vọng tại sân khấu tiếp theo, cô có thể chụp ảnh của cậu thật nhiều để bù lại. Có lẽ sau khi buổi lễ kết thúc, họ sẽ tiếp tục quay phim về trận tim bạ tổ tiếp theo nhỉ. Tần xe dìn và sẽ ông ả hỉ ùn tiếp tục cùng tim với muốn đi thì hay quá. Ai cũng được, chỉ cần muốn đi cảm thấy thoải mái và tạo được một màn trình diễn tuyệt vời theo ý muốn của em ấy là đủ. Tôi thấy xương của mình sắp gãy đến nơi rồi. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ồ, em ấy đã chọn các muốn đi kìa. Giọng nói hào hứng của MC và những câu cảm thán ngạc nhiên của các thí sinh vang lên khắp nơi. Không, muốn đi hì ủng ơ y y y y. Mặc dù số lượng thí sinh đã giảm từ 77 thành 49, nhưng vẫn là một con số khá lớn. Ngạc nhiên không á? Tôi chết điếng người luôn đây này. Sao lại chọn tôi gì ba? Thí sinh ác muốn đi sẽ gia nhập đội của Kim Dạ Hệ Bỉn khi buổi lễ xếp hạng kết thúc, trận tim bạ tổ thứ 2 cũng sẽ bắt đầu. Các thành viên của mỗi đội sẽ do may rủi quyết định. 7 thí sinh mà tôi đã chọn là trưởng nhóm và họ cũng là người chọn các thành viên còn lại bằng cách trả lời câu hỏi. Tôi biết quy tắc chọn thành viên thế này kiểu gì cũng sẽ được đưa ra ít nhất một lần, nhưng tôi không ngờ cậu ấy lại chọn tôi. Kim Dạ Hệ Bỉn là thực tập sinh cùng công ty với cha Dù Dịn, cậu ấy hiện đang đứng thứ 4. Theo như tôi biết thì khi kết thúc chương trình, cậu ấy đứng thứ 2. Nhân tiện, chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau trước đây kể cả chào hỏi cũng không. Vậy thì, bác muốn đi hiểu nhìn, hãy vào tim của em đi ạ. Tôi lê bước đến đứng cạnh Kim Dạ Hệ Bỉn. Mình không thể hỏi sao cậu ta lại chọn mình được. Nếu tôi nói vậy, họ sẽ edit cái tim này thành một mớ hổ lốn cho xem. Đầu tiên, mình sẽ chỉ chào hỏi cậu ấy bằng cách gật đầu như gặp đối tác vậy. Rất vui được gặp cậu. Vâng, em rất mong chờ được hợp tác với anh. May là, khác với hình tượng của mình, bạn boy lạnh lùng boy đồ đó, cậu ấy đáp lại tôi một cách bình thường nhất có thể. Mình đoán cậu bé này không có ý xấu. Định kiến bị đập tan khiến tôi có chút xấu hổ, dáng vẻ côn đồ của nhóc này đang được giới trẻ yêu thích đúng không nhỉ? Vậy là, mình được chọn vì bác muốn đi có ích. Kim Dạ Hệ Bình là một giáp tơ, cũng không lạ khi cậu nhóc thịt ngay và luôn một mảnh vụ can vào tim. Nếu một thí sinh hạng thấp cho tôi sẽ nghĩ ngay rằng vì tôi hát ổn, nhưng tôi nhớ trong tim đầu tiên của Dạ Hệ Bình, có một cậu nhóc sẽ được đỡ tụt với vị trí mảnh vụ can mà ta. Sao không chọn cậu ta nhỉ? À, chắc vì em thấy khó chịu với cậu chàng đó. Nếu tôi có xung đột với tim cũ, tôi cũng sẽ xách dép chạy lại thôi. Bởi phần thưởng cá nhân, tình đồng đội của tim Dạ Hệ Bình đã bay sạch sau cuộc cãi vã. Tôi nhớ lại khoảng thời gian đó. Cậu cố tình giao phần này cho tôi là ý gì? Em đã chia mặt đủ để mọi người đều làm được và có thể thể hiện tối đa khả năng trên sân khấu, tức là cậu nghĩ tôi chỉ làm được đến thế thôi chứ gì. Dù không được chiếu, nhưng sau khi phần thưởng cá nhân được công bố, tôi nghe có một thằng nhóc đã tức giận đến mức túm cổ áo Dạ Hệ Bình. Sự tàn khốc đã thể hiện cực kỳ rõ trong cái tập đấy. Nhờ đó, cha Dụ Dịn là thành viên duy nhất của đội đấy sống sót tốt đẹp sau quá trình edit. Màn bộ cản của team đó không tiết chế tí gì khi hát, hiểu không thèm hòa âm cùng đồng đội, giống cái chương trình tuyển tú gì đó của Việt Nam đợt này ấy, có team mạnh ai người đó hát. Không lạ nếu đó là hậu quả của việc anh ta khó chịu với đồng đội, đặc biệt là với Dạ Hệ Bình. Có lẽ vì vậy mà cậu ấy không muốn cùng team với anh ta nữa. Và trong những người đảm nhận vị trí bộ cản, cũng không khó hiểu khi cậu ấy chọn tôi. Dù sao thì huấn luyện viên cũng khen giọng hát của tôi hết lời. Mà sao lại chọn mình ngay đầu nhỉ, tôi kệ, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Tôi nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ của mình và hiểu được tình hình. Thử thách tiếp theo, hãy nêu cho tôi biết năm từ bắt đầu bằng từ hát. Bảo tàng, vỗ tay, rơi, hát hì ục gờ xệ, hát gì gì. Tất cả những từ và tên lịch sử đều bao gồm cụm từ ác. Kim Dạ Hệ Bình giơ tay ngay lập tức và trả lời. Ngầu đét luôn đấy. Ồ, thí sinh Kim Dạ Hệ Bình đã trả lời đúng 2 lần liên tiếp mà không cần lấy hơi luôn. Đó chắc hẳn là một lợi thế với những giáp tơ như cậu ấy đúng không nào? Không quan tâm tới lời nói bông đùa đó, Kim Dạ Hệ Bình ngay lập tức chỉ vào cha Dù Dịn. Các bạn nếu luyện giáp thì nên tập giáp ngẫu hứng, vì như vậy sẽ kích thích não bộ phải suy nghĩ rất nhiều và nói nhanh, chính xác trong các tình huống bất ngờ. Em chọn cha Dù Dịn ạ, dù cũng là thành viên trong team cũ nhưng mà cậu ấy đang hạng nhất. Là tôi thì tôi cũng chẳng vậy, đã là thực tập sinh cùng công ty thì tội gì không ké tí phèm. Cậu nhóc này thông minh hơn tôi nghĩ. Tuy nhiên, tôi không biết điều này là tốt hay xấu nữa. Quá khác so với team cũ luôn biết chọn đấy. Ừa. Ngay khi được gọi, cha Dù Dịn chạy đến và giỡn với Kim Dạ Hệ Bình. Sau đó, cậu ấy nhìn tôi và giơ ngón cái lên. Bây giờ chúng ta ở cùng nhau rồi. Ừ. Trên sân khấu hì ủng đỉnh làm đó. Ừ, anh cũng rất mong đợi lần hợp tác này. Tôi không biết mình phải nói chuyện như thế này trong bao lâu nữa. Thật khó xử. Điều buồn cười là tôi nghĩ mình là người duy nhất cảm thấy không thoải mái. Cha Dù Dịn luôn đồng tình với tất cả các lựa chọn của Dạ Hệ Bình, trong khi tôi lại đang ở đây cố gắng phán đoán tình hình. Tôi có thể dự đoán cách giao tiếp của nhóm chúng tôi trong tương lai rồi đấy. Trong khi đó, Dạ Hệ Bình tiếp tục chọn tìm mặt không do dự. Không tốn nhiều thời gian để cậu nhóc hoàn thành việc tập hợp toàn bộ thành viên của đội. Em chọn thí sinh Dạ Chi Ông Ngủ. Em muốn thí sinh Min Dệ Ông Ngủ. Và tôi hơi khó chịu. Đội hình quá tốt, và tốt có nghĩa là thứ hạng cao. Tất cả các thành viên trong nhóm đều nằm trong top 15. Chỉ nghĩ về các thành viên và kiểu Edit sẽ được thực hiện với chúng tôi thôi đã thấy rất khó chịu rồi. Chết, I do sâu sống còn chắc không còn là gì cụm từ team adventure. Team mới của Moon thì có thể gọi là một team như thế, vì trong đội tập hợp toàn những thành viên có độ nổi nhất định, và đều khá giỏi trở lên, kiểu gì cũng ăn đạn cho xem. Trừ khi team này làm tốt đến mức không thể chê nổi Choi còn chịu là trưởng nhóm của một team khác nên cậu ta đang chọn các thành viên của mình. Seong A-hi-un, Lee Se-jin, Ado, Ben Se-jin. Choi còn chịu gần như khôi phục lại team đầu tiên. Tất nhiên là không có tôi, không có cách nào khác vì Dạ Hệ Bình đã chọn tôi trước. Kể cả mình chưa được chọn thì cũng chưa chắc cậu ta đã chọn mình ấy còn một người nữa từ Ác Tổ Bẹ 31 mà Kim Dạ Hệ Bình đã chọn đầu tiên. Cựu diễn viên nhí Lee Se-jin sẽ gia nhập team của Kim Dạ Hệ Bình sẽ dỉn đi về phía chúng tôi với vẻ mặt lạnh căm. Có nghĩa là một quả bom, vẫn chưa kịp nổ nhờ công của vàng 1, 2 và cần sẽ dỉn ở team trước đó, đã gia nhập đội mới của tôi. Tại sao nhóc lại chọn Lee Se-jin thế hả? Chả lẽ chỉ vì Lee Se-jin là người có thứ hạng cao nhất trong đám người còn lại hay sao trời? Sau khi nhìn các thành viên chưa được chọn, tôi quay lại và thấy team của Choi còn chịu. Mùn đi ơ ánh mắt ta chạm nhau cần sẽ dỉn và vàng 1, 2 giang tay ra với vẻ mặt buồn bã như thể họ đang diễn một vở bi kịch lâm ly bi đắt giây phút chia lìa. Xe ông A Hi Un trông có vẻ lo lắng, chào tôi bằng cách vẫy vẫy tay. Một cảm giác đáng lo ngại ập đến trong tôi cứ như thể tôi đã đi nhầm hướng. Tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Hẳn đây là thời điểm mà ta cần sự giúp đỡ của thế lực siêu nhiên. Cửa sổ trạng thái. Chương 27, Burning Light The Sun Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đỏ liền không gì ụt dưới mọi hình thức. Tôi mở cửa sổ trạng thái và xem lại cửa sổ thành tựu tôi mới ẩn trước đó. Tiếng gọi nơi danh vọng. 50.000 người đã nhận thấy sự tồn tại của bạn bạn đã được công nhận. Chọn, thuộc tính đặc biệt nhấn vào. Cái này xuất hiện từ sau lúc tập 1 phát sóng, nên nó cũng tồn tại được vài tuần rồi. Không nghĩ là đến tận lúc này mình mới cần đến nó. Thực ra ngay sau khi tập 3 phát sóng, tôi cũng đã đạt được thành tựu được 100.000 người chú ý, cũng có thêm điểm làm phần thưởng cho tôi. Vì thế, trạng thái hiện giờ của tôi như sau tên, Tắc Mùn Đi, Giải Quân Vui Ủ, Lẹ Bèo, 12 tỉnh, không có bộ cản, A Đăng Sở, C Vị Dụ Ản, B Tá Lần, C Sở Hữu, Tiềm Năng Vô Hạn, nghe hay đấy. C, nhìn tôi này. D, trạng thái bất thường, ra mắt hoặc ra đi điểm còn lại, một đúng thế, điểm thưởng luyện tập mà tôi kiếm được trong trận team bạ tổ đã được phân phối cho bộ cản và đan sở trước khi tôi vào team mới này. Ờ thì tôi còn một điểm. Có phải tôi thêm điểm vào vị dụ ản để lên hạng A thì sẽ ngon ăn hơn không? Nếu không làm vậy thì thấy hơi bị lãng phí. Tất nhiên là lãng phí rồi. Nhưng nếu ngoại hình của mình thay đổi quá nhanh, mọi người sẽ nghi ngờ vì nó rõ là không tự nhiên, mọi người sẽ bảo mình phẫu thuật thẩm mỹ hay gì đó cho coi. Tăng điểm vị dụ ản rất dễ lộ. Không giống với mấy chỉ tiêu khác mỗi lần nâng cấp thay đổi mấy cái lẻ mẹo chữ cái ở cửa sổ trạng thái thì cũng có những thay đổi rõ rệt với khả năng và cả cơ thể của tôi, vì vậy tôi phải đặc biệt cẩn thận. Lúc đầu, khi nâng cấp từ C lên B, tôi cũng băn khoăn không biết có nên nâng hạng lên nữa hay không vì tôi bắt đầu được chú ý nhiều hơn khi quay những tập phát sóng tiếp theo. Chẳng tội gì mà không đi thẳng từ B lên A ngay tức thì hết. Tôi cũng nâng từ hạng B lên đến B với cái cớ là đã một tháng trôi qua và vì tôi thay đổi kiểu tóc cũng màu tóc của mình, hiển nhiên khuôn mặt tôi nhìn sẽ khác hơn xíu. Chắc mình cũng đang suy xét đến việc tạo dựng hình tượng cũng con, nên chắc thay đổi kiểu tóc cũng chả sao đâu nhỉ. Tôi nghiên cứu thử bảng xếp hạng các giống chó nổi tiếng và phát hiện ra rằng giống Golden Retriever chỉ hệ vợ có vẻ khá thịnh hành dạo gần đây, nên tôi đã cố gắng thay đổi màu tóc của mình mô phỏng theo mấy chú chó đó để dân tình có thể gắn liền, theo hướng tích cực, hình tượng của tôi với mấy em chó. Tôi nghĩ giải thích nãy giờ là đủ lắm rồi. Giờ thì phải thâu tóm mấy kỹ năng mới trong cửa sổ bút mới được. Hy vọng nhận được cái gì đó hữu ích một tí. Trong cửa sổ bút mới, chiếc khung quay đánh bạc quen thuộc giờ quay vào vòng, rồi dừng lại ở một tiêu đề màu đồng. Tôi vẫn không thể quay vào ô bạc, mấy cái đó chất lượng hơn hẳn. Đang lúc than thầm cho phận đen đuổi thì tôi nhìn lại tên kỹ năng. Đạt được thuộc tính đặc biệt, hãy nhìn tôi. D, một lần nữa. Mọi người sẽ chú ý hơn một chút đến hành động của bạn. Tại sao lại là cái của khỉ này hả? Cửa sổ bút không dừng lại ở đó, có một cụm từ mới xuất hiện. Hệ thống xác nhận rằng kỹ năng được lặp lại. Bạn có muốn hợp nhất kỹ năng nhìn tôi này, không? Đây là hợp nhất các kỹ năng trùng lặp thường thấy trong mấy trò chơi hả? Tôi không rõ cái hệ thống này đến từ đâu hay tại sao nó lại được định dạng dưới dạng trò chơi. Khi nào được ra mắt và tránh khỏi cái chết mình chắc chắn sẽ tìm ra. Dù sao thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác, tôi đồng ý tổng hợp kỹ năng. Kỹ năng đã được hợp nhất thành công. Đạt được thuộc tính đặc biệt mới, tôi muốn trở thành center. C. Mọi người sẽ chú ý theo dõi mọi hành động của bạn. Khi kỹ năng này được kích hoạt, tất cả các chỉ số khác đều được tăng thêm một lẻ mẹo. Mặc dù kỹ năng mới này vẫn có một cái tên kinh khủng khiếp, nhưng mô tả thì ấn tượng đấy. Nếu mày có thể nâng cấp các chỉ số khác của tao, thì rất là hoan nghênh mày. Cái kỹ năng này tôi coi nó như là giờ gì của tôi, nhưng phần nào đó trong tôi cảm giác nó có thể quay lại nhiều lần tới và mang tới thắng lợi. Chết, giờ gì là một cụm từ chỉ một điều, một người hoặc một tình huống không có vô dụng hoặc không có lợi ích gì lớn, nhưng chưa đến mức bỏ xó vì ít ra cũng có thể giúp ích được một phần nào đó. Khả năng này khá kỳ lạ, nó có thể gây ảnh hưởng đến người khác, theo hướng tích cực. Giải thích một điều khác, giống như khi bạn lượn vòng vòng trước bất kỳ máy quay nào, mọi người đều sẽ bất chi bất giác ngưỡng mộ bạn và cho rằng bạn là một ngôi sao. Tình cờ thay khi tôi đang ở ngay cạnh mấy người có chỉ số cũng khá kỳ cục. Cuối cùng chúng ta cũng xong phần thành lập các team rồi mà cậu.
tôi nghe thấy MC thông báo rằng tất cả các đội đã chọn xong thành viên của mình. Tôi phủi hai tay một chút và nhìn thử cửa sổ trạng thái của Cha Dù Dìn. Tên, Cha Dù Dìn Bộ Cản, C, B, Giặc, B Dancer, A, S, Ví Dụ Ản, A, S, Tá Lần, A, S, Thuộc Tính, Hố Đen, A, Chết. Hố Đen là vùng không gian nơi vật chất tự sụp đổ và lực hấp dẫn của nó mạnh đến nỗi không một thứ gì, kể cả ánh sáng, có thể thoát ra khỏi nó. Trong trường hợp này, Dù Dìn mạnh mẽ đến mức cậu ấy có thể đánh bại người khác bằng cách thể hiện tốt hơn cả khả năng thực sự của mình và sự chú ý của công chúng sẽ chỉ dành cho cậu ấy. Trạng thái này thực ra không quá phù hợp cho idol nhóm nhạc, nhìn cũng biết, cái cửa sổ trạng thái của cậu ta thật quá đáng sợ. Mặc dù 3 điểm hiện tại của cậu ấy là A sẵn rồi, cậu ta vẫn còn tiềm năng để vươn lên cấp cao hơn. Tôi không thể tin nổi một người như cậu ấy lại chọn để trở thành thần tượng. Trên thực tế, cậu ấy có địa vị và tiềm năng vượt trội nhất so với các thí sinh khác. Chỉ số của cậu ta thậm chí còn vượt qua cả giám khảo Giang Dìn, vì vậy rất có thể cậu ấy cũng vượt mặt kha khá những thần tượng đã thành danh khác trong ngành. Thật thú vị, kỹ năng duy nhất tôi có bây giờ lại là một kỹ năng cấp thấp mà tôi vừa có được từ việc tổng hợp 2 kỹ năng đã lặp lại 2 lần. Giá mà tôi có chút gợi ý về trận tim bạ tổ mới này để biết mình nên nâng thứ hạng nào, tôi không chắc là đàn sở hay tá lần nữa. Các bạn ơi, hãy chào hỏi đồng đội mới đi thôi. Sau màn chào hỏi, chúng ta sẽ làm quen với luật đấu đội mới. Tôi còn đang thắc mắc không biết cái team mới này của tôi có ổn thỏa đi qua con trăng này không đây. Lặng lẽ nhìn từng khuôn mặt của những người bạn đồng hành mới, tôi thầm đưa ra quyết định sắt đá, mình không nên vướng vào rắc rối gì nữa. Thì, mình mong là các cậu hợp tác với mình cho nhiệm vụ tới. Giang Chi Ông Ngô, người được chọn làm leader mới của chúng tôi đã rào trước để ngăn chặn khả năng giả hệ biển có một cuộc xung đột khác giống như cách mà team cũ của cậu ấy trở nên bù mét, vì vậy và chào hỏi những người đồng đội mới của mình. Tất cả đều vỗ tay, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút căng thẳng trong bầu không khí. Cả khi khoảnh khắc này không xuất hiện trên sâu, những ai đủ tinh ý cũng sẽ nhận ra thôi. Đừng ngạc nhiên, team biên tập luôn có cách nào đó bắt được ý nghĩa và bầu không khí giữa chúng tôi. Rõ là đáng ghét mà. Các bạn đã chào hỏi nhau cả rồi chứ? Rồi ạ. Ồ hát, tôi rất vui vì các bạn rất nhiệt tình với những người đồng đội mới của mình, vậy thì mọi người có muốn tôi giới thiệu chủ đề mới cho trận chiến bạ tổ lần hay không? Dạ có ạ. Hầu hết thí sinh đều đang nhiệt tình hưởng ứng lời nói của MC, còn các đồng đội mới của tôi lại có thái độ tương đối bình tĩnh và tôn trọng nhau. Cảm giác dù đang ở giữa đám đông náo nhiệt nhưng chỉ có mình chúng ta là những người học chuyên ngành giáo dục khai phóng vậy. Chết, giáo dục khai phóng, lại bệ rộ ác, là chuyên ngành đại học sử dụng trí não nhiều, khoa học xã hội và nghệ thuật. Sinh viên nghệ thuật khai phóng thường nghiêm túc và thích sử dụng trí tuệ của họ nhiều hơn, vì vậy họ không quá khích hay tỏ ra hào hứng trong mọi tình huống. Gia Hệ Bình, Moody và chị Âu Ngụ là những người có óc phân tích và giỏi chiến lược nhất trong team mới này, đó là lý do tại sao Moody cho rằng họ giống như những sinh viên giáo dục khai phóng khi so với những đội đang hào hứng khác. Dù sao, cũng chả phải là vấn đề tôi nên lo lắng. Vì vậy cứ vứt nó qua một bên và tập trung vào những gì MC nói trước đã. Có một nội dung mà công ty cổ phần thần tượng đã từng dùng cho team bạ tổ lần 2 mọi người có đoán được đó là gì không? Đúng. Chính nó. Chúng ta sẽ khai phá lại những kiệt tác tiềm ẩn. Họ định dùng lại nội dung cũ cho mùa này. Chắc hẳn các bạn đã thấy trên trang web của chương trình có cuộc bình chọn cho 50 bài hát hay nhất đúng không? Có ạ, tôi nghe thí sinh thì thầm xung quanh tôi. Trên thực tế, các thí sinh đã biết cách thức thi vòng mới là gì, nhưng phải giả vờ như không biết để có được những phản ứng kinh ngạc giả tạo, cốt để mặt của họ có thể xuất hiện trong tập này. Năm nay, các cổ đông của chúng ta đã chọn ra rất nhiều bài hát của những nhóm nhạc thần tượng. Chúng là những bài hát tuyệt vời nhưng tiếc thay vì lý do nào đó đã không có cơ hội tỏa sáng. Những bài hát này sẽ được biên soạn giải lại và được trình diễn một lần nữa trước công chúng trong chương trình của chúng ta. Nói trắng ra thì, mấy bài đó hay nhưng lại đủ gù. Và chúng tôi có thể cải biên lại bài hát cho và diễn nó như thể đó là bài hát gốc của chúng tôi. Chi phí sáng tác và biên soạn sẽ hạn chế do vấn đề kinh tế của chương trình. Trong khi còn đang thán phục khả năng cắt giảm chi phí sản xuất tuyệt vời của Team Tờ, ai đó đột nhiên bắt chuyện với tôi, và ngạc nhiên chưa, là Ly Sẻ Dỉn có bài hát nào cậu muốn diễn không? Dạ. Tôi còn đang lơ ngơ, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của anh ấy. Em mong là một bài nào đó cả tờ ý, gây nghiện. Tôi biết nó phải là một bài hát chẳng ai nghe, nhưng tôi quả thực cũng không muốn chọn bài không được họ cho lắm. Còn anh thì sao? Tôi muốn Bà Sở. Chọn tốt đấy. Bà Sở là bài tỉnh của một nhóm nhạc thần tượng đang nổi, nhưng bài hát này được phát hành vào thời điểm họ chưa được biết đến nhiều. Giống như bài hát đỡ tụt của Sổm Sở Huyệt mà chúng tôi diễn với team trước đây. Thật ra, tôi đã xem họ trình diễn bài này. Tôi nhớ bài hát có cồn sẹp khá mạnh mẽ và giai điệu gây nghiện. Đó là một bài hát hay. Em cũng nghĩ bài đó mà lên Star sẽ ổn lắm. Ừm hay mà. Xe Dìn gật đầu khẳng định. Khi tôi đang cho rằng cuối cùng anh ấy cũng bắt đầu hòa đồng hơn, Cha Dù Dìn đột nhiên bắt đầu nói chuyện với chúng tôi. Em cũng thích bài hát đó. Bà Sở Dìn Dìn bị thường đúng thế. Xe Dìn đột nhiên im bặt và có vẻ khó xử. Tên này lúc nào cũng thế. Nếu anh ta cứ cư xử như vậy, tôi thật lòng muốn hỏi anh ta đang định làm gì ở đây. Hơn nữa camera đang ghi hình chúng tôi, cứ im ỉm thì không ổn tí nào nên tôi đứng ra đỡ lời. Ừa, anh cũng đang mong là chúng ta có quyền lựa chọn. Dạ. Cha Dù Dìn trả lời tôi với vẻ tràn trề niềm tin hy vọng, dù nhìn mặt cậu ấy lại khiến tôi cho là cậu ấy chẳng suy nghĩ gì nhiều, như kiểu cậu ấy cứ nói mọi thứ vu vơ vậy thôi. Cậu chàng có vẻ bực bội, cũng không biết cách nói năng nuốt, nhưng cậu ta là một chàng trai tươi sáng tích cực đó chứ. Khi dạ tình ngày càng tăng theo từng tập phát sóng, MC cuối cùng cũng công bố phương thức lựa chọn bài hát mới để chiều lòng công chúng. Mọi người có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có một cái bàn với 7 đồ vật khác nhau.
Theo lời MC nói, có một cái bàn với các đồ vật, được để cách khá xa so nhóm thí sinh. Những món đồ này thuộc về các ca sĩ gốc của những kiệt tác gần khác nhau, mọi người hãy sử dụng trực giác của mình và lựa chọn một trong số chúng nhé.
Trời ơi, nhưng mà em dở ba cái vụ lựa đồ lắm. Cách chúng ta lựa đồ thì truyền thống thôi, mọi người phải chạy từ chỗ mình lên đây, ai nhanh thì sẽ lựa được thứ mình muốn.
Các team leader, sẵn sàng chưa?
Chúng ta phải chạy hả?
Giải chỉ ông Ngôi Ủ, trưởng nhóm của chúng tôi, người rất giỏi thể thao, sẽ hưởng lợi lớn từ phương pháp này, dù cũng chỉ hiệu quả nếu anh ấy chọn đúng món đồ của ca sĩ hát bài hát mà chúng tôi muốn. Nhưng tôi nghĩ vụ này khả thi phết.
Có một cái túi ở đó.
Em nghĩ là của phụ nữ.
Bóng chạy hả?
Có ca sĩ nào là fan bóng chạy không ta?
Ấy, có cây bút chì đầu lâu kìa.
Độc lạ thế.
Tiếng xì xào khắp trốn, mọi người đang cố gắng liên hệ các đồ vật với mấy ca sĩ họ muốn.
Team mới của tôi đạt được thỏa thuận trong nháy mắt.
Anh cứ việc chọn món đồ đắt nhất mà anh kia đấy.
Hờ mờ mờ được.
Em nghĩ những ai sở hữu mấy món đắt đỏ đều là người có độ hợp nhất định và thành công cả.
Có lẽ phán đoán của cậu ấy không chỉ tính đến việc lựa chọn bài hát, mà còn vì suy xét đến hình ảnh của chúng tôi sẽ được thể hiện như nào trong tập sâu có đoạn này xuất hiện.
Giải Chi Âu Ngưu gật đầu đồng thuận với ý tưởng của Kim Dạ Hệ Bình.
Ngay sau đó, MC gọi các leader tập hợp lại.
Rất tốt.
Các team leader, các bạn đã sẵn sàng chưa?
Dạ rồi.
Vậy thì, get set, dễ đi, go.
Các đội trưởng chạy loạn cả lên và đều cố vươn tay đến chiếc bàn nhỏ.
Nhìn kiểu nào cũng không hiểu nổi, làm gì có ai đủ thời gian để chọn ra cái gì hay ho trên đó chứ?
Vậy thì nói là chúng ta chọn bài hát dựa vào vận may thì đúng hơn.
Này, anh lấy được cái này.
Chi Âu Ngưu lấy được một cái gì đó và quay lại cùng nụ cười.
Anh ấy cho chúng tôi xem vật đó với vẻ mặt tự tin.
Là một quả bóng chạy.
Ồ, cái này quả bóng này chữ ký của Giải Hoa Bùng đó.
Ồ,
mọi người tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Giải Hoa Bùng là một vận động viên nổi tiếng từng tham gia mạ rõ ly chờ, giải bóng chạy nhà nghề, dù gìn thấy vậy liền hỏi.
Làm sao anh biết?
Anh thỉnh thoảng có theo dõi bóng chạy nên nhận ra được.
Chi Âu Ngưu tung quả bóng chạy lên không trung và bắt lấy nó với một nụ cười.
Vì mọi thứ đang diễn ra có vẻ tốt đẹp, anh ấy giúp cả team bớt căng thẳng đi chút.
Bây giờ mọi người có vẻ dễ chịu hơn nhiều.
Nhưng nó cũng không kéo dài.
Chủ nhân của quả bóng chạy là Lee Chen-woo, màn vô cản của ban nhạc thần tượng Sun Island.
Chủ nhân của quả bóng chạy là một người khá lạ, không ai biết anh ta cả.
Em không biết tôi là ai sao?
Không ai trong chúng tôi có thể trả lời câu hỏi đó.
Và ngay bên cạnh chúng tôi, đội của Choi Bẩn Chịu đang rất phấn khích và la hết ầm ĩ xin chào.
Tôi là Dung Hạnh, hiện tại là một diễn viên đu ổ.
Chủ nhân của chiếc túi do trưởng nhóm Cẩn Xệ Dìn chọn là một nữ diễn viên nổi tiếng.
Có lẽ do từng ở chung với nhau trong đội đầu tiên, tôi tự nhiên có cảm giác hơi bị đệ giả bu.
Tôi nhún vai.
Chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
Sau tất cả, quan trọng nhất vẫn là bài hát.
Tất nhiên, việc có một nhân vật nổi tiếng ở đây là một lợi thế vì điều đó bảo chứng cho thời lượng phát sóng nhiều lên.
Nó cũng giúp chặn miệng của mấy người sẽ nói ba câu kiểu như sâu đang tâm lấy cắp những bài hát quý giá của các thần tượng kém tên tuổi.
Nhưng lợi thế lớn nhất vẫn là một bài hát hay, bởi vì trong chương trình xuống còn, phần tờ phò mạn sờ buộc phải thành công.
Vì vậy, nếu cho tôi chọn bài hát mà anh giao phó cho các bạn là bỡ đỉnh Lai Thè Xuân.
Ấy tôi phải làm gì bây giờ?
Em biết.
Các thành viên khác trong team tôi thốt lên.
May quá em có biết bài này.
Sun Bin Im, bài hát của anh thật sự rất hay đó ạ.
Các thành viên thở phào nhẹ nhõm.
Họ như lấy lại sức sống vì bài hát nhận được hay và được nhiều người biết đến.
Ca sĩ hát gốc đã có vẻ hào hứng hơn.
Anh ấy nói thêm một chút về bài hát với sự nhiệt tình tuyệt vời.
7 năm trước, anh phát hành bỡ đỉnh Lai Thè Xuân, giờ nó vẫn được mọi người nhớ đến như một bài hát cổ động.
Nếu mấy đứa thích bóng chày, chắc chắn mấy đứa đã từng nghe điệp khúc này ít nhất một lần.
Em biết mà. Đó là một bài hát tuyệt vời.
Khi Giải Hụt Chỉ Âu Ngưu hóm hình đáp lời, vị ca sĩ nhạc mỉm cười ấm áp với anh ấy.
Mặt khác, cha Dù Dìn tròn mắt hỏi anh ấy một câu.
Đoạn điệp khúc như nào thế?
Em không biết về bóng chày lắm.
Ca sĩ hắng giọng như thể đoán trước được câu hỏi.
Ừm.
Là hay đứng lên như mặt trời cháy bỏng kia.
Tiểu đó ấy.
A a a.
Đúng nó rồi.
Ha ha ha.
Ngữ pháp tồi tệ của Dù Dìn khiến cả đội cười vui vẻ.
Bầu không khí ấm áp mà chúng tôi có với vị ca sĩ trong một trời một vực với lúc chúng tôi không nhận ra anh ấy.
Vấn đề là kỳ vọng có vẻ vô ích rồi.
Đúng vậy đó.
Chưa gì tôi đã mường tượng ra cảnh các biên tập viên edit so sánh những gì chúng tôi đang thể hiện bây giờ với tâm trạng của chúng tôi 2 ngày nữa.
Bởi vì bài hát này không phù hợp để diễn trong cuộc thi sống còn để trở thành thần tượng tí nào chẳng.
After Island có lẽ là tham chiếu cho Sun Island trong chương này.
Rất tiếc là mình chỉ nghe vài bài của nhóm nên cũng không biết rõ liệu nhóm có bài nào là bài gốc cho bờ đỉnh Lai Thè Xuân không.
Chương trình đối chiếu cho lần trả lên này là Immortal Song, là một chương trình mà các ca sĩ hay idol có vỡ lại các bài hát cũ với bản phối âm nhạc mới, giám khảo và ca sĩ gốc chính là người quyết định xem ai là người giỏi nhất.
Nếu muốn có ví dụ cụ thể thì mọi người có thể ngó qua đây, bài hát gốc của Ý, Bố Lẹ Bố Un Gà Tôn Nệ Rồ của Dẹ Ý Chỉ Chỗ Giờ Họ Rồ, nhưng nhóm tu bù Hàn Quốc đã mua bản quyền, hát lại nó theo phong cách của họ Bờ Lẹ Cát, Nệ Rồ.
Đây là linh bài gốc của tu bù.
Vào năm 2020, A Tịt đã cỏ vỡ lại với một phong cách và ý tưởng khác, chiến thắng tập đó cũng như biểu diễn với chung với Kim Giọng Cúc, mảnh bộ cản của tu bù.
Đây là linh tợ phỏ mạn sở của A Tịt trong sâu ỉm mỏ tổ song mảnh bộ cản của A Tịt, Choi Giọ Nổ có thể được coi là top mảnh bộ cản xuất sắc nhất trong các nhóm nam idol của Gen 4.
Trong video, mọi người có thể nghe được những đoạn hịt nọt rất rõ của cậu ấy ở cuối.
vậy nên ta có thể coi cậu ấy là tham chiếu cho giọng hát của Mùn đi cũng được.
Chương 28, tiếp tục gặp khó khăn Chen và Edit, gặt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, thật ra. Vỡ đỉnh Lai The Sun là một bài hát hay, nhưng không phải là một bài hát phù hợp để ý đồn biểu diễn trên sân khấu. Tôi còn chưa từng nghĩ qua việc thử diễn nó nữa là. Vì bài hát này có ca từ và phong cách của một rock band điển hình những năm 2000. Tin tôi đi. Tôi phải nghe đi nghe lại bài này khi đến chụp ảnh idol mỗi dịp họ có mẹ bạn. Chết, có mẹ bạn nghĩa là trở lại, là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành công nghiệp âm nhạc khi một nghệ sĩ trở lại để quảng bá một bài hát mới từ một xí lệ, mini album hoặc album. Là một bài hát vui nhộn của ban nhạc nên không có vũ đạo cổ động đi cùng. Đáng mừng là bài này có nhiều hit nọt nên rất cuốn khán giả. Tóm lại việc chia bạt khó đến một mình. Ước gì tôi có khả năng sáng tác, một chút thôi cũng được ấy. Tôi cần nó ngay bây giờ. Mặc cho tôi nghi hoặc là thế, cuộc nói chuyện giữa ca sĩ gốc và mấy cậu trai tràn trề hy vọng. Mấy đứa nhóc này hình như chỉ biết một hoặc hai câu điệp khúc gây nghiện của bài đó thôi. Vì đã không hoạt động trong một khoảng thời gian dài nên chúng tôi không có dịp hát bài hát này nhiều lắm. Tôi hy vọng các em cháy hết mình với nó. Chúng em sẽ cố gắng tạo dựng một sân khấu tuyệt vời ạ. Bằng cách nào hả? Không. Tốt hơn là tôi nên ngừng căng thẳng không cần thiết và tin rằng team mình sẽ làm được. Chỉ cần bên biên tập không làm cản, tôi sẽ an toàn. Kể cả mọi chuyện không suôn sẻ, tôi nghĩ mình vẫn có thể tìm được một công ty vừa hoặc nhỏ để có thể đỡ tụt nhanh chóng. Mình cứ nghĩ sẽ được chọn bài hát ở một mức độ nhất định tôi thấy lạc lõng vô cớ. Ban đầu, tôi bị ép phải tham gia chương trình, nhưng không biết từ khi nào và tại sao tôi lại dần để tâm đến màn trình diễn của mình hơn. Mình quá nhập vai rồi. Nhưng mà vui. Được rồi, tôi sẽ cẩn thận hơn một chút khi bàn luận về bài hát. Có thể các thành viên khác sẽ có những ý tưởng hay. Trước khi đi, ca sĩ gốc nói chúng tôi sẽ gặp lại anh ta sau 2 ngày nữa, khi chúng tôi cho thấy mình tiến bộ như nào trong bài đánh giá định kỳ với các huấn luyện viên. Sau đó, chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu buổi họp nhóm đầu tiên, bàn luận về quá trình biên soạn và bố cục cho sân khấu bài hát. Giang Chi Âu Ngụ là người đầu tiên nêu ý kiến. Mọi người nghĩ sao về cồn xẹp cổ động? Anh nghĩ nó ổn nhất vì nó phù hợp với bài hát. Nếu có thêm vũ đạo khó khó thì càng tuyệt. Cổ động? Hờ, cái gì cũng cần có lần đầu mà. Em nghĩ ở đó. Sẽ vui lắm đờ gì cha rủ rỉn và hai chàng trai khác có vẻ đồng ý mấy cậu nghĩ sao? Giang Hệ Bình, Moody, Sejin. Chi Âu Ngụ nhanh chóng quan sát phản ứng của các thành viên trong nhóm và nhận ra có người im lặng, trong đó có tôi. Thay vì trả lời đầu, tốt nhất tôi nên quan sát tình hình và chọn từ ngữ phù hợp sau khi phân tích. Hãy xem Sejin nghĩ gì trước đi. Cậu nghĩ sao? Sejin à? Nếu chúng ta làm cồn xẹp của Vũ, tôi nghĩ có hơi lỗi thời. Như mọi khi, anh chàng này đâm thẳng vào sự thật. Từ trước đến nay, anh chàng này chưa trải qua có bất kỳ chỉnh sửa nào ác ý. Vậy nên hiếm ai trải nghiệm qua thái độ bất hợp tác của Lee Sejin nếu chỉ xem show trên TV. Khi tôi tìm kiếm ác mũn đi trên mạng xã hội để tìm hiểu xem công chúng nghĩ gì về tôi cũng thấy fans của Lee Sejin tin rằng anh chàng là một chàng trai cố gắng, nhạy cảm và nhút nhát. Nhưng vì các biên tập viên cũng khá ưu ái chị Âu Ngủ, nên rất có thể họ sẽ hệ bệ định đoạn này. Điều tốt là chị Âu Ngủ không tức giận, anh ấy bình tĩnh hỏi lại. Thế cậu có ý tưởng nào khác không? Không vì thế nên tôi mới không lên tiếng. Hờ, được rồi. Tôi hiểu. Chị Âu Ngủ hỏi lại ra hệ bình điều tương tự. Giang Hệ Bình, em nghĩ sao? Em không biết rõ về bài hát này, em nghĩ em nên nghe nó trước. Được, chúng ta hãy nghe qua một lần trước đã. Anh tìm bài hát trên máy tính bảng được sở tạc cung cấp. Đoạn điệp khúc với âm thanh guitar điện cùng với tiếng trống cổ điện phát ra. Sau khi nghe toàn bộ bài hát, Giang Hệ Bình lẩm bẩm với khuôn mặt tái mét. Cái này, cuối cùng cũng có người nhận ra bài hát này là một thảm họa. Trước hết, lời bài hát là thánh ca về thanh xuân và tình yêu được yêu thích cách đây nhiều năm. Nghĩ tích cực thì nó khá kinh điển, còn theo ngược lại thì gọi là lỗi thời. Bài hát không có cồn xẹp đặc trưng như tiên hoa hay ma cà rồng, mà cũng khó để bê mấy cái cồn xẹp kiểu đó vào bài hát này. Ngoài ra bài này được sáng tác để cho mấy ca sĩ giỏi hát, quan tám của đoạn điệp khúc cao xé họng. Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi điều chỉnh quan tám? Sức hấp dẫn của bài hát sẽ biến mất vong. Dù gì đây cũng là một bài hát làm người ta phấn khích nhờ những nốt cao căng chặt dây thanh quản. Ừm, nốt cao lắm luôn. Mọi người còn thấy vấn đề nào nữa không? Giang Hệ Bình hít sâu như thể chuẩn bị phát biểu, nhưng sau khi liếc camera, cậu lại ngậm miệng lại. Cậu chàng có vẻ trở nên thận trọng hơn sau khi hình tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi những tranh cãi về nhân cách sau khi Tim Bạ Tổ lần trước phát sóng. Về chuyện đấy thì có đó ạ, bài hát rất hay, nhưng có vẻ rất khó cải biên lại. Đúng nhỉ? Có vẻ nó thật sự khó lắm vì đến Dạ Nghệ Bỉn cũng nói vậy mà. Dạ Nghệ Chi Âu Ngủ đồng ý dù biên tập viên đã phá tan thành hình ảnh của Kim Dạ Nghệ Bỉn do vụ xung đột với thành viên khác trong team, ý kiến của cậu vẫn rất đáng tin vì cậu là người đã chọn bài hát hay nhất cho team trước của mình và cũng làm tốt việc chia bạn. Cậu ấy nói đúng, vào cuối những năm 2000, mấy bài ERM hay được sản xuất hàng loạt với biệt cơ bản. Cậu nghĩ sao, Mùn đi? Cuối cùng cũng đến lượt tôi. Em nghĩ chúng ta cần quyết định một việc khác trước khi chọn cồn xẹp. Việc gì thế? Chế phạt. Sao ai cũng mông lung rồi lao đầu vào sương mù thế nhỉ? Phải tập trung vào những điều cơ bản nhất trước chứ. Tôi chắc chắn tôi là người duy nhất trong đội có thể hát nổi đoạn điệp khúc của bài hát vào lúc này. Nếu muốn hát bài này hoàn hảo, phải có khả năng ca hát từ A trở lên, và tôi là người duy nhất ở team này hạng A vô cản. Nhưng cũng không thể hát toàn bộ đoạn điệp khúc một mình. Vì vậy chúng tôi phải chia phần và bắt đầu luyện tập ngay thôi. Về cồn xẹp,
có vẻ lúc này không ai có thể nghĩ ra cồn sẹp nào hay hơn, nên tạm gác lại một bên đi. Giờ không phải là lúc để nghĩ lớn nghĩ xa. Lửa cháy đến mông chúng tôi rồi. Nếu tôi có thể nói hết ra những gì tôi nghĩ, tôi sẽ tóm gọn lại trong một câu như vậy. Đây là một bài khó, em nghĩ chúng ta nên luyện tập trước. Chia và ta ủng, điều này cũng quan trọng lắm. Giang Chi Âu ngưu ngạc nhiên nhìn tôi. Anh không ngờ cậu lại nói vậy, muốn đi à? Tại team cũ, cậu là người nói phải chọn cồn sẹp trước mà. Dạ. Đoạn đó không được lên sóng, sao anh ấy biết? À, anh đã nghe điều đó từ cần xe gì á? Tên nhóc nói với chị Âu ngưu lúc nào vậy trời? Xe gì lớn chắc chắn không tầm thường. Tí nào. Giang Hệ Bina, em là người chia bạn rất giỏi. Em nghĩ sao? Vâng. Em sẽ cố gắng nghĩ nhiều phương án khác nhau trong lúc chúng ta luyện tập. Kim Giả Hệ Bình nhanh chóng đồng ý, dù biểu cảm cậu ấy như thể đang chứng kiến thiên thạch sắp va vào trái đất. Vậy thì, vì đã lắng nghe qua các ý kiến, chúng ta sẽ tiếp tục khi có thể đưa ra ý tưởng tốt hơn nhé. Chị Âu Ngủ không lãng phí thời gian và quyết định ngay lập tức. Giơ tay nếu mọi người ủng hộ cồn sẹp cổ động đa số giơ tay, tôi cũng vậy. Giang Chị Âu Ngủ không quá chú ý đến Lee Se-jin, người không giơ tay, lập tức chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Giơ tay nếu mọi người muốn chia hoạt bài hát trước. May là ai cũng đồng ý, thấy cả Lee Se-jin cũng giơ tay, tôi nghĩ lời giải thích của tôi khá hợp lý. Ngay trước khi mắt chúng tôi chạm nhau, Se-jin hạ tay xuống và tránh ánh nhìn của tôi. Gì vậy? Điều đó có nghĩa là anh ta đồng ý với ý kiến, chứ không phải với tôi hả? Ok, chúng ta hãy chia mặt trước. Việc phân chia các mặt đang tiến triển từng bước, nhưng sau đó chúng tôi lại gặp phải một trở ngại đã được lường trước. Em nghĩ em không hát được đoạn này đâu. Tôi cũng vậy, nó cao quá. Nốt cao đoạn điệp khúc lặp lại 4 lần và chiếm một nửa bài hát. Tuy nhiên ngoại trừ tôi, tất cả các thành viên đều thất bại và xoa cổ một cách xấu hổ. Một thành viên trong nhóm, người có khả năng hát rất tốt với bộ cảm B, lo lắng về việc hát hịt nọt bị cờ giặc, rụt rè đưa ra ý kiến. Mình nghĩ tốt hơn hết nên hạ tồn bài xuống. Chúng ta có tới 2 giáp tờ, thêm vào một vài đoạn giáp thì sao? Tờ SG. Nhưng nếu chúng ta hạ tồn xuống? Mặt Kim Giả Hệ Bỉn tối sầm. Nếu các biên tập viên chiếu cảnh này, ấn tượng xấu về cậu nhóc sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng những thành viên khác lại đồng ý, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu hạ nó xuống. Đồng ý ừ, ổn đó chứ, tất cả mọi người đều có thể hát được. Sao chúng ta không hạ tồn xuống và sửa nó theo ý thích hà? Giả Hệ Bỉn nhìn xung quanh, cuối cùng gật đầu. Được rồi, làm vậy đi ạ, cậu sợ nếu từ chối, các biên tập viên sẽ lại có cớ phá hủy hình tượng của cậu một lần nữa. Cuối cùng, phần dựng lại bài hát được thông qua với nhiều ý kiến trái chiều như hạ tồn, thêm giáp, nhạc nền phù hợp với cồn sẹp cổ vũ. Tất cả chỉ tổ cho thấy phần thi của chúng tôi sẽ thành thảm họa. Tôi không có lý do để phản đối, dù tôi có lên tiếng đi chăng nữa, họ cũng sẽ không đồng ý ngay cả khi tôi kích hoạt nghe hay đấy, và thuyết phục được họ rằng ý kiến của mình ổn nhất, tôi cũng không đưa ra được một giải pháp thích hợp, việc này sẽ gieo xuống hạt giống bất mãn. Nên khi cả team bảo tốt rồi, hãy luyện tập theo cách đó, tôi đã không nói gì cả. Tuy nhiên một người không có kỹ năng xã hội thì khó mà lên sóng truyền hình nổi. Chết, không có kỹ năng xã hội tức là không hòa đồng với tập thể, công chúng cũng sẽ nghĩ tôi là một tên ích kỷ chỉ muốn mọi thứ theo ý mình mất. Tôi cần một hai đó không trong team này đưa ra góp ý thẳng thắn về thứ sẽ khiến màn trình diễn này trở thành thảm họa. Mình chỉ việc đợi thôi. Buổi đánh giá phần thi của chúng tôi sẽ diễn ra sau 3 ngày. Các giám khảo và ca sĩ gốc sẽ có mặt, rồi họ sẽ chỉ ra những thứ tôi muốn nói thôi. Tôi phải nghĩ sẵn một số phương án thay thế cho đến khi ngày đó đến. Bây giờ đến vũ đạo. Vũ đạo mà cha dụ dìn biên đạo ngày hôm đó rất khó và căng ý hệt như vũ đạo của Sì Ninh Sở Ta. Đến mức tôi còn chuẩn bị dùng nốt số điểm còn lại để thăng hạng đan sở ngay trong đêm luôn ấy. Sau 3 ngày, tôi gần như gục ngã. Cuối cùng, buổi đánh giá đã đến. Thứ hạng của đội này ngoạn mục thật ra Hệ Bình đúng là đã chọn ra những chàng trai đỉnh nhất nhỉ. Cả team đều có thứ hạng cao hết. Các giám khảo trầm trồ nói chúng tôi là những thí sinh nổi sâu nếu chỉ dựa trên thứ hạng. Hàn bên biên tập đã yêu cầu họ đề cập đến chuyện đó để tăng sự háo hức của khán giả. À, em là người làm bản demo nhỉ? Vâng ạ. Họ biết vì Dạ Hệ Bình đã nói chuyện trực tiếp với sở tạp phụ trách việc sản xuất biên soạn trước đó. Tuyệt thật đó đúng ha, đây là team duy nhất làm được đến mức này đó. Mấy đứa này hẳn sẽ cho chúng ta coi một bài phối hoàn toàn mới chứ không phải bài hát gốc nữa. Như dự đoán, một team với toàn những người tài năng. Các giám khảo khá hài lòng vào thời điểm đó, nhưng rồi ừm. Sau khi chúng tôi biểu diễn bài hát, giám khảo trao đổi ánh mắt rồi nhún vai, cuối cùng một người cầm mịp rô nhận xét thực ra, màn trình diễn không tới nỗi tệ đâu, nhưng cũng không đủ hấp dẫn. Các em làm tốt phần vũ đạo. Tôi thấy các em cũng rất thông minh trong cách chia đoạn nhảy trên sân khấu. Hơ mơ mơ, cồn sẹp cổ vũ rất hợp với bài hát, nhưng sao lại có cảm giác cảm đạm thế nhỉ? Đoạn giáp khá đột ngột. Các em chỉnh sửa bài hát quá nhiều, nên giờ nó còn tệ hơn nhiều so với bản gốc. Khi những lời nhận xét chồng chất lên nhau, các vấn đề bắt đầu lộ ra. Cuối cùng, ngay khi giám khảo Giảng Dìn cầm mịp rô, cô đã hỏi. Ai đã biên soạn lại bài hát? Cô ấy không nhìn Giảng Hệ Bình, bởi câu hỏi của cô không hề nhắm tới người đã làm công việc chỉnh sửa và cải thiện bài hát, mà là ai đã nghĩ ra và đề xuất chỉnh lý theo cách đó. Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì các thành viên đều quay qua nhìn cậu nhóc. Chết, mấy đứa này báo hại em tê quá, tất cả chúng em đã thảo luận nó cùng nhau hạ giải luật chỉ ẩu ngủ nhanh chóng nắm bắt tình hình và biến nó thành trách nhiệm chung. Với tư cách là một leader, anh đã chuyển hướng câu hỏi bằng cách nói rằng anh đã dẫn dắt đội sai cách. Chị Âu Ngủ đã đưa ra một quyết định đúng đắn, nhưng luôn có những kẻ phá rối ngay vào lúc bạn không ngờ tới. Vâng, và việc sắp xếp đã được thực hiện bởi Dạ Hệ Bị Đạ, thằng danh đó đang cố rũ bỏ trách nhiệm bằng cách này hả? Điên hả trời? Sao có thể nói lời ngu ngốc đến vậy trong khi đang ghi hình vậy hả?
chỉ vì xấu hổ và sợ bị chỉ trích nên đổ lỗi cho một đứa nhỏ mà được à? Muốn tạo chọc đầu thằng nhóc kia quá. Nếu giả hệ bị nói gì đó để bảo vệ bản thân, các biên tập viên sẽ edit cậu nhóc như một tên xấu chuyên bắt nạt người khác. Tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên tôi lên tiếng. Chương 29, tìm cách cứu team Chance và Edit, gắt 1128 và hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức. Các giám khảo đang chuẩn bị nói mấy câu đại loại như vậy là theo lời mấy cậu thì giả hệ bình là người đã làm hỏng mọi thứ. Nên tôi phải lựa lời cho thật tốt. Mình không định bênh vực hay đổ lỗi cho thằng bé, nhưng mình phải làm rõ mọi chuyện. Dạ, giả hệ bình em ấy đã làm việc với sở tạm phụ trách cải biên lại bài hát, nhưng chính cả nhóm chúng em quyết định và đồng ý hướng đi của bài là như thế ạ. Kim giả hệ bình run lên. Lúc này hy vọng cậu đừng có mở mồm nói gì cả. May thay, giả hệ chi Âu Ngủ cũng lên tiếng. Mọi chuyện là thế ạ, chúng em sẽ bàn bạc lại và giải quyết những vấn đề các thầy cô đã đề cập. Chúng em đảm bảo sẽ mang đến cho mọi người một màn trình diễn hay nhất trong ngày thi đấu chính thức. Tôi nghĩ chúng tôi đã kịp gỡ lại một bàn thua gần ngay trước mắt. Chi Âu Ngủ và tôi cùng ăn ý không nói gì nữa. Các giám khảo có vẻ trầm ngâm, nhưng ngay sau đó cũng gật đầu. Giờ thì chả còn cớ nào để trách móc thằng bé nữa, nhẹ hết cả lòng. Mấy đứa sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, có nghĩa là cả nhóm sẽ bị các team khác bỏ xa, các em cũng đang không đủ thời gian. Các em làm được chứ? Chúng em sẽ làm điều đó. Chúng ta có thể làm được, phải không? Vâng ạ. Chúng em có thể. Nếu không phải vì cái tên nào đó quăng nao vào sọt rác, tôi đã không phải ở đây, mặt dày hô hào như này. May mắn thay, lần này cái tên ngu đần đó đã lụm lại được nao và trả lời cùng cả team một cách mạnh mẽ. Giang Dìn gật đầu và tiếp tục. Được rồi, nhưng mấy đứa cũng nên biết quyết định này hoàn toàn là một hành động liều lĩnh vì thời gian có hạn, nếu mọi chuyện lệch hướng tự mấy đứa sẽ phải gánh lấy hậu quả. Đúng vậy. Sửa lại cũng không có gì đảm bảo kết quả sẽ tốt hơn hiện tại cả. Nhưng nếu chúng tôi không thay đổi và rồi diễn không tốt, kiểu gì chả có người nghĩ, tại sao lại không chịu thay đổi dù rằng đã bị phê bình từ trước rồi. Cũng sẽ có người nói những đứa này không có tinh thần cầu tiến, chẳng chịu thử thách bản thân tí nào, vì vậy rõ ràng là chúng tôi nên tìm giải pháp tốt hơn chứ không phải là bỏ cuộc. Cuối cùng, dù chúng tôi làm bất cứ điều gì đi chăng nữa, cả chặng đường hay quá trình đều sẽ qua chỉnh sửa và chỉ được đánh giá dựa trên kết quả. Nghĩa là dù thí sinh có luyện tập chăm chỉ nhưng kết quả không tốt thì cả quá trình gian khổ đáng trước đều không đáng một đồng. Đó là luật ngầm mà tất cả những thí sinh tham gia đều biết, nên hiện tại tim của tôi đang rất căng thẳng và lo lắng. Vâng, chúng em sẽ nhớ kỹ và quyết tâm thử thách bản thân ạ. Khi chúng tôi nghĩ rằng câu trả lời của giải luật trì Âu Ngủ đã kết thúc mọi chuyện, một giọng nói vang lên. Tôi có thể nói một điều được không? Là ca sĩ gốc của bài hát. À vâng, anh nói đi ạ. Giám khảo đáp lời vị ca sĩ đột ngột cắt lời cô. Anh ấy cầm micro và nhìn chúng tôi một cách nghiêm túc. Tôi không cảm nhận được sức cháy của bờ đỉnh Lai The Sun trong màn trình diễn của các em. Tôi không biết tại sao anh ta lại nói điều đó lúc này, khi mà mọi chuyện đã ngã ngũ rồi. Thấy chúng tôi ngơ ngác, vị ca sĩ nói tiếp. Bài hát này đáng nhẽ ra phải khơi dậy trong chúng ta dũng khí và ngọn lửa đam mê, đúng không? Nhưng mà các em ấy không phải chỉ cần tỏ ra đẹp trai và nhảy tốt là có đủ để truyền tải được thông điệp của bài hát đâu. Anh ta nói đúng. Khi tôi quảng bá bài hát này với ban nhạc của mình, chúng tôi đã thực sự cố gắng truyền tải cảm xúc. Các em, bây giờ đừng chỉ vì mình nổi tiếng một chút mà quên mất phải tôn trọng bài hát nhé. Anh ta không thấy xấu hổ khi nói điều đó với các thí sinh của chương trình Sống Còn Chưa Ra Mắt hả? Có phải anh ta đang nhầm lẫn mấy cái khuyên nhủ vớ vẩn cho trẻ nít thành lời khuyên không vậy? Tôi nghĩ cái tôi của anh ta quá cao rồi. Tuy về sau là cái nhận định nhảm rồi anh ta tự suy luận, nhưng vì nghĩ cho cái việc chỉnh sửa trên sâu sau này, chúng tôi phải nhịn. Ngoài ra, anh ta cũng đúng khi đề cập đến một thứ mà chúng tôi cần chú ý. Tôi phải nghĩ ra một hướng đi mới cho team, nhưng tôi còn phải để tâm đến cả mấy cái nhận xét vô nghĩa đó nữa á. Tôi đang cực kỳ khó chịu, nhưng tôi cũng không phản bác lại khi nghĩ rằng sẽ có ý kiến cho là chúng tôi cố tình kiểm soát bài hát của ca sĩ thần tượng kém tên tuổi tội nghiệp, vì vậy tôi ngoan ngoãn trả lời. Vâng ạ. Chúng em sẽ ghi nhớ điều đó. Thôi thì đó là cách mà xã hội vận hành mà. Nhóm chúng tôi đã nghe xong nhận xét, chúng tôi phải thảo luận về cách khắc phục. Đột nhiên thằng Phá Bính ngập ngừng rồi nói với Dạ Hệ Bình. Này, cho mình xin lỗi. Thằng này nó xin lỗi trước camera luôn kìa, mày nghĩ là có ổn không? Vì chúng tôi đều ủng hộ Dạ Hệ Bình bằng cách nói đấy là quyết định của cả team chúng tôi, nên việc xin lỗi và sửa sai là trách nhiệm của tên nhóc kia. Dạ Hệ Bình im lặng một lúc, nhưng ngay sau đó cũng gật đầu. Không, không sao đâu. Đúng là tôi chịu trách nhiệm việc soạn nhạc mà. Thực ra ấy, nếu cậu ấy trả lời đại loại như không hề, là mấy người bắt tôi phải làm thế, chết tiệt cũng không có gì lạ. Cuối cùng, Giải Chi Âu Ngủ vỗ nhẹ vào lưng cả hai và kết thúc cuộc trò chuyện. Tốt rồi mấy đứa. Họ bàn về việc cải biên lại khi mọi thứ đã sẵn sàng nhé. Nhân điện, từ sẵn sàng ở đây chỉ mấy cái camera đang quay phim chúng tôi. Vâng. Thời gian nghỉ giải lao khá ngắn ngủi, chúng tôi đều tản ra và cố gắng lấy lại tinh thần. Do những lời phê bình chúng tôi nhận được trong lúc đánh giá, mọi người đều có vẻ không ổn lắm, nhưng có vẻ cả đám vẫn còn hy vọng rằng sẽ có cách giải quyết được vấn đề. Nếu không đưa ra nổi một phương án tốt hơn thì đi tong cả đám. Hy vọng đâu có mài ra ăn được. Thoạt nhìn, chẳng ai buồn nghĩ phương hướng mới. Đúng hơn thì, có lẽ mấy người này đang chờ đợi kỳ tích đột nhiên xuất hiện. Muốn có thành công mà không cần cố gắng hả? Không dễ thế đâu. Sao thấy cái tiền đồ tối đen như mực vậy ta ơi? Ừm, Tát Mùn Đa Hi Ung này. Anh đây, chuyện gì thế? Khi tôi còn đang ngồi trong góc suy nghĩ vì em ơ, Kim Giả Hệ Bình bắt chuyện với tôi. Ngạc nhiên ghê. Tôi không nói chuyện với cậu ấy mấy ba ngày qua không đúng,
nghĩ lại thì tôi gần như chẳng nói chuyện với ai những ngày qua. Tập vũ đạo khó với mệnh đến nỗi tôi chẳng có thời gian để tám chuyện. Kim Dạ Hệ Bỉn trông có vẻ hơi lung túng, nhưng cách cậu ấy nói chuyện với tôi rất nghiêm túc. Cảm ơn anh rất nhiều. Không vấn đề gì. Tôi đoán cậu ấy cảm ơn tôi vì đã đỡ lời giúp cậu ấy tình huống khó xử lúc đó. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra giúp em trong tình cảnh như thế. Đúng như tôi đoán, cậu ấy hoàn toàn hiểu hoàn cảnh của mình. Đó cũng là điều Dạ Hệ Bỉn lo ngại. Nếu cậu ấy bắt đầu một trận cãi vã khác, cậu lo sợ dư luận sẽ bàn ra tán vào là cậu ấy lại không hòa hợp với đội và có thể vì cậu ấy mà chúng tôi sẽ không đạt được kết quả tốt. Chết, em bé tốt tính thật sự, chẳng trách vì sao thằng nhỏ điệu thấp mình đến thế. Dạ Hệ Bỉn tiếp tục câu chuyện. Em đã lo rằng em sẽ lại bị chỉ trích vì thiếu tinh thần đồng đội sau chuyện mà em gặp phải với tin trước, nhưng nhờ có Tát Mùn Đi Hỉ ủng, em đã vượt qua được khủng hoảng. Em đã đúng khi lựa người có tinh thần tìm được là thành viên đầu tiên của nhóm. Vậy cậu ta chọn tôi vì tôi có tinh thần đồng đội tốt hả? Tôi hỏi lại và cậu ấy xác nhận. Dạ. Em đã được thấy cách anh đối nhân xử thế với team cũ đỉnh như thế nào ạ? À, tất nhiên, em chọn anh cũng vì bộ cản của anh nữa. Ừm, anh cảm ơn. Cách cậu nhỏ này tư duy rất độc đáo. Cậu ta tin những gì chương trình cho công chúng thấy, dù cho bản thân cậu ấy là nạn nhân cũng bởi những thứ giả tạo đã qua chỉnh sửa đó. Làm sao mà cậu ấy lại tin tưởng khả năng làm việc nhóm của tôi trong khi rõ ràng lúc đầu chương trình tôi bị cho là tên phản xã hội? Tuyệt đấy. Nếu cậu ấy chọn tên Sejin, tôi còn có thể hiểu được. Ồ, vậy ra cậu ta cũng chọn giải trí ấu ngủ về là để làm leader nhóm này. Hóa ra cậu ấy cũng có tiêu chuẩn riêng cho mình. Khi anh ấy nhận thấy tôi bối rối và xấu hổ, Dạ Hệ Bỉn đã nói chuyện với tôi một lần nữa. Thì ủng. Anh cứ nói chuyện với em thoải mái đi ạ. Chết, muốn đi lớn hơn Dạ Hệ Bỉn, nhưng luôn sử dụng từ ngữ mang tính lịch sự nên Dạ Hệ Bỉn mới nói vậy. Hừm, được thôi. Thì, nói chuyện với một chàng trai có tiêu chuẩn cao cũng không tệ. Khi tôi đáp lời cậu nhỏ, tôi nhớ ra mình cũng có câu hỏi cho cậu ấy. Mà, nhóc đã có ý tưởng gì cho vụ cải biến chưa? Thực ra thì, em nghĩ là hơi khó. Ấn tượng bạt mặt của Kim Dạ Hệ Bỉn dịu đi một chút và trông cậu nhỏ có vẻ chán nản. Ngay cả giờ chúng ta bắt đầu làm lại bản phối mới thì vấn đề ở đây là ta cần sửa đến mức độ nào kể từ đây trở đi. Về cơ bản thì chúng tôi không biết chúng tôi sẽ phải sửa bao nhiêu phần nữa, chúng tôi cũng phải kiểm tra xem tổng thể có ổn không. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần luyện tập cho tốt để không mắc lỗi. Tất cả phải làm xong trước ý lại nạ là ngày biểu diễn chính thức. Cá nhân em thì nghĩ là chẳng cần chỉnh sửa quá nhiều đâu, những thứ mọi người muốn đổi hỗn loạn đến mức em còn không biết phải đụng đến cái gì vì chẳng có tí đồng nhất nào cả. Đúng vậy. Cũng như tôi, cậu chàng không có bất kỳ ý tưởng cụ thể nào và vì vậy cậu ấy không thể quyết định được những gì cần sửa những gì không. Có vẻ như một khi Kim Dạ Hệ Bỉn bắt đầu lo lắng thì cậu ta sẽ không thể ngừng lẩm bẩm. Chúng ta cũng cần để tâm đến lời khuyên của ca sĩ gốc, nhưng em không chắc khơi dậy dũng khí và niềm đam mê nghĩa là gì. Em cũng chịu. Rất chuẩn. Chẳng biết nên hiểu lời khuyên đó như nào giờ. Làm thế nào để thần tượng có thể khơi dậy lòng dũng cảm và đam mê? Nghe cứ như chúng tôi là siêu anh hùng trong truyện tranh Mỹ mà tôi đã đọc khi tôi 8 tuổi ấy. Chết, Adventure, Assembler. Chờ tí. Tôi nghĩ tôi vừa mang máng nhận ra một cái gì đấy. Sắp xếp lại mớ suy nghĩ của mình và rồi tôi nảy số ra một ý tưởng kỳ quặc ra. Càng nghĩ tôi lại càng thấy ý tưởng đó phù hợp cực kỳ với tình huống lúc này. Đó là một ý tưởng cồn sẹp giải quyết được tất cả các vấn đề chúng tôi bị nhắc nhở. Cũng không cần phải thay đổi vũ đạo của cồn sẹp cổ động mà chúng tôi đã trước giờ chúng tôi miệt mài luyện tập, và nó cũng có thể truyền tải thông điệp về lòng dũng cảm và niềm đam mê. Có lẽ đấy là một giải pháp tuyệt vời. Nhưng vấn đề là, nó hơi bị quá trớn. Chắc chắn luôn. Vấn đề không phải cái sự thật rằng cồn sẹp này có hơi quá mức, mà là việc nó sẽ dễ bị xem là quá trẻ trâu. Vậy thì tôi thả không đụng tay gì vào bài hát. Rõ ràng là chỉ cần ai đó mắc lỗi trên sân khấu, chúng tôi sẽ bị giết nguyên tim. Thử. Không đâu. Kỳ ủng. Chờ anh một tí. Tôi phất lờ Kim Dạ Hệ Bỉn và gọi to trong đầu khi nhìn thấy các thành viên trong nhóm từ từ trở về sau khi kết thúc thời gian nghỉ xả hơi. Cửa sổ trạng thái. Và tôi nhanh chóng xem cửa sổ trạng thái của các cậu trai. Tôi không xem xét chi tiết tất cả các chỉ số của mọi người, nhưng hầu hết chỉ số tá lần của họ đều trên hạng B. Nói cho dễ hiểu thì những người có chỉ số tá lần từ B trở lên có trình độ năng lực đủ làm vị trí mạnh, vô cản, giặt, dancer, thực tế là cái đội này đã được lập với những con người quá đẳng cấp. Có lẽ cái này có thể thì sao? Vì lý do nào đó, ban giám khảo không mấy để tâm đến việc cồn sẹp của chúng tôi là kiểu hoạt náo cũng mềm. Tôi quên bén mất đó. Dạ Hệ Bỉn, anh có ý tưởng về việc ta nên làm gì? Ừ vâng. Tôi nói ý tưởng của mình cho một Dạ Hệ Bỉn đang bối rối nghe. Ơ. Lúc đầu cậu ấy có vẻ rất ngại, nhưng sau khi tôi giải thích, câu nhỏ bình tĩnh lại và ngay sau đó mắt cậu ấy bắt đầu sáng lên. Phản hồi tốt hơn tôi mong đợi. Chờ em một phút. Dạ Hệ Bỉn chạy đến cây đàn điện tử được đặt ở góc phòng tập rồi bắt đầu chơi thử vài giai điệu nào đó. Làm tôi nhớ đến thứ mà tôi thấy trước đó trong cửa sổ trạng thái của Kim Dạ Hệ Bỉn. Thuộc tính, Maestro, a, tất cả những gì bạn cần là một chút cảm hứng. Khi được truyền cảm hứng, tốc độ sáng tạo của bạn sẽ tăng lên 120 chance. Maestro là bậc thầy hoặc chuyên gia. Nó được viết bằng hàn chùn theo phát âm của từ này trong tiếng Tây Ban Nha. Cũng giống như sẽ ông ạ hỉ ủn, cậu chàng cũng có cả một kho báu trong cửa sổ trạng thái, cái tính từ chuyên dùng để mô tả khả năng của mình. Không có cái gì có thể được sao chép thuộc tính của người khác sao? Rõ là trong ép nổ hay có mấy thứ đó mà tôi muốn đập đầu vào gối lắm, nhưng tôi cũng cần làm thứ mình có thể. Tôi nhanh chóng gọi lên cửa sổ trạng thái của mình và thêm điểm vào phần tá lần. Thế là tôi cũng đạt điểm B giống như các đồng đội của mình. Tuyệt,
giờ mình quá ổn rồi. Muốn đi a, sao đột nhiên giả hệ bình lại ngồi đánh đàn thế? Chị ổ ngủ đến chỗ giả hệ bình để hỏi han tình hình nhưng không được vì cậu chàng kia quá tập trung vào mấy phím đàn nên anh phải hỏi tôi lý do. Nghe vậy, tôi chỉ biết nuôi bay. Em có nói ý tưởng cồn xẹp cho cậu ấy nghe, em nghĩ cậu ấy thích nó.
Ý tưởng gì?
Cồn xẹp biến hình siêu anh hùng. Phía sau giả hệ chị ổ ngủ đang bối rối, cha dù gìn thì thầm với người bên cạnh. Cồn xẹp về việc biến lươi thành nước cá hả? Còn 5 ngày nữa là đến ngày thi đấu.
Chết, những gì muốn đi nói là, bị e ổn xin hi ô lô mù ni ho, những gì dù gìn nói là, bị e ổn xin hi e ô lô mù ni mòi ổ, dù gìn gặp khó khăn với một số câu cũ của tiếng Hàn do sống ở nước ngoài nhiều năm. Như mọi người thấy đó, chỉ cần thay đổi một hoặc một số âm tiết là có thể làm thay đổi toàn bộ ngữ cảnh và ý nghĩa của một câu, vì vậy cậu chàng luôn dễ nhầm lẫn và sẽ nói ra đủ thứ kỳ lạ. Đã qua 5 ngày, ngày thi đấu đã đến. Đang có quá nhiều người tụ tập trước cửa sân khấu nơi diễn ra trận tim bạ tổ lần 2 của công ty cổ phần thần tượng. Không có nghĩa là số lượng người xem show đã tăng lên. Do xếp hạng và mức độ phổ biến tăng vọt làm tăng số lượng người qua đường tò mò, lang thang trước tòa nhà, hy vọng có thể nghe được âm thanh các phần thi diễn ra ở đây. Đây thậm chí còn chẳng phải là buổi phát sóng cuối cùng của chương trình, nhưng đã có những fans đi phân phát lọ gẳng hay sật nỉ cầm tay, có người thì bán ảnh và các loại phèn gột của các thí sinh, làm mọi sự trở nên bất thường.
Này! Này không đùa được đâu. Cô gái trẻ đang đứng xếp hàng ở lối vào tòa nhà, né tránh đám đông với vẻ mặt ủ rũ. Cô ấy gửi thư ảo lì tham dự với tư cách khán giả vì bạn cô tha thiết khẩn cầu, nhưng cuối cùng có mỗi cô có vé. Rồi cô nàng nghĩ tội gì không đi, nên đã quyết định bùng học để đi coi. Không hiểu sao dạo này cái show này lại nổi như cồn. Tất nhiên, yêu cầu từ cô bạn thân vẫn là then chốt trong quyết định của cô. Cô nhỏ đã cất công mời cô đi ăn rồi khóc lóc van xin mày làm ơn làm phước đi coi rồi về kể tao nghe biểu hiện em trai mùn đi của tao như thế nào nhé. Dù vậy, trong đầu cô gái này vẫn quẩn quanh một suy nghĩ. Cậu nhóc đó có gì hay chứ? Cô đã thấy hình ảnh ác mùn đi với mái tóc nâu vàng trên mạng xã hội. Cậu ta cũng hấp dẫn đấy, nhưng cô thấy chưa đủ đẹp để mọi người thích cậu ta đến thế. Dù nghĩ thế nhưng cô gái vẫn bước vào tòa nhà với suy nghĩ rằng coi cậu chàng đó một chút cũng chẳng sao, đổi lại nhờ cậu ta cô cũng đã được khao một bữa ngon. Cô gái này chắc sẽ không thể ngờ rằng bản thân trong tương lai sẽ ăn vạ bạn mình như thế nào để có được một bức ảnh của Park Moon đi sau khi lần thi đấu này kết thúc. Chương 30, team bạ tổ lần 2 Chance và Edit, gạt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn bạn nhờ ốc gạ 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, cô gái được bạn nhờ tới xem có chỗ ngồi nằm ở giữa, chỗ có tầm nhìn tốt hơn cả. Căng thẳng quá đi. Khi cô đang cảm thấy lung túng vì đến một mình, người ngồi cạnh đông dưng bắt chuyện với cô. Bồ đến coi ai vậy?
Hả?
À là Park Moon đi. À ừ, cô gái bên cạnh cầm sứ lọ gẳng kim dạ hễ bịn trên tay, liếc cô từ trên xuống rồi quay đi nhìn vào điện thoại của mình. Kỳ cục kinh khủng khiếp. Cô gái trẻ bắt đầu xem màn trình diễn đầu tiên trong trạng thái ủ rũ, cảm thấy mình đang lãng phí thời gian và sức lực ở đây. Bài hát lên sân đầu tiên là phải ngập dịn của nhóm idol Dô Lìn Cụ Tợ. Cùng với màn giới thiệu ồn ào của MC, sân khấu cũ của Dô Lìn Cụ Tợ, một nhóm nhạc thần tượng thất bại ngay sau khi ra album thứ nhì, được phát nhanh trên màn hình lớn. Đợt phỏ mạn sơ được chiếu để thêm phần khẳng định dù công chúng không biết tới nhưng bài hát này là một kiệt tác và là sự tôn trọng ca sĩ gốc của chương trình. Tuy nhiên, lý do thực sự video được chiếu là để so sánh giữa màn trình diễn của nhóm ban đầu bị lãng quên và màn trình diễn của các thực tập sinh hiện tại. Các thí sinh sẽ biểu diễn ca khúc này gồm Ha Hiệu Rồng, Jitu, Lee Se Jin, Se Ong A Hi Un, Choi Na Hun, Se Ok Hi Gang và Choi Bẩn Chị Tim Gang Tít. Xin mời lên sân khấu. Màn hình đang chiếu bài hát gốc đột ngột phút tắt, ảnh thí sinh hiện lên lần lượt theo thứ tự gọi của MC. Sau đó, màn hình từ từ tắt, đèn sáng rực rỡ trên sân khấu. Cảm giác khi hai bàn tay nắm lấy nhau phẹo gương mặt tươi cười của Sẹ Dìn hiện trên màn hình. Tạ Đạ Đạ một màn nhảy theo nhóm choáng ngợp trên sân khấu với nhịp điệu dồn dập của phần nhạc đệm theo xì thế Electro House. Wow! Khác với khi xem qua màn hình, lúc xem trực tiếp sân khấu còn sống động hơn rất nhiều. Cô thậm chí còn hơi sốc vì đây là lần đầu tiên cô trực tiếp xem sân khấu biểu diễn của idol. Không hiểu sao trước đây mình lại chỉ tham dự cồn sật của các ca sĩ bạ là thôi nhỉ. Cô gái hơi tiếc nuối về việc không đi xem star của idol sớm hơn, nhìn sân khấu trước mặt khiến cô cảm thấy vui, cô nàng đang đắm chìm trong đó. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cô vỗ tay tán thưởng, nghĩ. Vui thật đấy. Khoảng thời gian chờ đợi giữa các sân khấu rất kẻ nhạt nhưng cô cũng cảm thấy khác hẳn khi xem trên TV hay trên Internet. Đáng thất vọng là không phải sân khấu nào cũng hay. Team này tệ lậu quá, đội thứ 2 làm cô thất vọng, nhưng đội thứ 3 và thứ 4 thì khá được. Vì cô nàng này chưa bao giờ có cái cảm giác gọi là phèn trở lỉnh, nên cô đánh giá bằng cảm nhận thật sự chứ không đánh giá chi tiết sân khấu. Cho đến nay, với cô, đội làm tốt nhất là đội đầu tiên. Họ bảo mình phải vote cho hai team tốt nhất khi tất cả phần thi kết thúc nhỉ. Cô quyết định sẽ dành cho team đầu tiên một slot, rồi lại tiếp tục nhìn lên sân khấu. Các team sau đó cũng có cồn xẹp riêng và thú vị, nhưng họ không ấn tượng bằng đội đầu tiên. Ùm, bắt đầu hơi mỏi rồi đấy. Cô thấy những phần thi sau đó nhàm chán hơn hẳn. Liên tục xem từ sân khấu này tới sân khấu khác, sự mới mẻ mà cô cảm thấy lúc đầu đã biến mất. Cô gái đang thấy nản vô cùng. Mà cái cậu thực tập sinh bạn cô thích vẫn chưa xuất hiện nữa. Chắc sẽ không phải là team cuối cùng đâu ha. Kiềm chế mong muốn lướt điện thoại, cô buộc mình tập trung vào team tiếp theo. Bài hát tiếp theo là Bờ Đỉnh Lai The Sun của ban nhạc Sun Island. Trên màn hình, đoạn video trông giống như từ một show ca nhạc từ 10 năm trước xuất hiện. Ồ, bài hát đó là bài hát cổ động cô gái đã từng nghe ở sân bóng chảy nơi cô ấy đến cùng một người bạn thích bóng chảy.
ra đó là tên bài hát câu nghĩ thầm trong khi cảm thán rằng bài hát này quá khó vì các nốt cao xuất hiện liên tục. Khi giọng của ca sĩ gốc dừng hẳn, MC nói tiếp. Và các thí sinh sẽ biểu diễn ca khúc này là Giải Chi Ông Ngôi Ủ, Ly Sẻ Dìn, Kim Dù Dùn, Park Moon Đi, Y Ho Ho Dì Hồ, Kim Giả Hệ Bình và Cha Dù Dìn. Là Park Moon Đi. Cô đội vàng nhìn lên màn hình để xem ảnh hồ sơ của các thực tập sinh. Ê, toàn những gương mặt thân quen này vì team gồm toàn các thí sinh nổi tiếng, nên ekip show đã đẩy phần thi của họ xuống cuối cùng. Cô gái ngập tràn kỳ vọng ngồi ngay ngắn lại. Âm thanh cổ vũ của khán giả cũng lớn hơn trước gấp mấy lần. OMG, họ nổi thật đấy. Vâng, team hẹn rồi. Mời bước lên sân khấu. Sân khấu hoàn toàn tối sầm, ánh sáng màn hình cũng biến mất. Khoảnh khắc đốm sáng xanh được thắp lên trên sân khấu, một thí sinh xuất hiện với ngón trỏ chỉ ra như một khẩu súng. Cậu ta mặc một bộ dùm xịt màu đen hoa văn trắng, tương tự như đồ đua xe, đang phản quang ánh xanh chói mắt. Ánh sáng khiến người ta chú ý tới bàn tay đang đeo găng tay màu đỏ. Sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên. Dạ, dạ. Hẹ rồ anh, hẹ rồ anh. Phụ đề ngay tức thì lấp đầy màn hình. Loa phát ra tiếng nhạc trầm mạnh mẽ, tất cả đèn trên sân khấu sáng rực đến lóa mắt. Vào lúc đó, bảy chàng trai bắt đầu nhảy. Họ thực hiện một loạt vũ đạo phức tạp, tay chân duỗi thẳng chạm sàn với cơ thể dẻo dai tới khó tin. Tất cả đều mặc dùm xịt đen nhưng họa tiết in khác nhau. Cha Dù Dìn, Center, hát đầu. Trái tim tôi đang cháy lên sáng rực tựa ánh mặt trời thực tập sinh quỷ ở sau đứng lên tiếp lời. Bay cao hơn trên bầu trời kia để có thể xa hơn nữa và chạm đến em phần nhạc đệm không còn là nhạc cỡ lạ xịt giống ban đầu nữa, tiếng đủ đất nặng và dữ dội phát ra khiến cô liên tưởng tới nhạc dốc. Các chàng trai đang nhảy loạt vũ đạo hơi giống võ thuật. Cô nhìn chằm chằm vào sân khấu, miệng há hốc. Vũ đạo dồn dập nhưng vẫn chính xác và dứt khoát lạ kỳ. Đội hình nhìn có vẻ đơn điệu, nhưng nhờ di chuyển thay đổi liên tục trong chớp mắt nên có cảm giác mạnh mẽ hơn hẳn cứu lấy thế giới này bằng niềm đam mê cháy bỏng dành cho chị ông Ngôi Ủ. Người đeo một chiếc băng đô thể thao xanh biển, hát phần tợ rệ có rút, vào cái khoảnh khắc cô chắc rằng tiếp đến sẽ có một vũ đạo kỳ lạ nào đó thì đoạn điệp khúc lại bùng nổ. Bay thật xa, tôi sẽ đi đến tận cùng, cho đến ngày tỏa sáng như mặt trời. Màu tóc của thực tập sinh người đang đứng center hát đoạn hịt nọt của phần điệp khúc có màu vàng sáng. Chiếc vòng cổ kẻ ánh vàng phù hợp với cậu ấy đến mức cậu nghĩ nó được làm từ tóc của cậu. Trong khi thực hiện một loạt nốt cao dài, cậu vẫn có thể mỉm cười. Đỉnh thấy, hình như là Park Moon Đi hả ta? Theo phản xạ, cô gái che miệng lại. Nợ nhưng trong ảnh cậu ấy trông không đẹp đến thế. Park Moon Đi đẹp hơn nhiều so với hình ảnh người bạn nhiếp ảnh ra cho cô xem. Trai xinh gái đẹp đáng ra phải được chụp chặt trong ánh hào quang, giống như cách cô đang nhìn thấy cậu vào lúc này chớ. Ra là mình và con mẹ cùng cô ha. Trong khi cô gái như vừa được giác ngộ một chân lý mới, trên sân khấu bài hát đã chuyển sang đoạn mới. Moon Đi nhường vị trí trung tâm cho Kim Giả Hệ Bình, người với cặp kính màu tím được đeo trên cổ đang hứng hở trên xương vai xanh. Vươn lên như một ngôi sao dị xỉn lai a sở ta tỏa sáng như mặt trời xỉn đỉnh lai the sun ơ. Một đoạn giáp được chèn vào thế chỗ cho đoạn điệp khúc đẩy những nốt cao trong bài hát gốc, tuy nhiên lần này, đoạn điệp khúc không hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, đoạn điệp khúc được ghi lại như một bản sấm lệ, thêm một chút chỉnh sửa, tạo ra thanh âm mạnh mẽ tươi sáng với phần nhạc đệm đủ đặc thịnh hành. Khi tới đoạn giáp trên, dư âm nốt cao trước đó vẫn chưa dứt. Có lẽ vì thế cô gái cảm thấy thoải mái hơn khi nghe. Ngoài ra, vì lời tiếng Hàn gốc có hơi lỗi thời, họ đã dịch lời sang tiếng Anh làm bài hát trở nên hiện đại hơn. Tôi đang bay. Ngay khoảnh khắc này, thiêu cháy thời gian như ánh mặt trời. Cất cánh tạc rùa hỏi ảnh và bay lên Enfer Liut hãy đuổi theo Len Escatut đến tận vòng trăng. To thêm mùn. Và hứa. Cô gái không thể nhớ nổi bài hát gốc như thế nào nữa, cô cảm thấy bản chuyển thể mình đang nghe chắc chắn hay hơn bản gốc nhiều, cô cũng cho rằng bản phối khí này tốt hơn nhiều so với các team khác. Và, trên tất cả, sân khấu rất tuyệt. Đến khi đoạn điệp khúc cuối cùng vang lên, cô đã nghiêng cả người về phía sân khấu, như bị ma nhập. Tôi sẽ bay lên, sẽ theo đến tận cùng. Lần này, Park Moon Đi và Kim Giả Hệ Bình lần lượt hát đoạn điệp khúc, như thể một người hỏi và người kia đáp lời. Các chàng trai thực hiện từng bước vũ đạo đồng đều tựa như họ là một thể, tạo thành một làn sóng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Dưới ánh đèn lạ dở xanh tím, bộ dùm xịt đen tạo cảm giác như những anh hùng bước ra từ trong truyện tranh. Và tất nhiên, nốt cao trong đoạn điệp khúc cuối cũng không hề thiếu. Tôi sẽ cứu lấy thế giới của em. Hạ, cô cố kiềm tiếng rên rỉ sắp trào khỏi họng. Park Moon Đi, người ngước đầu lên dưới ánh sáng trắng, dường như sẵn sàng bay lên giải cứu thế giới bất cứ lúc nào. Không, là cậu ấy đang tự cứu lấy bản thân mình. Trên sân khấu, ngay đoạn cuối cùng của vũ đạo, Cha Dù Dìn nhảy lên và lộn nhào trên không, đáp xuống sân khấu như một cảnh trong phim hành động. Đây là một cuộc đổ bộ mang tính biểu tượng của các siêu anh hùng. Phần nhạc đệm vang lên xen lẫn giọng nói vô cảm của máy móc hằng hóc. Cảm ơn bạn đã bay cùng hẹn rồ en ngày hôm nay. Các chàng trai trên sân khấu từ từ quay lại và đồng thời giơ ngón tay cái lên, đánh dấu sự kết thúc của bài hát. Điều đầu tiên cô gái nhận thức được là xung quanh mình đang tràn ngập tiếng la hét lớn. A a a a a a a a a a a a. Tất cả những tiếng hò reo, la hét mà cô vô thức bỏ qua khi tập trung vào màn trình diễn, lại vang lên rõ ràng bên tai cô. Ngạc nhiên hơn nữa là cô gái cũng đang hét lên. Thật sự điên rồi. Sân khấu này quá đa hệ bạc đi. Người ngồi bên cạnh cô đang hét lên như thể cô ấy sắp nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Slogan trên tay của cô gái này đã bị vò nát và bị chủ nhân cầm lắc từ bên này sang bên kia, nó không thể hoàn thành vai trò của mình như một cái slogan bình thường được nữa. Hình ảnh khuôn mặt Park Moon Đi khi cười, khi hát những nốt cao khó nuốt và cả khi quay lại và giơ ngón tay cái lên chiếm lấy tâm trí cô gái.
Cô cố gắng tập trung để không quên bất kỳ khoảnh khắc nào của Mùn đi, rồi đưa ra một quyết định. Bỏ phiếu. Mình phải bỏ phiếu cho cậu ấy. Trên hết thì, cô chắc chắn một điều vị trí thứ nhất. Chắc chắn họ sẽ đứng đầu. Đội này sẽ là đội chiến thắng. Sau khi các phần thi kết thúc, MC bắt đầu công bố xếp hạng các team trước những hàng ghế khán giả trống chân mới được dọn sạch. Mỗi team xếp thành một hàng dọc. MC lần lượt thông báo thứ hạng. Vị trí thứ 3 thuộc về team Hẹ Rổ, với bài hát Bợ Đỉnh Lai Thè Sun. Không thể nào. Vô lý. Ngay khi MC vừa dứt lời, khán phòng ngập tràn những lời xì xào bàn tán từ mọi phía. Tôi nhìn màn hình với đôi mắt lạnh lùng. Biết ngay. Chương 31, cả team đi xem biển điệu bùa họ Chance và Eddie, gạt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốc gà 1128 và đọc lên, không gì ụt dưới mọi hình thức, vừa tại sao? Nhóm đó cực đỉnh mà. Ai cũng chắc mẩm là team đó sẽ có thứ hạng cao nhất, làm gì có chuyện team này chỉ được top 3. Hiệu ứng nhóm đó tạo ra không đùa được đâu. Khi được thông báo là chúng tôi đứng thứ 3, các thành viên team khác xung quanh chúng tôi bắt đầu xì xào. Cảm ơn vì quan tâm nhé, chứ thực ra tôi đã lường trước được cái vụ này, từ lúc tôi biết khán giả có thể bình chọn hai team. Họ đặt tất cả chúng ta trong tầm kiểm soát. Có thể đại đa số khán giả ưa thích chúng tôi đấy, nhưng hầu hết đều là solo stan, vì vậy hiển nhiên họ sẽ bình chọn cho đội có thành viên yêu thích của họ rồi. Chết, solo stan, fan only, fan hâm mộ chỉ quan tâm một thành viên duy nhất của nhóm, nhưng không giống Aki, họ không có ý định bắt, gây hấn nói xấu, những người còn lại. Anh ấy, cô ấy có thể không quan tâm đến tất cả các thành viên, nhưng ít nhất vẫn tôn trọng họ và rồi họ sẽ bầu cho một đội khá khẩm khác nhưng các thành viên xếp hạng thấp hơn. Những người này sẽ không bao giờ bỏ phiếu cho một đội như team chúng tôi vì chúng tôi đã có sẵn nhiều fans, họ sẽ không mạo hiểm để chúng tôi thành mối đe dọa đến cơ hội đỡ tụt của bị ạt của họ. Nếu suy luận theo cách đó thì chúng tôi ở top 3 là còn may chán. Mặc dù chúng tôi không nhận được sự ủng hộ từ những solo stan đó, chúng tôi vẫn có thể đứng thứ 3 nhờ những phiếu bầu của fans và cả những khán giả tham dự chỉ vì tò mò rồi vô tình yêu thích màn trình diễn của chúng tôi. Mà, có vẻ như các thành viên khác đã trải qua một phen hú hồn. Cảm ơn rất nhiều. Giang Chi Ông Ngô, cảm ơn có chút chậm trễ, túi đầu thật sâu vì thành tích mà chúng tôi đã đạt được. Các đồng đội của tôi nối tiếp anh chàng và nhiệt tình cảm ơn, nhưng rõ ràng vẻ bình tĩnh trên mặt mấy đứa này không thật tí nào. Cảm ơn mọi người. Tôi cũng túi đầu cảm tạ. Việc công bố vị trí thứ nhất và thứ hai tạm hoãn lại do buổi công bố thứ hạng. Trong số đó, có cả team giống y xì đội cũ do Choi Bẩn chịu lựa thành viên. Vậy, thưa các cổ đông của công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết, chúng tôi sẽ gặp các bạn tại buổi lễ xếp hạng cùng với tên của nhóm đứng đầu trong trận team bạ tổ này. Sau khi nghe những lời tuyên bố cuối cùng của MC, Choi Bẩn chỉ có vẻ như đã liếc chúng tôi với vẻ mặt đắc thắng. Thằng ngu đó. Dường như cậu ta vẫn như thế. Có phải vì chưa nếm trải sức mạnh của hệ vệ địch nên chưa biết sợ đúng không? Mà của tôi hãy còn rất sốc nên cũng chả nhận ra điều đó. Giải Hữu Chi ấu ngủ vỗ vai mấy kẻ đang vỗ tay theo kiểu trả lời. Làm tốt lắm cả nhóm. Chúng ta đã cố gắng hết sức, mọi thứ đều diễn ra xuôi chèo mát mái cả. Đừng lo lắng quá. Vâng dạ Hi ủng. Chúng mình rõ là đã làm quá tốt. Như cha dù gì nói, tôi chắc chắn chúng tôi đã tạo ra một màn trình diễn quá đỉnh. Nên dù chỉ nhận được mấy lá phiếu đồng tình, tôi cũng chẳng hề thấy bị xúc phạm tí gì. Không ai trong đội này có khả năng bị loại ở buổi lễ vòng loại tiếp theo, vì vậy tôi nghĩ kết quả chúng tôi nhận được không tồi tí nào. Vấn đề là bản quay sẽ dùng để lên sóng, trừ khi họ cố ý tạo ra một phiên bản khác bọn hẳn nhằm tôn trọng chỉ ẩu ngủ lên và dìm tất cả những người khác xuống, thì mọi thứ hẳn sẽ ổn thôi, bởi vì phần thi của chúng tôi đã diễn ra suôn sẻ. Tất cả các chàng trai ở team này đều có phẽn đồng tương đối, vì vậy bất kỳ tin tức xấu nào cũng sẽ bị thổi bay trong trận chiến bàn phím mạng thôi. Một ví dụ về điển hình là Kim Dạ Hệ Bình. Sau khi phát sóng giả mạo giữa cậu ấy và thành viên khác trong team bạ tổ lần đầu, fan hâm mộ đã bảo vệ cậu ấy thông qua những cuộc chiến dai dẳng, khiến tên cậu ấy cứ xuất hiện liên tục trên thanh tìm kiếm của các trang web. Ồ, đang nghĩ về cậu ta mà cậu ta bắt chuyện với tôi luôn rồi nè hướng hắc mùn đã hệ hiểu. Ừ. Giang Hệ Bình nghiêng đầu để cảm ơn tôi. Em cảm ơn anh rất nhiều vì những gì anh đã làm. Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại liên lạc không ạ? Chắc chắn rồi. Tôi cho cậu ta số của tôi không chút do dự. Kim Giang Hệ Bình là một trong số ít thực tập sinh tôi nghĩ sẽ ổn nếu có quan hệ tốt. Tôi cũng cảm ơn cậu ấy vì nhờ có khả năng sáng tác của mình mà cậu ấy đã cứu cả tôi cũng như team này một ván. Ngoài ra, xét về tính cách của, không giống như cần sẽ gìn cứ luôn liên lạc mẹ nhau tôi, có vẻ cậu ấy là kiểu sẽ chỉ liên lạc với tôi khi nào cần thiết và nhanh chóng giải quyết vấn đề qua điện thoại chứ không cần phải gặp trực tiếp. Chết, hội người hướng nội quốc dân, sau khi có được số của tôi, Kim Giả Hệ bình lại cúi đầu. Em sẽ thường xuyên chào hỏi anh ạ ạ. Giờ tôi không biết mình đang nói chuyện với một thần tượng hay là người thừa kế gia tộc lớn nữa. Ồ, bây giờ nghĩ lại thì đây là cơ hội để thay đổi cái thứ gọi là tình anh em xã hội chủ nghĩa không? Vì chúng tôi cũng coi như thành công trong trận team bạ tổ này, có khả năng các phe nùm sẽ tự liên kết, sắp đặt lại mấy cái đó thôi, chỉ cần một vài tài khoản nhân chứng dò dỉ tin tức kịp thời trước tập tiếp theo. Phát muốn đi bị trói buộc chung với những cậu trai team trước trong mối quan hệ anh em thân tình và kết. Nhưng thực sự team cũ có quá nhiều nguy cơ tiềm ẩn, từ buôn ma túy cho đến thứ hạng chung cuộc trong tương lai. Ngoài ra thì, có quan hệ tốt với người có thứ hạng đứng tốt chẳng phải sẽ giúp mình tăng cơ hội sống sót lên sao? Tôi càng không thể bỏ qua khả năng nếu tôi chơi cùng Kim Dạ Hệ Bình, có lẽ phẹn một ủng hộ cha dù gìn có lẽ cũng sẽ bất thù địch tôi hơn. Được đấy. Không ngờ bản thân tôi đang lạnh lùng tính toán tất cả mọi thứ, nhưng ai quan tâm chứ, nhất là với một người đang bị đe dọa tính mạng. Cảm ơn cả nhà vì đã rất chăm chỉ cảm ơn mọi người nhé.
vất vả rồi. Khi tôi thu dọn đồ đạc của mình và chuẩn bị rời đi, ai đó vỗ vào lưng tôi. Nơ nè. Hả? Khi tôi quay lại, Sẽ ổng A Hi Un đang nhìn tôi với vẻ mặt u ám. Chàng trai bận rộn nguyên tuần đến nỗi không chào nổi nhau một tiếng nào đó, đột nhiên lại nói chuyện với tôi vẻ mặt như bị mất sổ gạo. Cậu ấy đến thông báo tin xấu hay gì? A Hi Un nhìn quên quất, sau khi chắc chắn không có ai để ý chúng tôi, cậu ấy thì thầm. Cơ cậu nhớ cờ chuẩn chịu mà nhỉ? Ồ, cậu ta làm sao? Tại sao tự nhiên đến cho chỗ tôi nói về cho chuẩn chịu thế? Đừng nói là cậu chàng đến để than thở rằng bị cậu ta chiếm mất phần hát nhé. Ngạc nhiên chưa, suy nghĩ hoang tưởng của tôi có nửa phần là đúng, cờ cậu ta xấu tính chết đi được. A Hi Un gần như đã khịt mũi khó chịu. Tôi không thể tin được. Các loại nhân cách chó đẻ đến mức nào mới có thể làm cậu chàng nhút nhát và thụ động này tức giận đến vậy? Hả? Lại có chuyện à? Ừ. Sẽ ổng A Hi Un gật đầu lia lịa và bắt đầu kể về những gì đã xảy ra trong team đấu vừa rồi. À, lúc đầu khi đang chia mặt cờ cậu ta bắt tớ đổi mặt của mình với cậu ta. Ồ, đoán không sai miếng nào. Cờ cậu ta còn liên tục nói về cậu. Nói tiểu nịa mai cạnh quẻ ấy. Để tóm tắt các hành động của Choi còn chịu, thì mọi thứ diễn ra như sau. Em đã không được lên hình nhiều trong lần quay cho trận bạ tổ đầu tiên, nên lần này em cần phải lên hình nhiều hơn. Anh không nên cảm ơn vì em đã thành lập ra đội này sao? Tại sao mấy anh ấy không chia cho em phần của mình chứ? Lần trước mấy anh ấy cũng chia cho thác mùn đi huynh cơ mà. Mạnh bộ cạn lần này là em, nhưng em cho là mấy anh ấy đang phân biệt đối xử vì em không phải là bạn của các anh ấy. Cậu ta đã phát ngôn như thế trong khi khóc lóc ở một cuộc phỏng vấn chương trình thực hiện. Có vẻ như sau trận bạ tổ đầu tiên, cậu ta đã học được rằng ai ra đòn phủ đầu hầu như luôn thắng. Theo những gì tôi nghe được, khi cả đám trai bị công kích đang không biết phải nói gì, Tần Xe Dìn đã cẩn thận đứng ra nói thay, giúp ẩn chịu bình tĩnh và giải quyết tình hình. Xem xét sức mạnh của việc biên tập, Xe Dìn đã có quyết định đúng đắn đấy. Tuy nhiên, các thành viên trong team đã phải kìm nén bực tức trong nhiều ngày. Nhưng nó không hề biến mất mà chỉ trực chờ bùng nổ. Thái độ khiêm nhường của Xe ổng A Hi Un cũng đã thành phẫn nộ vô cùng sau khi kết thúc câu chuyện. Cậu ấy tức đến mức không còn nói lắp nữa mà thay vào đó là giáp. Cơ phải hết sức cẩn thận với tên nhóc đó. Tớ cho là cậu ta sẽ đi lan truyền mấy thứ kỳ lạ về cậu nên tớ phải cảnh báo cho cậu ngay. Sẽ ổng A Hi Un vẫn đang bực tức về mấy mớ lộn xộn đã xảy ra, nhưng cậu ấy lại đi lo lắng cho tôi. Có lẽ đó là điểm đặc biệt của cậu ấy. Tự nhiên hơi buồn cười, nhưng trong trường hợp này, thì mình rất biết ơn. Trong chương trình sống còn này, nơi cậu ấy chỉ cần quan tâm đến bản thân, cậu ấy lại quan tâm tôi, không phải như một mối quan hệ xã hội để lợi dụng, mà như một người bạn thực sự. Tôi cảm thấy mình như một thằng cặn bã vì đã xếp hạng mấy cậu trai này theo mức độ hữu ích để giúp tôi tồn tại trong chương trình này. Mình không nên như này. Có lẽ còn chưa đến một nửa số thí sinh ở đây có cái kiểu suy nghĩ hay hành động giống như tên nhóc trung học kia. Chết, nhớ rằng Choi Bẩn Chịu là tên nhóc nam sinh trung học đầu tiên tiếp cận muốn đi để xem ông có phải là người mà cậu ta có thể lợi dụng trong chương trình hay không. Trung thực mà nói thì cả hai đều có chung tiểu suy nghĩ, nhưng muốn đi mới nghĩ chứ chưa làm gì cả. Có lẽ nếu muốn đi bị lợi dụng với danh nghĩa bạn bè thì ông sẽ rất vui vẻ lợi dụng lại người ta như cách họ đối xử với ông. Nhưng tiếp thay mấy em bé muốn làm thân với ông đờ đờ đều không hề có ý xấu, nên muốn đi không xuống tay nổi. Từ trận đầu tiên, tôi đã luôn sử dụng những thứ tôi biết về tương lai, hiện tại là quá khứ rồi, để giúp đội của mình vượt qua những team khác, nhưng làm vậy cũng có nghĩa là tôi đã phá hủy đi tương lai mà tôi biết. Tôi tự vấn bản thân có phải mình sắp bị khủng rồi không? Tôi mỉm cười đáp lại. Ừ, cảm ơn cậu nhiều. Không có gì đâu. À thì ưu ngạc nhiên và quay lại với bộ dạng nhút nhát thường ngày của cậu ấy, vội vàng xua tay bảo tôi không cần phải cảm ơn. Đột nhiên Tần Xe Dìn xuất hiện, xen vào giữa và ôm chúng tôi. Cậu ta cứ như có một khả năng kỳ lạ để bản thân xuất hiện bất thình lình ở mấy chỗ có giả mạo vậy. Hello các bạn, mình đang nói gì đó? Chuyện đó tớ đã nói với cậu ấy. Hừm, ồ là về tên đó. Tần Xe Dìn muốn bay. Có vẻ như Choi Bẩn Chịu đã quá đáng đến mức bị coi là tên phá đám, đến nỗi bây giờ đến cả tên người ta cũng không buồn gọi mà thay thế bằng nickname. Lần tới, cậu không cần phải ở cùng đội với cậu ta đâu, đừng căng thẳng quá. Nhớ nè, dù chúng mình đang rất căng thẳng bận rộn, hãy luôn ghi nhớ những thứ tốt đẹp mà thế giới này đem lại cho chúng mình nhỏ bạn ơi. Hơ hở. Xe Dìn rất tự nhiên chuyển chủ đề, rồi cậu ta ấn vào thứ gì đó trên điện thoại và giơ lên cho A Hỉ Ùn xem. Là một bài đăng trên mạng xã hội có hình bảng quảng cáo biểu bổ trong ga tàu điện ngầm. À, đã đến lúc cái này lên sàn rồi à? Đặt biểu bổ quảng cáo có ảnh thần tượng trên các phương tiện công cộng là một trong những cách thể hiện sự ủng hộ của fans với idol. Tôi nhớ mình đã từng thấy một số biển quảng cáo có dùng hình ảnh tôi chụp trong kiếp trước. Tất nhiên, những bức ảnh đó được ký tên tài khoản hoặc fan xài đã mua tài nguyên của mình. Tôi nghĩ Xe Dìn chỉ đang khoe là cậu ta có biểu bổ riêng, nhưng đó không phải là điều duy nhất. Ta ra. Mấy bộ thấy không, có cả ảnh ba chúng ta nè. Hệ. Nhìn kỹ thì, đây rõ ràng là bức ảnh chụp ba biển quảng cáo đặt cạnh nhau ở khu vực lân cận ga tàu. Tôi đọc ghi chú dưới tấm ảnh. Ở ga Hồng Đỉ có bảng quảng cáo bộ ba đồng niên của 31 gạc tổ bẹ Mỹ đã xả dở bột với hạ sở rồi. Mong là các em ấy thấy được. Chết. Mỗi khi fan đông đặt biển quảng cáo với ảnh của thần tượng để kỷ niệm hay chúc mừng ngày gì đó, fan sẽ đổ xô đi út bài với những thông điệp tích cực vì ai cũng mong thần tượng của mình có thể đọc được. Các thần tượng cũng hay ghé qua xem biểu bổ và chụp ảnh bên cạnh quảng cáo rồi đăng lên mạng như một cách cảm ơn fans. Tần Xe Jin cười nói. Ê mấy cậu thấy đỉnh đó không? Sao họ đặt nhiều quảng cáo ghê thế? Cậu có bao giờ nhắc đến mấy vụ này với fan không? Không nhé. Rất có thể, chỉ cần tôi nhắc đến thôi là cái fan đồng này sẽ giành giật hết mấy sở lọt biển quảng cáo mất.
Khi tôi nghĩ về số tiền và thời gian phải bỏ ra để thuê biển quảng cáo lớn ở một ga tàu đông đúc có tiếng, tôi cảm thấy tiếc tiền thay cho ai đã đặt chúng. Rất cảm ơn mọi người vì đã đầu tư và làm mình thêm cơ hội tiếp tục tham gia show này. Nhưng tôi bỗng chốc có mối bận tâm mới, ngay cả khi tôi xoay sở bằng cách nào đó đỡ tụt thành công và tránh được cái chết, biết đâu tôi sẽ lại nhận được một yêu cầu mới buộc tôi phải hoàn thành, nếu không tôi sẽ kết thúc đời mình dưới địa ngục hay gì đó tương tự thì sao? Chết, đúng là mạnh, tiên tri như thần, trong khi tôi đang bối rối vì nghi ngờ mới nảy số trong đầu, sẽ gìn đang nhắc đến điều gì đó. Cùng nhau đi xem biển quảng cáo đi các bồ. Phật cũng đang nhắc đi nhắc lại này họ, tôi nghĩ thật tuyệt nếu chúng ta cùng đi coi đó. Không thích, chúng ta cứ đường ai nấy đi không tốt hơn sao? Tuy nhiên, mắt của Sệ Ông Ả Hi Ùn thì sáng rực lên và tôi như thấy chữ đồng ý ghi trên mặt cậu nhỏ. Thớ sao cũng được. Ngon lành. Muốn đi bạn ơi, cậu cũng sẽ đi đúng không nè? Muốn đi ngày nào đây? Cách tên này cho tôi vào trong ý gì cái cách cậu ta bắt tôi đi họp nhóm để xem tập 3. Nhưng đúng như Sệ gì nói, có lẽ đi xem biển quảng cáo sẽ tốt hơn. Mọi người có thể sẽ nhận ra tôi đấy, nhưng đi đông thì giải quyết vấn đề dễ hơn là đi một mình. Tôi nhìn hai người một lúc rồi gật đầu. Nếu đi thì chúng ta nên đi vào tuần này. Càng sớm càng tốt. Ừ là được. Tôi quay lại thu dọn hành lý cho xong trong khi hai người kia vui vẻ hồ hởi chọn ngày hẹn. Về phần mình, thực ra tôi thấy cũng không đến nỗi quá tệ đâu. Hai ngày sau, tôi đeo khẩu trang mới mua ở cửa hàng, chuẩn bị đi gặp hai tên kia. Điểm đến là ga hợp đi. Sau mỗi lần thi, chúng tôi được nghỉ ngơi mấy ngày, cũng không cần phải quay phim. Tôi chỉ giam mình trong phòng, có cảm giác đã lâu rồi tôi không ra ngoài. Xe ông A Hi Un, chúng mình đi xem bảng quảng cáo và sau đó ăn trưa nhé. Tớ tìm được một số nhà hàng trông rất ổn á, nếu các cậu không phiền. Đọc thêm, tôi nhận được một tin nhắn từ Sệ Ông Ả Hi Ùn trong chat nhóm của bà chúng tôi. Tin nhắn của cậu ấy luôn rất dài. Sau khi đọc qua tin trả lời đầy ý cồn e mò của Cần Xe Dìn, tôi bước ra ngoài và lên xe bus. Vì tôi đang ở trong phòng trọ giá rẻ cách xa ga tàu nên nếu đi bộ sẽ mất hơn 20 phút. Nhưng vẫn có thể dễ dàng đến ga Hồng Đi sau khi xuống bến xe bus gần nhất mà tôi sai rồi. À, có phải em ấy không, bác Mùn Đi ý. Tôi làm ơn cho nhờ chút. Chuyện xảy ra ngay khi tôi xuống xe buýt và băng qua lối sang đường. Tôi thậm chí còn chưa kịp đến chỗ gặp mặt mà mọi người đã bắt đầu tụ lại xung quanh tôi. Chỉ có vài người nhận ra tôi ngay lập tức, nhưng vì đó là một con phố đông đúc, tiếng ồn đã thu hút sự chú ý của người qua đường, họ bắt đầu xuống lại xem đó là ai. Cậu ta là ai thế? Anh ấy là người nổi tiếng hả? Phải ai đâu không? Trời ơi chẳng nhìn được gì hết. Tôi ngẩn ra vài giây nghĩ xem phải làm gì, sau đó tôi né người qua một bên và bắt đầu chạy. Tôi muốn đáp lại mọi người theo cách khác tốt hơn, nhưng hiện trường khác thường quá. Thời điểm hiện giờ, hiệu ứng của chương trình sống còn đang hot quả đáng ngạc nhiên. Mỗi khi bạn kiểm tra tin tức trong phần giải trí, bạn sẽ luôn thấy tin tức liên quan đến EasyCore. Chương trình này luôn xuất hiện trong bảng xếp hạng tin tức được mong chờ nhất. Mọi chuyện không ổn lắm, mình sẽ nhanh chóng đi ngó biển quảng cáo của mình rồi cái lẹ. Khi tôi chạy qua ga tàu điện ngầm, điện thoại của tôi rung lên, nhưng tôi sẽ không xem đến khi nào tôi thoát khỏi đám đông thì thôi. Và tôi nhận ra ngay khi chạy đến chỗ ba bảng quảng cáo, hai tên kia đã đến nơi, hiện đang bị quay kín bởi đám đông người đang chụp ảnh bằng điện thoại. Chắc vì đến sớm nên mới định gọi cho mình. Nhưng hai tên ngốc này đi ra ngoài mà không thèm đeo khẩu trang. Trong khi đó đám đông đã thấy tôi, bắt đầu vỗ tay và hét lên đầy phấn khích. Là Moon đi kìa. Moon đi đến rồi. Giờ thì tôi chắc chắn một điều. Dù ngượng chín người, nhưng tôi đang rất chân thành biết ơn. Chương 32, luật mới Chance và Edit, gắt 1128 và Hi 1364, bản dịch phi lợi nhuận, chỉ ụt đặt trên đoạn mặt nhờ ốp gà 1128, không gì ụt dưới mọi hình thức, giải quyết nhanh rồi lần nào. Tôi bắt gặp Sệ Ông Ả Hi Ùn, người đang lắp bắp đáp lại những câu hỏi và yêu cầu từ fans trước bảng quảng cáo. Đưa điện thoại của cậu cho mình. Mình chụp cho cậu một bức ảnh. Sệ Ông Ả Hi Ùn ngơ ngác gật đầu rồi đi chậm về phía bảng quảng cáo của mình trong khi tôi bật camera điện thoại của cậu ấy lên. Thấy vậy, mọi người phản ứng ngay lập tức. A, chụp ảnh. Tránh ra nào. Để cho mấy đứa trẻ chụp ảnh đi kìa. Ngạc nhiên thật, bọn họ sẵn sàng lui xa khỏi chúng tôi để tôi có thể có được một bức ảnh đẹp. Tôi đã thấy rất nhiều người liều mạng chỉ để có được một bức ảnh với ý đồ của mình, vì vậy tôi cảm thấy hơi lo lắng. Thẳng lưng lên. Ả Hi Ùn, đẹp trai quá a a a. Khuôn mặt Ả Hi Ùn đỏ bừng như trái cà chua. Mợ mình cờ hở không? Sau vài lần lẩm bẩm như vậy, Ả Hi Ùn đứng thẳng để tôi chụp ảnh cậu ấy. Dù sao, tôi đã tìm góc chụp đẹp nhất cho cậu ấy và sau khi chụp một vài bức, Tần Sẽ Dịn thốt lên bên cạnh tôi. Mùn đi. Chụp cho tôi nọa ạ ạ ạ. Tôi quay lại với chiếc điện thoại của Sệ Ông Ả Hi Ùn và chụp ảnh cho Sẽ Dịn. Lần chụp ảnh này rất rườm rà vì Sẽ Dịn thay đổi tư thế nhiều lần, mặc dù mọi người xung quanh có vẻ thích thú nên đã quay lại cảnh này bằng điện thoại của họ. Đẹp trai quá ạ, đổi tư thế khác đi ạ ạ ạ, có khi còn chẳng cần đến mình chụp ảnh chỉ để xác mình cậu chàng đã đến nơi đây ấy chứ. Cậu ấy có thể tìm và tải về những bức ảnh của mình ngay hôm nay luôn vì chắc chắn nó sẽ xuất hiện trên Internet sớm thôi. Cậu cũng chụp đi, Moon đi. À à đúng à, nếu mỗi tôi không chụp ảnh thì cũng kỳ lạ lắm, vì vậy tôi đi đến trước bảng quảng cáo của mình. Khi tôi nhìn thấy bảng quảng cáo hoàn toàn lộ ra sau khi mọi người rút khỏi, tôi cảm thấy choáng váng trước cái kích cỡ to bự của nó. Bức ảnh được sử dụng cho bảng quảng cáo của Moon đi phát được chụp trong buổi giới thiệu sản xuất. May đó không phải là cái bức ảnh tôi chạm vào má hay tạo trái tim bằng ngón tay, nhưng tôi vẫn thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy khuôn mặt của mình với cái kích cỡ này. Mình nên ngừng nhìn vào nó. Khi tôi chuẩn bị quay đi, tôi thấy một dòng chữ được viết trên nền.
ác muốn đi lướt qua như sao xa. Sự xuất hiện của một ngôi sao chổi là ẩn dụ cho một sự tồn tại bất ngờ xuất hiện một cách nổi bật trong một lĩnh vực nào đó. Blue Hải Nẹ là phiên bản tiếng Hàn của Blue Chip, một thuật ngữ có nguồn gốc tiếng Anh liên quan đến trò chơi bộ kè. Trong bộ kè, nhiều loại chip khác nhau được sử dụng thay vì tiền và trong số đó, giá trị nhất là Blue Chip. Kết lại, Moon đi đã xuất hiện, cậu ấy rất tuyệt, độc nhất và có giá trị. Ở dưới cùng, viết thường, có một dòng chữ nhỏ hơn hãy mua thật nhiều cổ phiếu cho em ấy nhé. Tôi không thể phủ nhận rằng đó là một cụm từ rất ấn tượng. Người đã làm cái này chắc chắn đã rất cố gắng để mua cổ phiếu cho mình. Tôi lặng lẽ chụp một bức ảnh. Tôi phải thể hiện sự xúc động của mình với bất cứ ai làm những thứ như này cho tôi. Ngay sau khi tôi chụp bức ảnh và bước ra khỏi bảng quảng cáo, mọi người lại bắt đầu xúm vào bàn tán. Em có đi xem bảng quảng cáo khác nữa đúng không? Tôi phải làm gì giờ ảnh ổn không bé ơi? Luna sẽ bình chọn cho em. Lượng người xung quanh tăng lên nhanh tới mức đủ để làm tắc đường cả giờ luôn ấy. Nó còn tệ hơn khi tôi xuống xe bà, bây giờ chúng tôi gồm những ba người, quá khó chạy thoát mà không bị tách ra. Nếu xử lý không khéo sẽ tạo ra nhiều phiền phức lắm ấy. Tôi chỉ muốn chụp một bức ảnh rồi đi, nhưng có vẻ nó là không thể. Phải tận dụng sức của cả ba người. Tôi nhìn hai người và họ dường như bắt tín hiệu của tôi. Vì vậy, chúng tôi cúi chào và nói cảm ơn khán giả. Cảm ơn rất nhiều. Chúng em sẽ làm tốt nhất có thể. Rồi chúng tôi chạy ngay đến lối ra gần nhất. Khi chúng tôi cùng chạm, mọi người tự nhiên tách khỏi nhau, mở ra một con đường. Chúng em xin phép nhé ạ, cảm ơn mọi người ạ. Tần Xe Dìn quay lại, vẫy tay chào tạm biệt và hét lên. Khi cậu ấy theo sát phía sau, tôi nghe thấy một vài giọng nói đáp lại. Tạm biệt mấy đứa nhé. Tạm biệt. Cố lên NHAA. Không một lời trách móc, đúng hơn là, chúng rất tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi vừa chạy vừa được nghe nhiều tiếng cổ vũ như vậy. Tôi cảm thấy rất lạ. Chúng tôi bắt một chiếc taxi xuất hiện ngay lối vào nhà ga. Wow. Đỉnh thật ấy nhỉ. Ngay khi taxi bắt đầu chạy, Xe Dìn nói với một nụ cười thật tươi. À thì ủn cũng hào hứng gật đầu, cậu nhóc có vẻ khá thích thú. Nó thực sự tốt á. Tất nhiên, tôi cảm thấy mắc nợ vì tôi không thể cảm ơn họ theo cách tốt hơn. Nhưng việc nhiều người nhận ra tôi không khiến tâm trạng tôi xấu đi. Vì tính tôi nó thế à? Hay? Có thể là do tuổi thật của mình. Đám này mới chỉ 21 tuổi. Khi tôi đang suy nghĩ, Xe Dìn đột nhiên lấy điện thoại thông minh của mình ra và thốt lên A. Và điện thoại tôi rung lên, ảnh photo, cậu ấy đã gửi cho tôi vài bức ảnh chụp tôi khi đứng trước bảng quảng cáo của mình. Phơi sáng sai bét, nhưng màu sắc loè loẹt và khuôn mặt tôi, trắng nhợt nhạt như bị thiếu máu, nổi trên biển quảng cáo. Một tài năng săn ảnh khủng khiếp. Nè, có vài bức trông cũng ổn mà. Tôi đã chụp chúng như thế này để làm cho chúng trông chân thật hơn. Những bức ảnh ghê rợn đến nỗi điều duy nhất tôi có thể đánh giá cao là chúng chính xác là bằng chứng cho thấy tôi đã ở trước biển quảng cáo. Khi tôi nhìn cậu ấy mà không nói một lời, Xe Dìn mỉm cười rồi quay qua bắt chuyện với A Hi Un, giả vờ như không biết tôi đang nghĩ gì. Ha ha. À, đúng rồi, A Hi Un. Cậu giữ những bức ảnh muốn đi chụp tôi trên điện thoại đúng không? Vâng vâng. Cho mình một phút. A Hi Un vội vàng mở điện thoại và gửi những bức ảnh vào trong trạ chùm của chúng tôi. Ảnh của cả nhóc ấy và Xe Dìn luôn. Sao lại gửi hết luôn vậy nhỉ? Có lẽ do bối rối nên cậu nhóc gửi tất cả luôn. Ô, những bức ảnh Moon đi chụp. Tên Xe Dìn cố đùa với những bức ảnh tôi đã chụp, nhưng nhìn vào màn hình điện thoại của mình, cậu chàng im bặt không nói nên lời. Với vẻ mặt hoang mang, cậu ấy thực sự rên lên những lời nghe đần hết sức. Cô hát. Cậu chụp ảnh giỏi thiệt ấy nhỉ, hí hí. Tôi chụp ảnh kiếm sống nhiều năm rồi nên đối với tôi đó là điều bình thường. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại của mình. Bố cục theo chiều ngang rất hoàn hảo, tỷ lệ cơ thể người đúng tiêu chuẩn và có 4 đến 5 bức ảnh cho mỗi người với mỗi biểu cảm và tư thế của họ. Có vẻ như tôi vẫn chưa bị lụt nghề nhỉ. Trong khi tôi đang tự hào về điều đó, Xe Dìn nói thêm. Thôi, lần sau tôi sẽ cố chụp ảnh cho cậu thật đẹp luôn. Xin lỗi nhỏ. Nó cũng có vẻ chân thành tận Xe Dìn, một người không biết xíu xiu nào cách chụp ảnh, nên tôi chỉ nhún vai. Mờ không sao đâu. Tôi sẽ sử dụng bức ảnh trông ổn nhất. Xe Dìn có vẻ kinh ngạc trong giây lát, nhưng cậu ấy nhanh chóng mỉm cười và chuyển chủ đề. Thật á? À, giờ mới nhớ, chúng ta không thể đến nhà hàng mà A Hi Un đã giới thiệu nhỉ. Tiếp đi. Không sao đâu. Cờ chúng ta có thể đi đến đó vào lần sau. Mờ đúng là sẽ không ổn lắm nếu đến nhà hàng mà A Hi Un đã giới thiệu. Vì cậu ấy chỉ chọn những địa điểm nổi tiếng trên mạng xã hội, nên rất có khả năng bữa trưa của chúng tôi sẽ được phát trực tiếp trên SNS của những thực khách khác. Ngoài ra, Xe Ổng A Hỉ Ùn cũng không giỏi tìm kiếm, cậu ấy chỉ đề xuất những gì Internet gợi ý. Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi tìm kiếm vị trí của một nhà hàng gần với nơi chúng tôi đang ở Bắc Ải, chú có thể đưa chúng cháu đến rể ổ nhù ai dòng không ạ? Có chứ, đương nhiên rồi, ok, vậy. Tôi nhìn những người ở hàng ghế sau. Mình biết một quán ăn khá yên tĩnh, các cậu có muốn đến đó không? À tất nhiên rồi. Được chứ. And. Tôi đã xin phép tài xế và thao tác trên hệ thống định vị để chỉ đường cho chúng tôi tới nhà hàng. Sau khi chúng tôi ăn xong bữa trưa, tôi mới biết tôi đã làm một việc mà chúng tôi không cần phải làm. Chú ơi! Tôi cảm thấy hơi khó chịu. Ừm. Cô gái trẻ, người đang nhìn vào điện thoại của mình, cảm thấy lo lắng một cách mạnh mẽ dường như đang trở nên tồi tệ hơn từng chút một. Một lựa chọn xuất hiện trên màn hình khiến cô đau khổ tột cùng. Giảm giá gói cổ phiếu của Idol và Bộ Dạ Tị Hòn. 80 bên dưới quảng cáo, cô có thể thấy tất cả các loại dịch vụ và cổ phiếu được bán bởi nét, kênh mà Easy Cờ được phát sóng. Ví dụ, nếu cô ấy mua gói trang web âm nhạc nét, cô ấy cũng sẽ được giảm giá 50 cho 3 tháng phát trực tuyến tờ Jimmy ủng và quyền mua 20 cổ phiếu của bất kỳ người tham gia EasyCore nào.
Tóm lại, cô có thể bình chọn cho muốn đi thêm 20 lần nữa. Nhà phát hành này đã bán tất cả các gói này với lợi ích từ cổ phiếu, ngoại trừ số phiếu bầu cố định hàng tháng, cô có thể bầu thêm một phiếu mỗi ngày. Điều đáng sợ là những gói này có chiết khấu cao nên người sử dụng dịch vụ hiện nay thường mua gói để được giảm giá. Thật hấp dẫn, nhưng cũng thật khủng khiếp. Cô gái thở dài và tiếp tục xem các trang khác tới khi cô thấy thông báo tin nhắn mới. Đó là tin nhắn từ một người bạn của cô ấy, người đã thuyết phục cô tới xem buổi biểu diễn của Moon đi. Joju, đỉnh vãi mày ơi, ai đó đã thấy Moon đi nè. Liên kết, uiiiiii. Cô đội vàng nhấp vào liên kết dẫn đến một bài đăng trên mạng xã hội. Tôi đã đi ăn cùng gia đình và tôi thấy một vài thực tập sinh từ Easy Cờ. Tôi đoán họ là những người đã biểu diễn bài hát của Sổm Sơ-bít. Ảnh, trong bức ảnh đính kèm, hát Moon đi. Xe ổng ạ hì ủn và cần xe dìn với một nồi sảng ghi hệ tảng bằng đất sét trên một chiếc bàn có vách ngăn sập sệ. Sảng ghi hệ tảng là một món súp Hàn Quốc còn được gọi là súp gà nhân sâm. Điều buồn cười là họ phục vụ bạn một con gà nguyên con nổi trong một chiếc nồi đất. Dưới bức ảnh, có khá nhiều bình luận. Nhìn mặt mấy đứa trẻ khi thấy sảng ghi hệ tảng kìa. Mắt mấy đứa như sắp rơi ra khỏi tròng rồi lấy lọ, thật tốt vì họ có sảng ghi hệ tảng thay vì một đĩa chân gà không rõ nguồn gốc L. Làm ơn đừng kỳ thị lũ gà nữa, ba đứa nhóc là bạn thân chắc rồi, tôi nghĩ họ đã đi ăn sau khi đi coi bảng quảng cáo. Tôi yêu những chàng trai xinh đẹp của tôi rất nhiều bảng quảng cáo. Ngay lập tức, cô gái sẽ ở bảng quảng cáo khác muốn đi nhìn thấy một bài báo đã được tải lên vài giờ trước đó. Moon đi đã chụp ảnh bằng chứng rằng em ấy đã đi xem biển quảng cáo của mình, cậu ấy không thể ở lại lâu vì có quá nhiều người. Cậu ấy rất dễ thương và tốt bụng. Cậu ấy đeo một chiếc khẩu trang, nhưng vẫn rất đẹp trai. Đẹp trai thật đấy, video ngắn, khi phát đoạn video đính kèm, cô nhìn thấy Park Moon đi, mặc quần jean, áo khoác đen có mũ và đội mũ bóng chảy màu đen đặc trưng, đang chụp ảnh trước bảng quảng cáo của anh ấy. Đẹp trai xỉu. Luna sẽ mua thật nhiều cổ phiếu cho em, muốn đi ra. Ừ, cảm ơn ạ, muốn đi bắt đáp lại với một chút ngượng ngùng trước những lời lẽ như chút nước của mọi người. Video kết thúc khi muốn đi bắt đầu chạy đi cùng hai thực tập sinh khác, họ trông rất vui vẻ cho đến khi biến mất. Đẹp trai, hở. Muốn đi giỏi giao tiếp hơn tôi nghĩ. Muốn cuộc thì không lanh cảm nhé, video kia đã chứng minh điều đó. Con cáo Tây Tạng cái gì hả? Thứ tà giáo. Easy cờ làm ăn kiểu gì vậy, làm ơn đi, nhóc nhà tôi rất ngoan. Chiếc mũ lưỡi chai đen rất hợp với mái tóc vàng của em ấy. Dễ thương. Quá đáng yêu. Khi đang dậm chân vui vẻ, cô chợt nhận ra rằng hình ảnh bảng quảng cáo của Park Moon đi nhìn rất quen. Đó là ảnh mà bạn cô cho cô xem, cam đoan là cô ấy tự chụp. Cô nhanh chóng viết cho cô ấy một tin nhắn. Minso, đây là bức ảnh mày chụp đúng không? Chúc mừng mày nhà quan. Moon đi đã thấy nó và chụp ảnh chung đây nè. Liên kết, Joju, tao cũng đang sụp nè. Mà đấy không phải bức tao chụp, tao mua nó từ một bạn phần khác, nhưng mà tao vẫn rất phấn khích khi cô hỏi, sao mày không nói trước với tao lúc xạ dở bài viết đi? Cô bạn trả lời. Trái tim tao còn đang bận run rẩy đến nỗi không thể gõ chữ nổi nẹt cô gái mỉm cười và gửi đi một biểu tượng cảm xúc chúc mừng. Cô nghĩ, mình muốn làm gì đó cho cậu ấy. Park Moon đi đã làm rất tốt, vì vậy cô muốn xem thêm thật nhiều màn trình diễn tuyệt vời từ cậu. Cuối cùng, cô đã quay lại trang khuyến mãi và mua gói cổ phần. Sau khi vui vẻ mua cổ phiếu cho Moon đi, cô quay lại tìm kiếm thông tin về nhà hàng sảng ghi hệ tặng mà đã ăn và thấy một cuộc chiến nổ ra. Làm ơn xóa bức ảnh đó đi. Sợ tỏ kỉnh là một tội ác đó. L không, tôi thấy bọn họ chỉ nhìn tôi chứ không hề làm phiền em ấy. Không có ý sợ tổ ai cả, thề luôn L ai mà chẳng cần ăn chứ. Sao đến ăn mà cũng không yên với mấy người vậy? L vâng, mình đã xóa nó rồi ạ. Sau những bình luận đó, những phản ứng giận dữ đã biến mất khi bức ảnh bị gỡ bỏ. Thật khó để nghe tin tức về Park Moon đi, vì vậy cô ấy rất phấn khích trước những lần vô tình bắt gặp hiếm hoi, nhưng những bình luận đó khiến cô nhận ra rằng đó là một sự xâm phạm quyền riêng tư. Cô cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ của mình. Cô ấy quên rằng Moon đi vẫn chưa đợi tuột. Đúng vậy. Nhưng Moon đi đã làm rất tốt. Khi cô nhớ lại trải nghiệm của mình với tư cách là một khán giả xem trực tiếp và dần thấy phấn khích, cô chợt nhớ ra. À, đã đến giờ phát sóng Easy Cờ. Cô ấy đã xem trang mua cổ phiếu trong khi chờ tập mới bắt đầu. Cô nhanh chóng mở kênh và may là vừa lúc chương trình khi mới bắt đầu. Cô cảm thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời nhớ ra thì bất ngờ, gương mặt nghiêm túc của nam MC lên sóng. Các cổ đông thân mến, các bạn có nhớ những lời hứa của công ty cổ phần thần tượng tái niêm yết? Không. Như thể đang ngồi trước bàn trong phòng thảo luận, nam MC đã đánh vào bàn một cách nghiêm túc. Chúng tôi đã hứa với các bạn rằng mọi thứ sẽ diễn ra theo cách của bạn. Vì vậy, vẫn có rất nhiều phiếu bầu trên trang web của chúng tôi, chẳng hạn như số lần ra mắt cuối cùng, lựa chọn đánh giá, v.v. Đó là sự thật. Có nhiều người khóc lóc và phàn nàn rằng số lượng thí sinh sẽ ra mắt quá ít so với số lượng thí sinh được khán giả ủng hộ. Và hôm nay, chúng tôi sẽ thực hiện lời hứa đó một lần nữa. Các cổ đông, có những thí sinh mà bạn không muốn xem trên chương trình phải không ạ? Gì? Ngay khi bắt đầu phát sóng, người xem còn đang bất ngờ hoang mang không biết rõ tình huống, đội ngũ sản xuất đã ném ra một quả bom. Quyền mua cổ phiếu do các cổ đông mua cũng có thể được sử dụng làm quyền bán cổ phiếu trong tương lai. Nói cách khác, thay vì mua cổ phiếu cho một thí sinh, bạn có thể bán cổ phiếu đó để loại bỏ người đó. Và ngay lúc đó, địa ngục bắt đầu.